Chương 408 nghiêm tại Lục Mình, chương 408 nghiêm tại Lục Mình yêu cầu gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tuyết Vi căng thẳng, giọng điệu vẫn còn chột dạ, nàng thật sự không thể hiểu nổi, Hứa Thu Ly vẫn là làm sao phát hiện ra mối quan hệ yêu đương không chính đáng giữa mình và Giang học trưởng. Nàng biểu hiện thật sự rõ ràng đến thế sao? Cái này à, kỳ thực cũng rất đơn giản. Hứa Thu Ly giọng điệu thanh lãnh, sắc mặt như nước, nhưng lời nói ra lại khiến Trần Tuyết Vi đứng hình ngay tại chỗ. Ta đối với Giang học trưởng cũng khá có hảo cảm, tối nay đi dự tiệc, nếu có thể, ta hy vọng Tuyết Vi ngươi có thể giúp ta che đậy một chút, tạo cơ hội cho ta và Giang học trưởng ở riêng. Không phải Thu Ly ngươi không đùa ta chứ? Trần Tuyết Vi nhịn không được mở miệng hỏi một câu, thần sắc kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngây ngốc, cứ thế ngây dại nhìn thiếu nữ được mệnh danh là giáo hoa thanh lãnh bên cạnh. Đùa sao? Không phải tìm muội, ngươi thân là giáo hoa thanh lãnh thì sự kiêu hãnh và lạnh lùng đâu rồi? Lời này là ngươi nên nói sao? Ngươi làm như vậy, không phải là ngang nhiên đội nón cho Hi Hi sao? Hay cho ngươi, diễn cũng không thèm diễn nữa à? Đương nhiên không, ta rất nghiêm túc. Hứa Thu Ly thản nhiên tự tại, sắc mặt cổ giếng không gợn sóng, cứ như đang kể một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Kể từ lần chia tay tại buổi hòa nhạc lần trước, nàng vẫn không có cơ hội gặp lại Giang Triệt. Lần này được Hi Hi mời, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại Giang Triệt, nàng nhất định phải nắm chắc. Tại sao? Ngươi thích Giang học trưởng từ khi nào? Trần Tuyết Vi nhịn không được hỏi thêm một câu, đại não có chút hỗn loạn, mọi chuyện phát triển đến mức này, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của nàng. Không chỉ mình, Thu Ly vậy mà cũng âm thầm nhớ nung, muốn tặng cho Hi Hi một chiếc nón sao? Không thể không nói, tiểu gia hỏa thật đáng thương. Không rõ lắm, chắc là từ rất sớm rồi. Hứa Thu Ly đưa ra một câu trả lời mơ hồ, lời lẽ hàm hồ. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc có thích bạn trai của vị khuê mật này hay không, nàng chỉ biết nếu trở thành nữ nhân của Giang Triệt, đủ loại lợi ích đều là vô tận. Nàng bắt óc suy nghĩ muốn leo lên giường của Giang Triệt, chẳng phải vì những điều này sao? Là trưởng nữ của Hứa gia, để gia tộc có thể tiếp tục phồn vinh thịnh vượng, Hứa Thu Ly cảm thấy mình nên đóng góp chút công sức cho gia tộc. Thường thụ cuộc sống gấm vóc lụa là của Hứa gia nhiều năm như vậy, đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ nàng nên làm. Thay vì cuối cùng bị Hứa gia đẩy ra để liên hôn với những gia tộc khác ở Giang Nam, chi bằng tự mình chủ động tấn công, tìm cách trở thành nữ nhân của Giang Triệt. Tuy không thể nói là thích Giang Triệt nhiều đến mức nào, nhưng nàng cũng không ghét vị thiếu gia phong lưu này, hơn nữa làm như vậy còn có thể tối đa hóa lợi ích. Đối với nàng mà nói, thế là đủ rồi, tình cảm ngược lại là thứ có cũng được không có cũng không sao. Cho dù không chọn Giang Triệt, tương lai nàng cũng chưa chắc có thể thu hoạch được tình yêu khắc cốt ghi tâm nào. Hứa Thu Ly sống vẫn luôn rất tỉnh táo, nàng cũng không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì không ổn. Giang Triệt mọi mặt đều có thể nói là hoàn mỹ, trừ việc hắn có chút phong lưu, về cơ bản không có khuyết điểm gì. Khuôn mặt tuấn tú, gia thế hùng mạnh, năng lực xuất chúng, khí chất bất phàm. Hứa Thu Ly ngược lại lo lắng Giang Triệt sẽ không vừa mắt mình, dù sao bên cạnh hắn có vô số mỹ nữ, ánh mắt chắc chắn cực kỳ kén chọn. Theo nàng biết, ngoài Nạ Tạ Xạ và Hi Hi ra, còn có Thẩm Vũ Nguyên vị giáo hoa này. Cho nên Tuyết Vi, ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của ta không? Nếu ngươi có thể đồng ý giúp ta việc này, ta có thể vĩnh viễn giữ bí mật cho ngươi đó. Thấy Trần Tuyết Vi im lặng hồi lâu, Hứa Thu Ly ánh mắt lấp lánh ánh sáng mang tên dạ tâm, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu khinh bạc. Ta có thể giúp ngươi, nhưng tối nay có cơ hội hay không thì ta không biết. Nếu thật sự có thể thành công, sau khi thành sự Hi Hi hỏi đến, ngươi không được bán đứng ta. Trần Tuyết Vi khẽ cắn môi, do dự một phen vẫn đồng ý điều kiện của Hứa Thu Ly, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình. Vốn dĩ đã khiến Hi Hi bị cắm sừng đã khiến nàng vô cùng áy náy, nếu để Tiểu La Lệ biết mình giúp Hứa Thu Ly bày mưu tính kế, e rằng không phải là sẽ tuyệt giao với mình sao? Cuối cùng chỉ khiến Giang Triệt kẹt giữa, khó lòng lựa chọn, kết quả đó không phải là điều nàng muốn thấy. Tuy rằng đã cắm sừng Hi Hi, nhưng nàng cũng chỉ muốn cùng Tiểu La Lệ chia sẻ một phần tình yêu của Giang Triệt mà thôi, chưa từng nghĩ đến việc độc chiếm hoàn toàn. Không thành vấn đề, thành giao. Thấy Trần Tuyết Vi thành công bị mình thuyết phục, Hứa Thu Ly mỉm cười. Giải quyết xong Trần Tuyết Vi, có người bạn cùng phòng tốt này giúp che đậy, Hứa Thu Ly hoàn toàn tự tin có thể thành công trong kế hoạch sắp tới. Hi Hi, các nàng đã đến rồi, chúng ta mau qua đó đi, đừng để các nàng đợi lâu. Thấy Hứa Thu Ly vẻ mặt tươi cười như hoa, Trần Tuyết Vi ánh mắt u hoán, nếu có thể chọn, chuyện này nàng thật sự không muốn rút. Giang Triệt không chỉ là bạn trai của Hi Hi, mà còn là nam nhân của mình nữa. Đây là cái gì? Nghiêm khắc với bản thân sao? Đáng tiếc nhược điểm của nàng đã bị nữ nhân tinh danh này nắm giữ, chỉ có thể làm theo kế hoạch của nàng ta. Trên đường đến cổng trường, Trần Tuyết Vi rốt cuộc vẫn không nhịn được tò mò, hỏi ra nghi vấn trong lòng, Thu Ly, ngươi phát hiện ta và Giang học trưởng có gian tình từ khi nào? Ta nói chuyện trong ký túc xá đều tránh mặt ngươi và Hi Hi, ngươi làm sao mà phát giác được? Ngươi thật sự muốn biết? Hứa Thu Ly liếc nhìn người bạn cùng phòng có chút ngây ngốc của mình. Muốn, đương nhiên muốn. Trần Tuyết Vi vội vàng gật đầu. Chính là cái ngày ngươi và Giang học trưởng lăn giường đó. Tối hôm đó ta và Hi Hi vừa vặn cũng đi xem buổi hòa nhạc của Lý Kiếm, lúc đó ta đã phát hiện ngươi và Giang học trưởng ngồi cùng nhau không ngừng liếc mắt đưa tình. Nếu không phải ta giúp che đậy, chuyện vớ vẩn giữa ngươi và Giang học trưởng đã sớm bị Hi Hi bắt tại trận rồi. Cứng rắn mà nói, ngươi còn nợ ta một ân tình đấy. Hứa Thu Ly khẽ nhếch mày, kể lại đại khái đầu đuôi câu chuyện cho Trần Tuyết Vi nghe. Thì ra là vậy. Trần Tuyết Vi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, vành hai cũng bắt đầu nóng bừng, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Nàng còn buồn cười khi nghĩ rằng mình từ đầu đến cuối đều che giấu rất hoàn hảo, ai ngờ ngay từ đầu đã bị Hứa Thu Ly phát hiện rồi. Theo lời nàng ta nói, mình hình như thật sự còn nợ nàng ta một ân tình. Hai nữ nhân mỗi người một tâm tư, không lâu sau liền đi đến cổng trường, lên chiếc xe quần bản kéo dài đang đậu bên đường. Tuyết Vi, Thu Ly. Thấy hai nữ nhân lên xe, Liễu Mộng Hy ánh mắt sáng lên, vô cùng nhiệt tình chào hỏi hai người ngồi xuống bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào, lần lượt giới thiệu cho hai nữ nhân. Thu Ly, Tuyết Vi, vị này là Nạ Tạ Xạ học tỷ chuyên ngành văn học Hán ngữ, vị này là Bạch Họa Mi tỷ tỷ, vị kia là Dương Tĩnh Xu Dương tỷ tỷ. Đây là bạn trai của ta Giang Triệt, hi hi các ngươi trước đây đã gặp rồi nha. À đúng rồi, Giao Giao sao không đến? Như chợt nhớ ra điều gì, Tiểu La Lệ chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước, khó hiểu hỏi. Lần này gọi ba người bạn cùng phòng của mình, nàng chủ yếu là để giới thiệu Giao Giao cho Kaka quen biết, đi dự tiệc ăn uống vui chơi ngược lại là thứ yếu, bây giờ nhân vật chính còn chưa đến, chẳng phải nàng đã sai lầm rồi sao? Chương 409 các lộ anh hùng hóa trang lên sân khấu. Chương 409 các lộ anh hùng hóa trang lên sân khấu. Giao Giao về nhà thăm tỷ tỷ rồi, tối nay không đến được. Hứa Thu Ly giải thích vài câu, ánh mắt như có như không lướt qua đám nữ tử, trong lòng suy tư. Quan hệ giữa Na Tháp Sa và Giang Triệt nàng sớm đã biết, nhưng hai nữ nhân kia nàng lại không quen. Nhưng đã có thể cùng Giang Triệt đồng hành tham dự yến tiệc thương mại thế này. Xuất phát từ trực giác của một nữ nhân, Hứa Thu Ly luôn cảm thấy quan hệ của hai nữ nhân kia với Giang Triệt chắc chắn cũng không tầm thường. Trần Tuyết Vi thì ở vị trí mà Tiểu La Lệ ngây thơ không chú ý tới, vẫn luôn lén lút đưa tình, trao ánh mắt cho cậu nam nhân. Đối mặt với đôi mắt đào hoa của Giang Triệt chưa đầy 3 giây, Trần Tuyết Vi đã trước tiên bại trận, ngượng ngùng cúi đầu, sợ bị Hi Hi phát hiện ra điều bất thường. Thì ra là vậy. Thế thì tiếp thật đó nha. Nghe xong lời giải thích của Hứa Thu Ly, Tiểu La Lệ tất trắng cảm thán một câu, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Giao Giao cũng là tiểu sư muội của Tiểu Đường tỷ và Họa Mi tỷ các nàng, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Loại bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, Hi Hi bắt đầu kéo một đám nữ nhân xuống xít trò chuyện. Có nàng đóng vai trò chất bôi trơn, cũng không đến nỗi là nhạt. Cứ như vậy, một đoàn người vừa nói vừa cười hướng về phía Phượng Hoàng Công quán trên đường Ngô Đồng mà đi. Đi khoảng một giờ, sau khi đến Phượng Hoàng Công quán, Giang Triệt dẫn theo 6 vị mỹ nữ xuống xe, đi thẳng vào đại sảnh tầng 1 của công quán. Khuôn mặt của Giang Triệt chính là giấy thông hành tốt nhất, có hắn ở đó, tự nhiên không cần kiểm tra thiệp mời gì cả. Vừa bước vào đại sảnh, cả đoàn không ngoài dự đoán đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều khách mời có mặt. Trai tài gái sắc, hơn nữa lại là một trai tài cùng 6 gái sắc, tổ hợp này dù đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm của mọi ánh mắt. Oa, người đàn ông kia là ai? Đẹp trai quá vậy, thật sự rất có khí chất. Inh Linh Linh, muốn bị hắn tàn phá dữ dội, cảm giác hắn là một tổng tài bá đạo sẽ nói nữ nhân, người đang chơi với lửa. Tuyệt vời, những nữ nhân bên cạnh người đàn ông này sao lại xinh đẹp hơn người vậy? Lại còn có người ngoại quốc nữa. Ngự tỷ tất đen, La Lệ ngọt ngào, Hoa Khôi thanh lãnh, thiếu phụ tuyệt mỹ xì. Tiểu tử, diễm phúc không tạm nha. Mù mắt chó của ngươi rồi, không nhận ra Giang đại thiếu sao? Huynh đệ, thiệp mời của ngươi sẽ không phải là ăn trộm mà có chứ? Thì ra là vị gia này, khó trách bên cạnh có thể sở hữu nhiều giai nhân tuyệt sắc đến vậy, ta thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Vị tiên là các chủ Chu Tất Cát, huyết sắc mân tôi, vị tiên là phu nhân Vương gia, Dương Tĩnh Xu. Không phải, phu nhân Vương gia sao lại đi cùng Giang đại thiếu? Lão Vương đội nón xanh rồi. Những người có thể đến tham gia bữa tiệc tối này đều là những nhân vật nổi tiếng, quyền quý chính trị, thương gia ở Lâm Giang, vì vậy thân phận của Giang Triệt nhanh chóng được mọi người nhận ra. Suốt chặng đường, không ngừng có người thì thầm to nhỏ, có người muốn tiến lên nhân cơ hội nói chuyện với Giang Triệt vài câu, nhưng lại bị vệ sĩ có khí chất mạnh mẽ bên cạnh hắn dọa cho lùi bước. Lắng nghe những lời bàn tán của mọi người, cảm nhận ánh mắt ghen tị, đố kỵ, hận thù của tất cả nữ giới trong hội trường, Hi Hi rất thân mật khoác tay Giang Triệt, kiêu ngạo ngẩng đầu, giống như một con thiên nga trắng tiêu hãnh. Trong những dịp như thế này, Hi Hi, với tư cách là tiểu chính cung, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cho bạn đồng hành của Giang Triệt. Sau khi trở thành tâm điểm của buổi tiệc, các nữ tử biểu hiện khác nhau. Dương Tĩnh Xu và Bạch Họa Mi đã trải qua vô số cảnh tượng tương tự, sớm đã quen rồi. Dương Tĩnh Xu sắc mặt luôn bình thản, Bạch Họa Mi thì khỏe miệng nở một nụ cười quyến rũ, tiểu diễm vô cùng, đúng là một nữ yêu tinh họa quốc cưng dân. Hứa Thu sắc mặt lạnh nhạt, khí chất thanh lãnh công ngạo, tự tuyệt người ngoài ngàn dặm, giống như đóa bạch liên thanh nhã nở trên tuyết sơn, thể hiện sự cao ngạo. Cách ba thước, mọi người đều có thể cảm nhận được luồng khí lạnh như có như không, đúng là điều hòa tự động hình người. Chỉ có Trần Tuyết Vi và Na Tháp Sa biểu cảm hơi không tự nhiên, dường như không hợp với những quyền quý ăn mặc lộng lẫy xung quanh. Hai nữ tử xuất thân từ gia đình bình thường, trước đây chưa từng tham gia những bữa tiệc thương mại như thế này, khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, chỉ có thể từng bước một đi sát phía sau Giang Triệt. Phượng Hoàng Công quán thuộc sở hữu của Lâm gia, diện tích xây dựng khoảng 3 vạn mét vuông. Khi Giang Triệt và đoàn người đến nơi, trong hội trường đã tụ tập không ít nhân vật nổi tiếng. Sắp xếp các nữ tử ở một góc, Giang Triệt bắt đầu lặng lặng chờ đợi các nhân vật chính xuất hiện. Ngoài việc hợp tác và giao lưu thương mại, ban tổ chức do 6 đại gia tộc đứng đầu còn chuẩn bị nhiều tiết mục như độc đấu piano, vũ điệu thủy mặc, vũ hội hồ rượu, đấu giá từ thiện, vờ để lại không gian rộng rãi cho các khí vận chi tử thể hiện. Giang Triệt đứng dậy rời chỗ ngồi, lấy điện thoại gọi cho Đại Mã Hầu. Chuông reo 3 giây, giọng nói cung kính của Đại Mã Hầu nhanh chóng truyền đến từ đầu dây bên kia, "Thiếu gia, mọi chuyện giải quyết thế nào rồi?" Giang Triệt vừa nhàm chán quan sát đám đông qua lại trong hội trường, vừa hỏi, "Kỳ hỉ, thiếu gia, theo lời dặn của ngài, ta và Đại Mã Hầu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Chúng ta đang ở khu nghỉ ngơi phía sau hội trường, đã mang đến 3 con heo nái, 3 con heo đực, cùng một số gà, vịt, chó, cừu, lừa, ngựa, vờ chỉ chờ lệnh của thiếu gia." Chờ tin của ta dặn dò một tiếng, Giang Triệt cúp điện thoại. Vừa định quay người rời đi, bên hai hắn vang lên một giọng nói thanh lạnh pha chút vui mừng, "Tiểu Triệt." Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Vân Dương đang dẫn theo một đám vệ sĩ áo đen tử tốn đi về phía mình. Nhiều ngày không gặp, nàng vẫn diễm lệ độc lòng người như vậy, 3000 sợi tóc xanh như mực, buông dài đến ông. Một bộ dạ phục màu đen cao quý, thanh lịch ôm lấy thân hình uyển chuyển, bờ vai trần lộ ra, trên cổ đeo một sợi dây chuyền pha lê, chân đi giày cao gót đế đỏ. Trang phục như vậy, kết hợp với khí chất thanh lãnh, đủ để Liễu Vân Xương trở thành người đẹp nhất trong bữa tiệc này. Vân Xương tỷ, gặp Liễu Vân Xương, Giang Triệt cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết Liễu Vân Xương chắc chắn sẽ tham dự bữa tiệc này, chỉ là không ngờ hai người lại gặp nhau ở hành lang. Ánh mắt dừng lại trên người Liễu Vân Xương vài giây, Giang Triệt lại nhìn đám vệ sĩ áo đen đi theo sau nàng, ánh mắt đầy vẻ chơi bừa. Trong hàng ngũ, nam tử khí vận cực cao, dung mạo thanh tú kia không phải khí vận chi tử thì là ai? Ta, tiểu tùy tùng của phản diện đại tiểu thư, lịch tập thành nhân vật chính lần đầu gặp Liễu Vân Xương, Giang Triệt đã tiếp nhận tất cả cốt truyện liên quan đến nhân vật chính này. Tuy nhiên, tên này cũng giống như phản diện trong nhật ký lưu, là xuyên không, không rõ thời gian xuyên không cụ thể của hắn, nên Giang Triệt mới chậm chạp không ra tay với hắn. Không ngờ lần này trùng phùng Liễu Vân Xương, lại có thể gặp được vị đồng hương xuyên không này, thật sự là một bất ngờ vui mừng. Ngoài Lâm Dật, Mạc Bạch, Vương Mặc, Vương Thiên Hoa, vị khí vận chi tử thứ 5 đã vào vị trí. Các anh hùng tụ hội cùng nhau xuất hiện, lần này thật sự có trò hay để xem rồi. Chương 410 kiếm tẩu thiên phong Mạc Bạch, chương 410 kiếm tẩu thiên phong Mạc Bạch tiểu triệt, hi hi có đi cùng người không? Thấy Giang Triệt một mình, Liễu Vân Xương khẽ nhấp môi son, tò mò hỏi. Đối với vị em rể này, Liễu Vân Xương trong lòng vẫn có hảo cảm rất lớn. Mỗi cuối tuần, Hi Hi đều về Liễu gia ở cùng nàng 2 ngày, chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Nàng cũng biết Giang Triệt đối với muội muội mình thật sự rất tốt, cực kỳ sủng ái, hơn nữa còn giúp nàng hoàn thành lột xác, trở thành một cao thủ hóa kính danh xứng với thực. Yêu ai yêu cả đường đi, Liễu Vân Xương đối với Giang Triệt tự nhiên hảo cảm tăng bội phần. Lần trước Giang Triệt đến Liễu gia đón Hi Hi đi còn chia sẻ với nàng vài dự án ở khu Tân Hoài. Sau mấy tháng vận hành, nàng đã sớm kiếm được bộ tiền. Nếu không phải Giang Triệt, nàng đâu có thu hoạch được khoản tiền bất ngờ này, trong lòng đã sớm suy tính phải báo đáp đối phương thật tốt. Đương nhiên, Hi Hi đang ở khu nghỉ ngơi đại sảnh. Vân Xương tỷ bây giờ muốn đi gặp Hi Hi sao? Giang Triệt mỉm cười gật đầu, thu hồi ánh mắt đánh giá Tiêu Long. Theo tình hình kịch bản hiện tại, Tiêu Long đóng vai trò là tay sai của Liễu Vân Xương, cậy thế lực của đại tiểu thư Liễu Vân Xương điên cuồng chèn ép Lâm Dật, không ngừng khiêu khích đối phương, từ đó thu hoạch các loại phần thưởng hệ thống. Cuối cùng hãm hại Liễu Vân Xương và Liễu gia không nhẹ, đợi đến khi Liễu gia bị Lâm Dật điên cuồng nhắm vào, đại họa sắp đổ, đường cùng núi tận, tên khốn đó lại nhảy ra làm người tốt. Vì sự tồn tại của hào quang phản diện, Liễu Vân Xương từ đầu đến cuối cũng không hề nghi ngờ vị bảo tiêu trung thành tận tụy này của mình. Thật sự khiến người ta cả lời. Thời buổi này, không chỉ khí vận chi tử có hào quang nhân vật chính, mà nhân vật chính hệ thống phản diện cũng có hào quang phản diện, Giang Triệt bản thân cũng không ngoại lệ. Chuyện này, Giang Triệt từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, tác dụng lớn nhất của hào quang phản diện của hắn, ngoài việc bỏ qua bảo hộ khí vận, tùy ý ngược sát nhân vật chính, chính là có thể đối đẳng tiêu trừ hào quang giảm trí của nhân vật chính. Phải, mấy ngày rồi không gặp Hi Hi, ta cũng có chút nhớ nàng rồi, Liễu Vân Xương mím môi khẽ cười, nhắc đến muội muội Liễu Mộng Hi, đáy mắt nàng tràn đầy ánh sáng từ ái dịu dàng, nhu tình vô hạn. Cha mẹ đã qua đời, đời người chưa có lối về, mục tiêu phấn đấu hiện tại của nàng luôn là cố gắng mang đến cho muội muội một cuộc sống phú quý tốt hơn, ưu việt hơn. Để Hi Hi có thể như một tiểu công chúa, mãi mãi vô ưu vô lo, sống cuộc đời hạnh phúc an khang. Muội muội chính là tất cả của nàng, vì muội muội nàng có thể trả bất cứ giá nào. Mỗi khi bị cuộc sống đè nén đến mức không thở nổi, chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngây thơ vô tả của muội muội, nàng lại lập tức tràn đầy động lực. Vậy thì đi thôi, tin rằng Hi Hi gặp Vân Xương tỷ chắc chắn cũng sẽ rất vui. Giang Triệt khẽ gật đầu, đi ở phía trước. Các ngươi không cần đi theo, đợi ta ở đây dặn dò đám bảo tiêu áo đen vài câu. Liễu Vân Xương lúc này mới chậm rãi đi theo bước chân của Giang Triệt. Nhìn bóng lưng Liễu Vân Xương rời đi, trong mắt Tiêu Long tràn đầy ngưỡng mộ. Mặc dù mới ứng tuyển làm bảo tiêu của Liễu Vân Xương chưa được mấy ngày, nhưng dung nhan thanh lãnh tuyệt thế của đối phương đã sớm khắc sâu vào tim hắn. Không ngoài dự đoán, Tiêu Long đã hoàn toàn động lòng với Liễu Vân Xương. Đối mặt với một mỹ nhân băng sơn tràn đầy cảm giác thanh lãnh như vậy, e rằng bất kỳ nam nhân nào cũng khó mà tự chủ được, Tiêu Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cũng biết khoảng cách giữa mình và đại tiểu thư, chỉ có thể tạm thời kìm nén sự động lòng này lại. Hôm nay chính là trận chiến đầu tiên để ta Tiêu Long dương danh lập vạn. Lâm Dật, chuẩn bị đón nhận đại lễ ta tặng ngươi đi. Trong mắt Tiêu Long lóe lên một tia sáng rực rỡ, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu hệ thống của mình. Sau khi xuyên việt, hắn đã từ hệ thống nhận được thể chất sánh ngang với đặc chủng binh vương, cùng với phần thưởng y thuật độc cao cấp. Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, hắn đã trở thành bảo tiêu của nữ phản diện Liễu Vân Xương. Theo cách chơi của hệ thống, hắn chỉ cần không ngừng cậy thế làm cản, liên tục chèn ép Lâm Dật, cướp đoạt khí vận của đối phương, là có thể liên tục thu hoạch các loại phần thưởng. Trước khi xuyên việt vừa hay đọc được cuốn tiểu thuyết Sảng Văn Đô Thị Cuồng Long Hạ Sơn này, hắn biết trong buổi tiệc tối nay Lâm Dật sẽ hoàn toàn dương danh, tiến vào tầm mắt của các quyền quý thượng lưu Lâm Giang. Việc hắn cần làm bây giờ là ngăn chặn tất cả những điều này, phá hoại hành vi giả bộ của nhân vật chính. Vì thế, hắn đã chuẩn bị một loạt kế hoạch hoàn chỉnh, sớm đã sử dụng y thuật độc cao cấp để hạ một loại kịch độc không màu không mùi cho lão gia nhà họ Lâm. Với trình độ y thuật hiện tại của Lâm Dật, căn bản không thể phát hiện ra. Đợi đến khi đối phương giả bộ thất bại, hắn sẽ nhân cơ hội lên sân khấu, thu hoạch một làn sóng danh tiếng và uy tín. Trước khi xuyên việt hắn chỉ là một tên côn đồ lăn lộn trong giới xã hội đen, không làm nên trò chống gì, không phải kẻ tốt lành gì. Có việc hay không có việc đều giúp đại tẩu thông cống thoát nước, dài nắng dầm mưa, đối với hành vi hãm hại Lâm lão gia này, hắn không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Trước đại sảnh tráng lệ của Phượng Hoàng công quán, ngoài Tiêu Long ra, người đầu tiên đến là Vương Thiên Hoa. Hắn đeo một cặp kính râm màu đen, không giận mà uy, khí chất độc đáo do trải qua phong sương mang lại càng tăng thêm một nét quyến rũ khác biệt, đầy vẻ nam tính. Nếu bỏ qua con mắt phải đã bị mù, hắn không nghi ngờ gì là kiểu soái ca trung niên. Đương nhiên, Hiện tại hắn đang đeo kính râm, những người khác căn bản không nhìn ra được điều gì bất thường. Vương Thiên Hoa dẫn theo một đám hắc y đại hán nối đuôi nhau đi vào, ánh mắt quét khắp bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Nghịch Tử Vương Mặc. Hiện tại hắn đã đặt tất cả hy vọng khôi phục mắt phải vào hệ thống, vô cùng mong chờ nhanh chóng kích hoạt các tùy chọn kịch bản. Một trong những điều kiện then chốt để kích hoạt tùy chọn chính là tham gia kịch bản, nhắm vào Lâm Dật, vị khí vận chi từ này. Hơn nữa hệ thống còn nói, Nghịch Tử Vương Mặc cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc này. Chỉ cần đối phương xuất hiện, hắn có thể thanh toán cả nợ cũ lẫn nợ mới. Trước khi đến, Vương Thiên Hoa đã từ hệ thống nhận được kịch bản liên quan đến vị Cuồng Long Hạ Sơn Lâm Dật này. Hắn cũng là khí vận chi tử thứ hai mà Vương Thiên Hoa nghe nói đến, sau Diệp Bất Phàm đã chết. "Nghịch Tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Vương Thiên Hoa thầm thì trong lòng một tiếng, dẫn theo một đám bảo tiêu tiến vào hội trường, chọn vị trí thuộc về vương gia mà ngồi xuống. Buổi tiệc này vốn là tiệc tối thương mại do 6 đại gia tộc bọn họ liên thủ tổ chức, hắn thân là gia chủ vương gia đích thân tham dự, ngồi vào vị trí chính. Không lâu sau khi Vương Thiên Hoa tiến vào, Mạc Bạch cũng như đã hẹn mà đến, nhưng hắn không có thiệp mời, sau khi giao thiệp với bảo an không có kết quả, chỉ có thể tìm đường khác, đi đường tắt. Đi vòng quanh Phượng Hoàng Công quán một vòng, Mạc Bạch nhanh chóng phát hiện một nắp cống thoát nước nằm cạnh bồn hoa. Mở nắp cống ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, sắc mặt tái nhợt của Mạc Bạch thay đổi liên tục, suýt chút nữa nôn mửa. Mùi này, giống như phân trộn lẫn với đủ loại nước thải cùng nhau lên men, hôi đến mức da đầu hắn tê dại. Hắn thề, trước đây căn bản chưa từng nghĩ đến mùi phân lại có thể nồng đến vậy. Ánh mắt Mạc Bạch lóe lên, nội tâm giằng xé, mùi hôi thối như vậy mình thật sự phải chui vào sao? Nếu không đi cống thoát nước, hình như cũng không còn cách nào khác. Làm thôi. Thù của huynh đệ, không đội trời chung. Do dự 3 giây, nhớ lại nỗi sỉ nhục mà Vương Mặc đã mang lại cho mình, Mạc Bạch cắn răng, bịt mũi trực tiếp nhảy vào cống thoát nước. Không phải một giây sau khi đưa ra quyết định này, hắn đã lập tức hối hận. Khu khu. Khốn kiếp, thật sự thối quá. Sao mẹ nó lại có nhiều phân như vậy? Dính đầy mặt rồi sao? Ta mẹ nó ghê tởm chết ta rồi. Chương 411 nhân sinh gian nan như vậy, chương 411 nhân sinh gian nan như vậy mẹ kiếp, cái hệ thống ngu xuẩn. Mạc Bạch vừa chui vào cống ngầm không lâu, một nam tử đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và kính râm, miệng không ngừng chửi đới, đã xuất hiện tại Phượng Hoàng Công quán. Người đến chính là Vương Mặc. Ban đầu, hắn đang nằm ngủ thoải mái trong căn nhà thuê của mình. Vào 6 giờ tối, khi hắn đang ngủ say sưa, cái hệ thống ngu ngốc kia như phát điên, chẳng nói chẳng rằng liền tặng hắn một bộ hình phạt bằng dòng điện, trực tiếp phá hỏng cả buổi tối vui vẻ của hắn. Hiện tại, cơn giận của hắn đang bốc lên ngùn ngụt. "Hệ thống, ngươi bảo ta đến dự tiệc tối để đi theo cốt truyện của Long Hạ Sơn, nhưng ta bây giờ đã hoàn toàn đoạn tuyệt với lão già thối thác kia, không có thể mời, ta không vào được." Liếc nhìn đội an ninh nghiêm ngặt ở cổng công quán, Vương Mặc lập tức bắt đầu mặc cả với hệ thống. Hiện tại hắn đã không còn là đại thiếu gia của Vương gia, muốn vào những nơi như thế này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu hắn cứ thế nên ngang đi vào, e rằng giây tiếp theo sẽ bị người của lão già kia tóm gọn tại chỗ. "Đinh, ký chủ có thể chờ thời cơ hành động." Hệ thống đinh một tiếng, rồi không nói gì thêm. Vương Mặc tức đến gan đau vì thái độ qua loa của cái hệ thống ngu ngốc này, nhưng cũng đành chịu. May mắn thay, trên người hắn hiện tại vẫn còn 3 tấm kim trùng cháo thiết bố sam trải nghiệm thẻ. Chỉ cần sử dụng, hắn có thể có được sức mạnh sánh ngang cao thủ đẳng cảnh, muốn thần không biết quỷ không hay đi vào trong hoàn toàn không khó khăn gì. "Hệ thống, sử dụng 2 phút rưỡi kim trùng cháo thiết bố sam." "Đinh, sử dụng thành công." Theo tiếng hệ thống vừa dứt, Vương Mặc lập tức hành động, thân ảnh hắn như quỷ mị, vài lần lên xuống, trong chớp mắt đã biến mất vào màn đêm đen như mực. Cuối cùng là Lâm Dật đến muộn, sau khi xuống taxi, Lâm Dật ngâm nga một khúc nhạc, ung dung đi đến cổng công quán. Hôm qua hắn đã nhận được thiệp mời dự tiệc từ lão già sở, tự nhiên không cần phải tìm cách khác như Mạc Bạch, Vương Mặc và những người khác. Đợi đội an ninh ở cổng kiểm tra thiệp mời, xác nhận không có gì sai sót, Lâm Dật cứ thế nên ngang bước vào sảnh hội quán, không ngừng nhìn ngang ngó dọc, tâm trạng vô cùng phấn khích. Lúc này hắn hoàn toàn không biết, hắn đã bị Vương Mặc, Vương Thiên Hoa, Tiêu Long ba người kia, trừ Giang Triệt ra, để mắt tới. Điều đang chờ đợi hắn sẽ là một sự chấn động tuyệt đối không gì sánh bằng. Khô khụt. Thối chết tiểu ra rồi. Trong nửa giờ khám phá cống ngầm, Mạc Bạch đã tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng mới chui ra từ một hố xí trong nhà vệ sinh nữ. Lúc này, toàn thân quần áo của hắn đã bị nước cống làm ướt sũng, tóc hai ướt nhẹp, cả người trông như vừa được vớt từ dưới nước lên. Hù Mạc Bạch hít thở thật sâu không khí trong lành, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời lại khó khăn hiểm trở đến vậy. Sinh ra trong một gia đình khá giả, hắn nào đã từng chịu đựng sự bất ức như thế này. Mạc Bạch không quên trải nghiệm nhục nhã này của mình, tất cả đều do tên khốn kiếp nào mang lại. Vương Mặc, Giang Triệt, hai người các ngươi ta nhất định phải giết. Đang lúc Mạc Bạch vô cùng phẫn nộ, định một hơi xông phá sự trói buộc của lão tổ, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng lướt qua mặt. Mẹ kiếp, sắc mặt Mạc Bạch đại biến, theo bản năng kêu lên một tiếng kinh hãi. Hắn không kêu thì thôi, tiếng kêu này vừa phát ra, luồng hơi nóng kia lập tức sộc vào miệng hắn, kèm theo đó là chiếc bánh mì dầu mẹ và nóng, bốc hơi nóng hổi vừa ra lò. Ai ở đó? Tiếng hét đầy kinh ngạc và phẫn nộ này cũng làm cho cô tiểu thư đương sự sợ chết khiếp, lập tức hoa dung thất sắc. Không kịp nghĩ ngợi gì khác, nàng đội vàng đứng dậy, nhìn về phía sau lưng. Ngươi nhìn thấy vẻ ngoài tồi tệ của Mạc Bạch, cùng với cách xuất hiện vô cùng kỳ dị này, cái vẻ mặt buồn cười khi đầu bị kẹt trong buồn cầu không thể thoát ra, cô tiểu thư ngớ người ra, môi run lẩy bẩy. Nói liền ba chữ ngươi căn bản không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Tình cảnh này, dù ngàn lời vạn tiếng cũng khó lòng miêu tả được một phần vạn sự chấn động trong lòng nàng. Ai có thể nghĩ rằng, đang yên đang lành đi vệ sinh, lại có người chui ra từ bên dưới. "Halo, chào ngươi." Mạc Bạch nở một nụ cười vừa ngượng nghịu vừa lịch sự, trong lòng xấu hổ vô cùng, thật không thể lập tức đổi sang hành tinh khác mà sống. Thật là tồi tệ. Đánh chết hắn cũng không ngờ rằng một loạt thao tác của mình, vậy mà lại vô tình chạy vào nhà vệ sinh nữ, càng không ngờ rằng thứ chào đón mình không phải là hoa tươi hay tiếng vỗ tay, mà là chiếc bánh mì dầu mẹ và nóng, thơm ngào ngạt, vừa ra lò. Á á á, có biến thái. Sau một thoáng ngẩn người, cô tiểu thư phát ra một tiếng hét chói tai với cường độ cao, xé ngang tiếng gầm của khủng long, âm thanh đó đâm thẳng vào màng nhĩ Mạc Bạch khiến hắn đau nhói. Thấy tình hình không ổn, Mạc Bạch bắt đầu điên cuồng vặn mẹo cơ thể, muốn thoát khỏi cái lồng giam cầm hắn. Đáng tiếc, với tình trạng cực kỳ khó xử hiện tại của hắn, đầu bị kẹt cứng, căn bản khó mà thoát ra được dù chỉ một chút. Sao vậy? Biến thái ở đâu? Tiểu Lệ à, có phải ngươi trong nhà vệ sinh không? Tiếng hét của Tiểu Lệ vang vọng đến thế, nghe nói nhà vệ sinh nữ có biến thái, một nhóm phụ nữ nhanh chóng xông vào, ai nấy đều phẫn nộ, vẻ mặt căm phẫn. Tiểu Lệ, biến thái ở đâu? Một trong số đó là một phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, rực rỡ hỏi một cách nghi ngờ, khó hiểu nhìn về phía người bạn bên cạnh. Nàng chính là Đường Đường, được mời đến, đại diện Đường ra tham dự buổi tiệc tối thương mại này. Hắn Tiểu Lệ run rẩy cả người, đưa tay chỉ vào cánh cửa gỗ nhà vệ sinh đang mở. Mọi người theo hướng ngón tay của Tiểu Lệ nhìn tới, khuôn mặt hôi hám cực kỳ kinh tởm và buồn cười của Mạc Bạch nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt. Trong khoảnh khắc, một nhóm phụ nữ đều kinh hãi thất sắc, tất cả đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào vị thanh niên thần bí này, bị sốc đến mức im lặng hồi lâu, nao bộ đình trệ. Lúc này, một suy nghĩ chung xuất hiện trong đầu họ, huynh đệ, ngươi thật là siêu phàm. Ngươi phải đói đến mức nào mới nghĩ ra được cái trò chết tiệt này? Trời ơi, thật sự là biến thái. Không phải huynh đệ, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, chuyện này hợp lý sao? Tuyệt vời, tiểu nữ tử xin bái phục. Bảo vệ đâu? Mau gọi bảo vệ đi. Ở đây có biến thái. Sau cơn sốc ngắn ngủi, các cô gái hoàn hồn lại, bắt đầu xì xào bàn tán, thì thậm chí trích Mạc Bạch, tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kính phục. Hành động này của hắn, ngay cả ở Lâm Giang nơi các tài tử nổi tiếng ngang dọc, cũng là vô cùng bùng nổ, đứng đầu bảng. Không phải, ta thấy hắn sao có chút quen mắt. Tên này không phải là Mạc Bạch, kẻ cuồng tỏ tình từng nổi tiếng khắp mạng xã hội một thời gian trước sao? Hắn không phải đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sau một thoáng kinh ngạc, xác định được thân phận của Mạc Bạch, mấy cô tiểu thư hưng phấn lấy điện thoại ra, cạch cạch chụp lia lịa vào Mạc Bạch, còn quay cận cảnh nữa. Kỳ hỉ, cơ hội phát tài cuối cùng cũng đến lượt tiểu thư ta rồi. Có được tư liệu độc quyền về kẻ cuồng tỏ tình này, dựng kênh chẳng phải là chuyện trong tích tắc sao? Những út chuyên theo dõi các tài tử Lâm Giang trước đây đều nổi tiếng dần dần, lại ít dễ ảm bán hàng, kiếm tiền bay mèo mèo, lần này đúng là trời phù hộ Lý gia ta rồi. Tỷ muội, vẫn là ngươi có tầm nhìn xa, chúng ta mau thu thập tư liệu độc quyền này đi. Đừng quay nữa. Bị một đám camera điện thoại chĩa vào, nghe những lời bàn tán của đám phụ nữ này, mặt Mạc Bạch bỏ bừng, phổi gần như muốn nổ tung vì tức giận, lập tức gầm lên. Nhục nhã, quả thật là sỉ nhục tột cùng. Nếu thật sự để những người phụ nữ này đăng video lên mạng, vị nam thần hoàn hảo tương lai của hắn chẳng phải sẽ hoàn toàn bị đóng đinh trên cột sỉ nhục sao? Mạc Bạch không nói thì không sao, tiếng gầm này vừa phát ra, bánh mì dầu mẹ liền trôi tuột xuống thực quản, trực tiếp khiến hắn nghẹn thở gần chết, hai mắt trợn trắng, bắt đầu ho sặc sụa. Khụ khụ. Chương 412 ngươi thật là một thiên tài. Chương 412 ngươi thật là một thiên tài. Khụ khụ. Mạc Bạch ho khan không ngừng, suýt chút nữa nghẹn chết chính mình. Giờ phút này, một cảm xúc bi vẫn chưa từng có bắt đầu lan tràn trong lòng hắn, khiến hắn phẫn nộ đến điên cuồng. Ô ô ô. Danh tiếng lây lừng một đời của lão tử. Hắn điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi cái lồng trói của mình, đáng tiếc toàn thân bị kẹt trong đường ống với một tư thế vô cùng quái dị, dù thế nào cũng không thoát ra được. Vì hành động lắc đầu ngoậy ngoậy không ngừng của hắn, chiếc bánh mì dầu mẹ vàng nóng kia cũng vẽ ra một đường họa dạ tổn tuyệt đẹp giữa không trung, bắn tung tóe lên mặt mấy cô chị em hóng chuyện. A a a. A a. Ghê tởm chết đi được. Ta ta ta. Hôi quá, không chịu nổi rồi. Vì quá sợ hãi, mấy cô chị em bị xông cho ngất xỉu tại chỗ, chỉ có người trong cuộc ban đầu và Đường Đường, Tạng Tạng, mấy người không bị ảnh hưởng, vẫn còn giữ được lý trí. Lao nương giết chết ngươi, chị em, đánh hắn. Đường Đường tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, không thèm tiếp tục quay video nữa, từ bên cạnh lấy cây lau nhà và cây thông bột cầu, lần lượt đưa cho mấy người bên cạnh, rồi bắt đầu loạn xạ đánh vào mặt Mạc Bạch. Không đừng mà. Mạc Bạch mặt mày kinh hãi, muốn mở miệng cầu xin, nhưng lời còn chưa nói xong, cây thông bột cầu đã dí vào mặt hắn. Mạc Bạch chỉ có thể ra sức dây rủa, thân thể hạ thấp xuống, dùng hết khả năng, cuối cùng lại như quỷ thần xui khiến mà rơi trở lại cống thoát nước. Phụt phụt phụt, từng tiếng nước bắn tung tóe vang lên, bóng dáng Mạc Bạch đã biến mất không còn tăm hơi. Mẹ kiếp, a a a, hôi chết lao nước rồi, mấy cô chị em không ngừng mắng chửi, dù Mạc Bạch đã rời đi, vẫn ôm ấp oán niệm sâu sắc đối với hắn. Không thể cứ thế buông tha hắn. Chị em mau chóng đăng video vừa quay lên âm phủ và mạng nước ngoài, nhất định phải khiến tên này mang tiếng xấu muôn đời. Đúng đúng đúng, chị em có cách hay, cứ làm thế đi. Mấy cô tiểu thư ôm đầy oán niệm đối với Mạc Bạch, chút hết nỗi lòng trên internet, bắt đầu điên cuồng bôi nhọ vị cuồng ma tỏ tình này. Cùng lúc đó, sau khi rơi trở lại cống thoát nước, Mạc Bạch lại một lần nữa bị ngã sấp mặt, xuôi dòng chảy xuống, bị cuốn đến một cái hóa phân chỉ nào đó. Không kịp chỉnh đốn, hắn vội vàng bắt đầu bơi cho trong cái bể đầy và nóng, khắp nơi là bảo tàng, muốn thoát khỏi nơi thị phi này. Đáng tiếc, hắn vốn là một kẻ không biết bơi, lại thêm sự việc xảy ra đột ngột, trước đó không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Hắn quay đạp trong nước, nín thở quá lâu, không nhịn được hít vào một hơi. Trong khoảnh khắc, mùi hôi thối vô song, khó tả bắt đầu lan tràn trong khoang mũi hắn, thẳng đến tiên linh cái. Mẹ kiếp! Mạc Bạch kinh hô một tiếng, không kịp dãy rủa quá nhiều, cả người lập tức bị bùn lầy bao phủ, thân thể bắt đầu chìm xuống từng chút một. Tu cục mặt nước tĩnh lặng nổi lên vài bọt khí, Mạc Bạch điều động toàn thân lực lượng, đem võ đạo tu vi minh kình hậu kỳ ra chỉ lên người, lúc này mới thoát khỏi vũng bùn giam cầm hắn, nổi lên mặt nước. Hắn như một con lương, không ngừng dãy rủa, cuối cùng cũng bò được lên một bờ đất. Hù Mạc Bạch thở ra một hơi khí hôi tối dài, nằm giang tay giang chân trên nền đất, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình. Hắn cảm thấy tình trạng của mình thật sự tồi tệ vô cùng, nếu không xử lý sớm, sớm muộn gì cũng bị sông cho chết tươi. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Bạch nằm bò trên bờ, bắt đầu ho khan điên cuồng. Ý tưởng của hắn quả thật rất hay, đáng tiếc trời không chiều lòng người, chỉ thấy mấy con bọ hung không biết từ đâu chui ra, nhân lúc Mạc Bạch không chú ý, một con liền chui tọt vào miệng hắn. Khu khu. Mạc Bạch mặt đỏ bừng, bắt đầu lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, nhưng hắn dù có dãy rủa thế nào cũng không thể thay đổi kết cục hiện tại. Không. Mạc Bạch phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết bi thương bên quẹ miệng, vì không chịu nổi nỗi đau quá lớn ập đến bất ngờ này, hai mắt hắn trợn trắng, toàn thân co giật, lại một lần nữa bị sông cho ngất đi. Trong bóng tối, robot dò thám chim rồi ghi lại toàn bộ cảnh Mạc Bạch dãy rủa, tải lên đám mây, tận tụy ẩn mình trong bóng tối, quan sát mọi hành động của Mạc Bạch. Mạc Bạch bi vẫn muốn chết, giá trị cảm xúc 9999 Mạc Bạch nghi ngờ nhân sinh, bị sông cho ngất xỉu hoàn toàn, giá trị cảm xúc 12345 đang dạo chơi giữa rừng hoa, nói cười vui vẻ với các cô gái, Giang Triệt đột nhiên nhận được liên tiếp tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Giang Triệt sững sờ, sắc mặt khẽ biến đổi, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bị sông cho ngất xỉu hoàn toàn, tên này lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Theo bản năng, Giang Triệt lấy ra chiếc điện thoại G3, bắt đầu xem xét hình ảnh mà robot dò thám chim rồi giám sát Mạc Bạch gửi về. Càng xem, Giang Triệt càng kinh ngạc trong lòng, bị một loạt thao tác khó đỡ của Mạc Bạch làm cho da đầu tê dại. Giang Triệt thề, lần này hắn tuyệt đối không cố ý nhằm vào Mạc Bạch. Việc nghĩ ra cách chui vào cống thoát nước chết tiệt đó hoàn toàn là do Mạc Bạch náo động đại khai. Nghịch tiên rồi huynh đệ, ngươi đúng là một thiên tài. Dựa vào sự dẻo dai của cơ thể và sức mạnh cường hãn để chui vào cống thoát nước, võ công là để ngươi dùng như vậy sao? Giang Triệt không nhịn được cười, thật sự có chút không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ là vì gần đây bị quật quá nhiều, đầu óc tên này bắt đầu chập mạch rồi sao? Kaka, huynh đang xem gì vậy? Thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Kaka mình, Hi Hi chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, trong lòng tràn đầy tò mò. Nàng ghé cái đầu nhỏ nhắn lại, muốn xem nội dung trên màn hình điện thoại của Giang Triệt. Không có gì, Kaka chỉ đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện vui thôi. Giang Triệt cất điện thoại đi, ngăn cản hành động của Tiểu La Lệ. Hắn không có ý định để Hi Hi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm hiện tại của Mạc Bạch, kẻo làm bẩn mắt Tiểu La Lệ. Hoa Hi Hi cũng không nghĩ nhiều, thuận thế ôm lấy cánh tay Giang Triệt, ngoan ngoãn tựa vào bên cạnh Kaka, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đôi mắt to tròn cũng híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Kaka và các tỷ tỷ đều ở bên cạnh, đây chẳng phải là cuộc sống tốt đẹp mà nàng luôn mơ ước bấy lâu nay sao? Thân yêu, thiếp thấy mọi người đã đến gần đủ rồi, bữa tiệc tối có phải sắp chính thức bắt đầu rồi không? Nạ Tạ Sa ngồi ở một bên khác của Giang Triệt, đôi mắt màu hổ phách khẽ chớp, hứng thú quan sát đám đông qua lại ở trung tâm hội trường. Lần đầu tiên tham gia bữa tiệc tối thương mại tiểu long quốc này, Nạ Tạ Sa thấy mọi thứ đều mới lạ. Dương Tĩnh Xu, Hứa Thu Ly và Trần Tuyết Vi ba cô gái không dám ngồi bên cạnh Giang Triệt trong hoàn cảnh này, không dám có hành động quá thân mật, nhưng nàng Hồng Mao Đại Dương Mã thì không có sự e ngại này, hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, lát nữa sẽ có trò hay để xem, nàng cứ tính quan kỳ biến là được. Giang Triệt khẽ gật đầu. Ban đầu hắn định để Mạc Bạch uống nước sông Tử Mẫu trong bữa tiệc này, từ đó mà nổi bật. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, tên Mạc Bạch này đang ẩn mình trong góc tối bẩn thỉu hôi thối, còn không biết khi nào mới tỉnh lại. Bất đắc dĩ, Giang Triệt đành phải tạm thời thay đổi kế hoạch. Nếu Mạc Bạch không được vậy thì, hay là để tên Tiêu Long, Xì Hào Long này thử xem sao. Giang Triệt trong lòng nghĩ đầy ác ý, có chút nóng lòng muốn thử. Chương 413 giản dị không màu mẹ thủ đoạn công kích. Chương 413 giản dị không màu mẹ thủ đoạn công kích. Một bên, Liễu Vân Sương nhìn thấy cảnh tượng hài hòa này mà lặng lẽ không nói, trong lòng vô vàn suy nghĩ hỗn độn đều trào dâng. Trước khi đến, nàng còn tưởng Giang Triệt chỉ dẫn theo muội muội Hi Hi của mình đến. Đến rồi, nàng mới phát hiện suy nghĩ của mình rốt cuộc nực cười đến mức nào. Gã này, vậy mà một hơi dẫn theo 6 nữ nhân đến tham gia yến tiệc. Không phải, người phong lưu cũng không thèm thu liễm một chút, trực tiếp phô bày ra mặt rồi sao? Những người khác thế nào nàng không biết, nhưng qua cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng sâu sắc vừa rồi, Liễu Vân Sương có thể khẳng định, Nạ Tạ Sa, Bạch Hoa Mi, Dương Tĩnh Xu ba nữ nhân này cùng Giang Triệt quan hệ chắc chắn không tầm thường. Điều cốt yếu nhất là, muội muội ngốc nghếch của mình đối với chuyện này vậy mà không hề có bất kỳ biểu hiện nào, dường như đã sớm thành thói quen vậy. Chuyện này hợp lý sao? Phản ứng của Hi Hi trực tiếp khiến nàng không biết phải làm sao. Gã Giang Triệt này, rốt cuộc đã rót thứ mê hồn thang gì cho Hi Hi, mới có thể khiến tiểu nha đầu làm được đến mức độ đại lượng như vậy. Liễu Vân Sương ánh mắt lóe lên, trong lòng suy tư, quyết định phải tìm một cơ hội thích hợp cùng muội muội nói chuyện rõ ràng. Dựa theo cái tính cách bị người ta bán còn phải giúp đếm tiền của muội muội ngốc nghếch kia, nàng thật sự sợ rằng một ngày nào đó muội muội sẽ hoàn toàn thất sủng ở chỗ Giang Triệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Thiên Hoa, Lâm Dật, Vương Mặc, Tiêu Long cùng bốn người đã lần lượt nhập tràng, đứng ở các góc khác nhau của yến hội. Lão gia Lâm gia Lâm Thương Hải bước lên đài cao, phát biểu một bài diễn văn hùng hồn, lập tức nhận được tràng pháo tay của các vị khách quý phía dưới. Lâm Thương Hải là người đứng đầu Lâm gia, đức cao vọng trọng, vốn đã có địa vị quan trọng ở Lâm Giang, nhiều người có mặt đều là vãn bối của ông, tự nhiên rất nể mặt. Lâm lão đầu đứng trên đài cao, tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt, giọng nói như tiếng chuông lớn vang dội, hùng hồn mạnh mẽ, không hề giống một lão già đã 70-80 tuổi. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, Giang Triệt nhìn rõ ràng, trong cơ thể Lâm lão đầu đã tích tụ một tầng độc tố, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn phát tác, đây chính là kiệt tác của Tiêu Long, đã sớm âm thầm đặt một bố cho Lâm Dật. Nhưng, ve sầu bắt ve, chim sẻ nút sau, Giang Triệt sẽ không để Tiêu Long dễ dàng đạt được ý nguyện. Có bản đại thiếu gia ở đây mà còn muốn giả bộ thành công sao? Ngoan ngoãn làm một trò cười đi. Giang Triệt trong lòng suy tư, sau khi có phán đoán cơ bản về tình hình trên sân, hắn khẽ trầm tư, trong đầu giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể xâm nhập hệ thống lựa chọn của Vương Thiên Hoa, thay đổi tùy chọn kịch bản của hắn không? Ừm. Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là nghĩ ra một vài chuyện thú vị, cứ nói ngươi có làm được không đi. Về lý thuyết là có thể, bản hệ thống thuộc phiên bản 6.0 của hệ thống thu hoạch cảm xúc, hệ thống lựa chọn phản diện của Vương Thiên Hoa là phiên bản 2.0, kém bản hệ thống 4 phiên bản. Ký chủ chỉ cần trả số điểm cảm xúc tương ứng, hệ thống có thể xâm nhập hệ thống lựa chọn phản diện của Vương Thiên Hoa, thay đổi lệnh chương trình. Cần bao nhiêu điểm cảm xúc? Giang Triệt nhướng mày, tò mò hỏi. Hệ thống cũng có cao thấp phân chia, điểm này, Giang Triệt từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Hệ thống thu hoạch cảm xúc của mình lúc ban đầu cũng chỉ là phiên bản 3.0, thông qua việc không ngừng thôn vệ các hệ thống của những kẻ khí vận chi tử, tích lũy năng lượng, mới dần dần nâng cấp lên phiên bản 6.0 hiện tại. 5 vạn là được. Hơi đắt một chút, nhưng đáng giá, chỉ cần thần không biết quỷ không hay sửa đổi tùy chọn kịch bản của Vương Thiên Hoa, thu hoạch sau này của mình chắc chắn sẽ không tầm thường. Trả đi linh, trừ 5 vạn điểm cảm xúc, đang cài đặt 360 an toàn vệ sĩ, Kim Sơn Độc Bá, 2345 an toàn vệ sĩ vào hệ thống lựa chọn phản diện đinh, 360 an toàn vệ sĩ, Kim Sơn Độc Bá, 2345 an toàn vệ sĩ cài đặt thành công, ký chủ có thể thao túng phía sau, tùy ý thay đổi lựa chọn kịch bản và phần thưởng. Tại phần mềm Lưu Manh nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Giang Triệt co giật. Mẹ kiếp, 360 an toàn vệ sĩ, Kim Sơn Độc Bá. Không phải, các người giữa các hệ thống tấn công lẫn nhau cũng dùng thủ đoạn chất phác đến vậy sao? Ôm tâm lý thử một lần, Giang Triệt tiếp tục chìm đắm tâm thần, thông qua sự chỉ dẫn của hệ thống, quả nhiên đã vào được hậu trường của hệ thống lựa chọn phản diện, nhìn thấy những tùy chọn kịch bản và phần thưởng mà nó chuẩn bị cho Vương Thiên Hoa, trong đó có cả cơ hội khôi phục mắt phải mà lao già này ngày đêm mong nhớ. Khoe miệng Giang Triệt nhếch lên, tạo thành một đường cong quỷ dị, trực tiếp bắt đầu đại nghiệp sửa đổi của mình. Và lúc này, Vương Thiên Hoa đang lặng lẽ ngồi trên ghế thuộc về Vương gia, hoàn toàn không biết hệ thống lựa chọn phản diện của hắn đã bị cài đặt virus trộn dạng, sắp sửa khiến hắn gặp rắc rối lớn. Vương Thiên Hoa ánh mắt quét quanh, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng lịch tử Vương Mặc. Đang lúc hắn âm thầm nhíu mày, bóng dáng Lâm Dật lại xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ thấy Lâm Dật đang ngồi ở góc kiến tiệc, ung dung quan sát mọi thứ xung quanh. Mặc dù Lâm Dật không ăn mặc luồn thuận, không chú ý đến vẻ ngoài, lưu manh, coi thường người khác, nhưng dựa vào sự chỉ dẫn của hệ thống, hắn vẫn lập tức phát hiện sự tồn tại của tên này. Hệ thống, tên này chính là Lâm Dật. Rẹt rẹt. Đúng vậy. Ký chủ. Hắn giọng nói của hệ thống trong đầu Vương Thiên Hoa liên tục vang lên, nhưng lại khiến hắn vô cùng ngơ ngác. Tự dưng, hệ thống này đang làm cái quái gì vậy? Mẹ kiếp, sao lại giật lên thế này? Chẳng lẽ là dính virus máy tính rồi sao? Vương Thiên Hoa nghĩ không ra cũng lời nghĩ nhiều, chỉ khe như mày, ngồi xuống lại, lặng lẽ chờ đợi hệ thống kích hoạt tùy chọn kịch bản. Cùng lúc đó, Tiêu Long và Vương Mặc cũng đều đã để mắt tới Lâm Dật. Tiêu Long chọn cách tính quan kỳ biến, còn Vương Mặc thì nhận được kịch bản mới nhất mà hệ thống vừa phát hành. Cùng Long xuất thủ, và mặt công tử bột phế vật ác thiếu tiếp nhận xong sự chuyển tải kịch bản của hệ thống, khóe miệng Vương Mặc co giật dữ dội, sắc mặt hoàn toàn tối sầm. Kịch bản điển hình trong điển hình, nhưng mẹ kiếp mình đã không còn là đại thiếu gia Vương gia nữa rồi, sao trên người vẫn còn cái danh công tử bột ác thiếu vậy? Điều cốt yếu nhất là, hệ thống ngu xuẩn sao lại muốn mình đi treo gẹo Đường Đường cái sinh vật mẹ kia? Lần trước ở hôn lễ của Đường Đường và Trần Hạo, hắn đã công khai cướp hôn làm trò cười, lần này còn đến nữa sao? Rốt cuộc có hết hay không? Hệ thống, đổi mục tiêu không được sao? Tại hiện trường có nhiều siêu cấp mỹ nữ như vậy, ngươi cứ nhất định phải bắt ta đi treo gẹo Đường Đường. Ngươi nhìn bên kia đó chẳng phải có rất nhiều mỹ nữ sao? Địch, tiểu mụ của ta sao lại ngồi bên cạnh Giang Triệt? Vương Mặc vốn định mặc cả với hệ thống, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Không phải tiểu mụ Dương Tĩnh Xu mặc tất đen của mình sao lại không đi cùng lão già, ngược lại còn ngồi cùng Giang Triệt tình tứ, quấn quýt như keo sơn vậy. Nhìn động tác Dương Tĩnh Xu dịu dàng gấp thức ăn cho Giang Triệt, Vương Mặc cả người đều ngỡ người ra. Ngay cả khi hai người này hiện tại không có hành động quá mức nào, nhưng hắn vẫn tự động tưởng tượng ra một màn đại kịch. Vương Mặc cũng biết mình có thể bình an vô sự ra khỏi cục cảnh sát đều là nhờ giao dịch giữa lão già và Giang gia, lão già cắt bỏ lợi ích, sau đó Giang gia đứng sau thao túng. Nhưng tiểu mụ mặc tất đen của mình sao lại câu kết với Giang Triệt? Vậy thì trên đầu lão già đã xanh rồi sao? Chương 414 gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Chương 414 gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đau, quá đau. Vương Mặc ôm ngực, chỉ cảm thấy tim mình đang dỉ máu, đau đến mức khó thở. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ phát triển thành ra thế này, hắn đã tự mình ra tay rồi. Lão gia tử không có ý gì với mẹ kế Trần Đen, nhưng hắn thì thật sự thích tiểu phụ nữ này. Dì lớn tuổi thân hình đầy đặn, người đẹp giọng ngọt lại dịu dàng, ai mà không mê chứ? Vương Mặc hiểu, mẹ kế Trần Đen có một khoảng thời gian quả thật xem mình như con trai mà nuôi nấng, quan hệ của hắn và nàng cũng khá hòa thuận. Nếu lúc đó chủ động ra tay, triển khai một loạt kế hoạch, chưa chắc đã không có cơ hội thành công. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi. Khi đó hắn chủ yếu vẫn còn lo lắng cho lão gia tử, không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Sau khi hoàn toàn xé bỏ mặt nạ với lão gia tử, hắn mới không còn những lo lắng này nữa. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn tự tay tặng lão gia tử một chiếc mũ xanh thật to. Đang lúc Vương Mặc suy nghĩ miên man, lòng tràn ngập hối hận vô hạn, giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên. Đinh, phát hiện Đường Đường là nữ phụ chính trong cốt truyện Cuồng Long Hạ Sơn, có nhiều đất diễn, là đối tượng trêu chọc rất thích hợp. Xin ký chủ nghiêm khắc tuân theo cốt truyện do hệ thống thiết kế để đóng vai phản diện. Nếu ký chủ phản kháng, hệ thống sẽ lập tức giật điện chết ký chủ. Giọng nói của hệ thống đầy vẻ đe dọa, hoàn toàn xem Vương Mặc như con rối để điều khiển. Vương Mặc tuy trong lòng cực kỳ bực bội, nhưng cũng hoàn toàn bất lực trước cái hệ thống chết tiệt này, chỉ có thể buộc phải chấp nhận các mệnh lệnh của nó. Được được được, ngươi là cha ruột của ta, ta đều nghe lời ngươi, được chưa? Vương Mặc ngữ khí khá thiếu kiên nhẫn, qua loa vài câu, không nghĩ gì khác, nhanh chân tiến lên, bắt đầu bắt chuyện. Ôi, ta nói sao đêm nay bầu trời lại mê hoặc đến vậy? Hóa ra là vì có tiểu thư Đường Đường được người người yêu mến, hoa thấy hoa nợ của chúng ta. Tiểu thư Đường, dạo này vẫn khỏe chứ? Vương Mặc cười cợt, vừa đi đến gần đã bắt đầu buông lời trêu ghẹo Đường Đường, ra vẻ một công tử bột. Ngươi là ai? Đường Đường nhíu mày, khó hiểu nhìn thanh niên đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm trước mặt. Tuy cách bắt chuyện của người này có hơi kỳ quặc, quê mùa đến mức không thể tả, nhưng Đường Đường dù sao cũng là một phụ nữ có thân phận, phong thái tự nhiên không thiếu. Mới có bao lâu không gặp, tiểu thư Đường đã không nhận ra ta rồi sao? Lần trước tiểu thư Đường kết hôn, ta còn là một trong những người trong cuộc, đã từng tham gia cướp dâu đó. Vương Mặc thở dài một tiếng, bắt đầu diễn theo lời thoại kịch bản, trực tiếp tháo kính râm và khẩu trang trên mặt ra, lộ ra một nụ cười sảng khoái. Tuy Đường Đường này quả thật xinh đẹp như hoa không sai, nhưng mẹ nó, người phụ nữ này cũng là một sinh vật mẹ năm độc toàn diện a. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, hắn thật sự không muốn dính dáng đến loại phụ nữ này, sợ bị lây bệnh truyền nhiễm. Mặc dù hắn cũng biết HIV và Giang Mai không lây qua đường không khí, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Vương Thiếu, nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Vương Mặc, Đường Đường rất kinh ngạc, trên mặt nàng nở một nụ cười động lòng người, quả thật, cũng đã lâu không gặp rồi nhị gia đình bất hòa không thể phơi bày ra ngoài. Tuy Vương Thiên Hoa đã ban lệnh truy sát giang hồ cho Vương Mặc, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân cụ thể. Đường Đường cũng vừa mới xuất viện không lâu, tin tức có chút bế tắc, căn bản không biết chuyện Vương Mặc đã bị đuổi khỏi gia môn, vẫn cho rằng hắn vẫn là Vương gia đại thiếu gia cao cao tại thượng, thái độ tự nhiên cung kính. Hề hề, lâu như vậy không gặp, tiểu mỹ nhân, có nhớ bản thiếu gia không? Vương Mặc cười hề hề, trực tiếp đưa tay nhấc cằm trắng nõn của Đường Đường lên, mặt đầy vẻ dâm đãng, ánh mắt không ngừng lướt qua ba vòng của nàng, đúng là một tên quỷ đói sắc dục. Không thể không nói, dáng người của Đường Đường này quả thật rất tốt. Nếu không thì nàng cũng không thể hoàn thành kỳ tích vĩ đại ngàn người chém khiến vô số nam người mẫu phải cúi đầu. Vương Thiếu, thật đáng ghét. Đường Đường mắt ánh hồng nhạt, nũng nịu nhìn Vương Mặc, giọng nói cũng ngao ngẹo, trên mặt vừa bật lộ ra một vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, quyến rũ đa tình. Lúc này, tâm tư của Đường Đường cũng lập tức trở nên sống động. Thấy Vương Mặc trêu chọc mình, nàng không những không phản kháng, ngược lại còn có vài phần ý thuận theo, nửa muốn nửa không, thần thái quyến rũ không tả xiết. Tuy nàng và Trần Hạo đã đăng ký kết hôn, nhưng Trần Hạo đã sớm chết ngắt rồi. Thân phận hiện tại của nàng là quả phụ chưa tái giá, dù có ở bên bất kỳ người đàn ông nào cũng rất bình thường, phải không? Nếu Vương Mặc đồng ý, Đường Đường cũng vui vẻ phát sinh chút chuyện với hắn, dù sao thân phận địa vị của Vương Mặc cũng ở đó. Ngay cả khi bỏ qua thân phận Vương gia đại thiếu gia, nhan sắc của hắn cũng rất được, có thể sánh ngang với những nam người mẫu kia. Nam viện hơn một tháng không được can thiệp, nàng đang rất cần được giải tỏa. Thấy Đường Đường thần thái câu dẫn như vậy, dù biết rõ nàng có độc, nhưng Vương Mặc vẫn không nhịn được mà độc lòng, có chút khó khăn nuốt nước bọt. Không còn cách nào khác, người phụ nữ này thật sự quá dâm đãng, nàng quá hiểu đàn ông mà. Ngay cả một động tác đơn giản nhất cũng hoàn toàn không phải là thứ mà một tên trai tân như hắn có thể chống đỡ được. Lý trí không còn một chút nào. Nhan sắc chỉ kém nữ chính một chút, hoàn toàn có thể được coi là vạn người có một. Kiệt kiệt kiệt, tiểu mỹ nhân, tối nay cùng bản công tử vui vẻ một phen được không? Vương Mặc cười quái dị ba tiếng, ánh mắt tham lam, tay không ngừng làm những động tác nhỏ, quả thật là diễn xuất bản năng. Đáng ghét Vương Thiếu, đây vẫn còn ở bên ngoài mà. Đường Đường nũng nịu một câu, bắt đầu dãy dụa nhẹ, trong lòng ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Tuy nàng là một người phụ nữ lẳng lơ, phóng đãng không sai, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu khách khứa như vậy mà bị sàm sỡ, nàng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ở ngoài thì sao? Bản công tử không quan tâm những chuyện này. Vương Mặc tiếp tục cố gắng diễn xuất, động tác càng thêm trắng trợn, dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của đám đông xung quanh. Cái tên không có võ đức này cởi váy của mình làm gì? Chết tiệt, thằng nhóc này chẳng lẽ còn muốn cứu mạng, cứu mạng. Đường Đường sợ đến hoa dung thất sắc, phát ra một tiếng kêu cứu có cường độ rất cao. Lần này nàng thật sự hoảng sợ rồi, nếu cứ tiếp tục để Vương Mặc xé rách như vậy, chẳng phải nàng sẽ phải phát phúc lợi tại chỗ cho bà con cô bác đang có mặt sao? Trong lúc dãy rủa không ngừng, bộ váy dạ hội của nàng đã bị xé rách một chút, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn, rất nhanh sẽ lan đến eo. Cho hề nhanh chóng thu hút ánh mắt của nhiều khách khứa xung quanh, trong đó có Lâm Dật và Tiêu Long. Thấy Vương Mặc giữa thanh thiên bạch nhật trêu chọc Đường Đường, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Hay lắm, Vương đại thiếu gia đúng là không kén ăn chút nào. Khí tức bệnh tật trên người Đường Đường đã sớm bị Giang Triệt dùng đan dược che giấu hoàn toàn, ngay cả Lâm Dật dù có y thuật cao cấp cũng căn bản không nhìn ra chút nào. Vì sự chênh lệch thông tin, hắn cũng không rõ Đường Đường rốt cuộc là loại phụ nữ có đức hạnh gì. Hắn chỉ thấy một tên ác thiếu chuyên ức hiếp người khác, cực kỳ hoang đẳng và một thiếu nữ thanh thuần yếu ớt đáng thương. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tên công tử bột này lại dám làm càn đến thế, xung quanh lại không có ai đứng ra quản lý sao? Vậy được, ta Lâm Dật quản. Ta Lâm Dật từ nhỏ đã thích giải quyết những chuyện bất bình. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bậc hiệp sĩ như ta. Trong lòng Lâm Dật đột nhiên dâng lên vạn trượng hào khí, nổi giận đứng dậy, quát lớn một tiếng, dừng tay. Vung dừng tay. Vung cô gái đó ra. Lâm Dật, thằng ngu nào cướp lời thoại của ta? Chương 415 người mang lợi khí, Sát Tâm Từ Lên chương 415 người mang lợi khí, Sát Tâm Từ Lên Lâm giật đầu đầy dấu hỏi, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên mặc Âu phục đen, dáng người và bỡ, dung mạo thanh tú đã đi đến gần, giận dữ quát mắng hành vi bạo ngược của Vương Mặc. Người đến chính là Tiêu Long. Tình huống của hắn cũng giống như Lâm Dật, hắn vừa mới xuyên không đến thế giới này chưa được mấy ngày, dĩ nhiên chưa từng nghe qua đại danh lừng lẫy của Đường Đường. Hắn chỉ thấy một mỹ nhân kiểu diễm yếu ớt, khiến người ta nhìn mà thương xót, đang bị một tên đàn ông biến thái tàn nhẫn giày vò. Là một thanh niên tốt bụng biết thương hoa tiếc ngọc, Tiêu Long nghĩa vô phản cố đứng ra. Dù hiện tại hắn chỉ là một bảo tiêu nhỏ bé, nhưng hắn tuyệt đối không dung thứ cho loại chuyện này xảy ra. Ừm, hắn thề, tuyệt đối không phải vì thèm khát thân thể của mỹ nữ này. Hơn nữa, Tiêu Long cũng tự tin có thể dễ dàng chế phục tên đàn ông biến thái trước mắt này. Từ gói quà tân thủ của hệ thống đã nhận được thể chất sánh ngang với Vinh Vương đặc chủng, muốn khống chế tên người thường này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Người mẹ nó là ai? Khôn hồn thì cũng ngay. Vương Mặc cau mày, ngữ khí đầy vẻ mất kiên nhẫn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lão tử vất vả diễn cho ở đây là để Lâm Dật có không gian thể hiện, ngươi cái tên tiểu tốt xen vào làm gì? Vương Mặc không hề nhận ra người trước mắt cũng là đồng nghiệp sở hữu hệ thống phản diện tùy tùng, hắn cũng coi Tiêu Long như một người bình thường muốn ra vai, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta ư? Tiêu Long khép cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngữ khí nhàn nhạt, ta chỉ là một người bình thường không vừa mắt với hành vi xấu xa của ngươi mà thôi. Vương Mặc, mẹ kiếp, không ra vẻ sẽ chết sao? Thằng nhóc này thật biết cách ra vẻ, thật muốn một bạt tai tát chết hắn. Vương Mặc nghĩ vậy, và cũng làm vậy. Hệ thống, cho lão tử sử dụng kim trung cháo thiết bố sam 2 phút rưỡi. Giáp trụ hợp thể. Ngay lập tức có được sức mạnh, Vương Mặc không nói hai lời, một cú đá bay, cú đá mạnh mẽ uy lực nhắm thẳng vào bụng Tiêu Long. Cú đánh này, Vương Mặc trực tiếp dùng 2/2 sức mạnh, luồng gió mạnh gào thét lao tới với tốc độ chớp nhoáng, không gì cản nổi. Chỉ trong chốc lát, đòn tấn công của hắn đã đến, Tiêu Long còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Vương Mặc một cước đá bay ra ngoài. Cả người hắn trực tiếp bay ngược ra xa hơn 10 mét, đập vào bức tường ở góc mới miễn cưỡng dừng lại. Trên bức tường nứt ra vài vết rạn chằng chịt, đủ thấy lực ra tay của Vương Mặc lớn đến mức nào. Nếu không phải vì còn phải kiêng dè rất nhiều khách khứa có mặt, Vương Mặc đã sớm một cước đá chết tên ngu xuẩn không biết điều này. Mang trong mình lợi khí, sát tâm tự khởi. Dù hắn là một thanh niên tốt bụng đã được giáo dục cao cấp, cũng chưa từng làm chuyện giết người phóng hỏa nào. Nhưng khi có được thẻ trải nghiệm mà hệ thống ban tặng, có được sức mạnh mà người thường vĩnh viễn không thể đạt tới, tự cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, tâm thái đã âm thầm thay đổi đôi chút. Mạng người, chỉ là kiến hôi mà thôi. Ngươi, Tiêu Long Hoa một tiếng ho ra một ngụm máu lớn, run rẩy đứng dậy, mặt đầy ngơ ngác nhìn Vương Mặc. Sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, dường như chỉ cần gió thổi qua là sẽ chết ngay lập tức. Thân ảnh Tiêu Long lảo đảo, gần như đứng không vững, trong lòng cực kỳ ngơ ngác. Cái quái gì thế này, sao tùy tiện một tên công tử bột lại có sức mạnh hơn mình? Hệ thống chẳng phải nói trên thế giới này cổ võ giả chỉ là thiểu số sao? Đang đùa giỡn đấy à? Lâm Dật cũng mặt đầy cạn lời nhìn tên phế vật này, chỉ thế thôi ư? Không có kim cương thì đừng ôm đồ sứ. Một tên gà mở lại muốn học mình anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật nực cười. Không quá chú ý đến Tiêu Long, thấy động tác của Vương Mặc ngày càng phóng túng, ngay khi Đường Đường đã nản lòng phách trí, trong lòng tuyệt vọng đục nhã thì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dật động. Hắn tiến lên một bước, uy nghi như bất động minh vương, uy áp mạnh mẽ lập tức ngang hàng với Vương Mặc, ánh mắt 3 phần kinh miệt, 3 phần kinh thường, 4 phần thờ ơ công tử bột, ta khuyên ngươi nên lương thiện. Bây giờ, ngay lập tức, thả cô gái xinh đẹp này ra. Mặc dù Vương Mặc có tu vi còn mạnh hơn mình, nhưng Lâm Dật nhìn rõ, tên này đã dùng một loại bí pháp nào đó, cưỡng ép nâng cao tu vi, khí tức cực kỳ bất ổn, giống như ngọn nến trước gió, chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ mà bên trong giống tuyết mà thôi. Đối phó với loại giả dối này, hắn chưa chắc không có phần thắng. Hơn nữa, thời buổi này ra ngoài lan lộn, ai mà chẳng có 1-2 cuốn bí pháp trong tay. Thấy chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện, Vương Mặc trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Dật tên khốn này không đến cứu viện, hắn cũng không biết phải diễn tiếp thế nào nữa. Chẳng lẽ thật sự phải làm gì đó với Đường Đường này sao? Tiểu tử, ngươi lại là ai? Vương Mặc cười khẩy một tiếng, căn bản không thèm nhìn thẳng Lâm Dật, mũi hết lên trời, tiêu ngạo nói, cái tên tiểu tử lông vàng như ngươi cũng muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách, cút về nhà ăn cơm thêm 2 năm nữa đi. Cuồng vọng, thằng danh con ngươi dám. Lâm Dật nổi giận đùng đùng, thân hình lóe lên, một bước lao tới, nội kình hội tụ nơi lòng bàn tay, với sức mạnh hủy diệt mọi thứ đánh thẳng về phía Vương Mặc. Vương Mặc theo bản năng giơ tay chống đỡ, cứng rắn nhận lấy một chưởng mạnh mẽ bá đạo của Lâm Dật, chấn động đến mức hổ khẩu tê dại, trong lòng thầm mắng không ngừng. Ngay sau đó, Vương Mặc không giữ tay nữa, nhanh chóng giao chiến với Lâm Dật. Chiêu thức của hắn không có bất kỳ quy tắc nào, một quyền trái, một cước phải, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào, nhưng lực đạo trong đó lại không thể xem thường, mỗi đòn đánh dường như đều mang theo vạn cân cự lực. Lâm Dật cũng thu lại sự khinh thường trong lòng, trở nên cảnh giác. Giao đấu 10 hiệp, dưới sự cố ý nhường nhịn của Vương Mặc, Lâm Dật nắm lấy cơ hội, một bạt tai tát hắn ngã lăn ra đất. Vương Mặc mắt nổ đồng đóm, đầu óc choáng váng, cơ thể như một con quay xoay tròn mấy chục vòng tại chỗ, cuối cùng mới ngã xuống đất. Hệ thống ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đóng vai rồi chứ? Đinh, kiểm tra thấy ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đóng vai phản diện, tiến độ đóng vai 85 đánh giá, xuất sắc đinh, chúc mừng ký chủ nhận được tiền mặt 1000 bạc, thẻ trải nghiệm kim trung cháo thiết bố sam 2 Vương Mặc. Mẹ kiếp, ngươi cứ mãi bám víu vào kim trung cháo thiết bố sam sao? Không thể có phần thưởng nào khác sao? Thấy Vương Mặc ngã xuống đất giả chết không còn động tĩnh, Lâm Dật cũng không thừa thắng xông lên. Hiện tại, hắn đã thể hiện thực lực không tầm thường trước mặt mọi người, hiệu quả ra vẻ đã đạt được, rốt cuộc vẫn phải cân nhắc một số ảnh hưởng, không thể giết người giữa chốn đông người. Đây là xã hội pháp trị ở thế tục giới, chứ không phải giang hồ đẩy phong ba báo táp, máu canh. Mẹ kiếp, thằng nhóc này sao có thể mạnh đến vậy? Hắn là võ giả, hơn nữa tu vi e rằng không thấp. Cái quyền phong bút bút còn xuất hiện tàn ảnh nữa sao? Chẳng phải nói phải tin vào khoa học sao? Chuyện này hợp lý không? Không phải anh em, đừng đợi đến lúc linh khí phục hồi thì các ngươi đều bay trên trời, chỉ có ta chạy dưới đất nhé. Lắng nghe các loại bàn tán của khách khứa xung quanh, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ mà những người này dành cho, Lâm Dật bề ngoài không động sắc, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn tao nhã quay người, rất lịch thiệp cởi áo vét khoác lên người Đường Đường, sảng khoái cười nói, vị tiểu thư này, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ngươi. Đường Đường lắp bắp nói, mắt long lanh như hoa đào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngay lập tức có cảm giác rung động sao xuyến. Chương 416 lao giả hậm hẹm, ngươi còn chưa có chết a. Chương 416 lao giả hậm hẹm, ngươi còn chưa có chết a. Ta chỉ là không thể nhìn thấy kẻ nào làm ra chuyện dơ bẩn như vậy giữa chốn đông người, tiểu thư không cần bận tâm. Lâm Dật khẽ mỉm cười, ý bảo Đường Đường không cần quá nặng lòng. Khác với tên khốn Tiêu Long mang ý nghĩ dơ bẩn, Lâm Dật chỉ đơn thuần cảm thấy cách làm của Vương Mặc có chút quá vô sỉ, chỉ vậy mà thôi. Ít nhất cho đến hiện tại, hắn thực sự không có tà niệm gì với Đường Đường. Nàng tuy đẹp, nhưng so với đại sư tỷ Bạch Nguyệt Quan của hắn thì còn kém xa, không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Cho đến hiện tại, người có thể khiến hắn thực sự rung động chỉ có sư tôn Lăng Hương tiên tử và đại sư tỷ Giang Vãn Đường lạnh lùng câu nào. Tiểu Soái ca nói chuyện thật hài hước, nhưng ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể không báo đáp ân tình của ngươi. Tiểu Soái ca, cùng ta uống một ly thế nào? Đường Đường cười duyên liên tục, chỉ cảm thấy tiểu Soái ca trước mắt thật sự thú vị vô cùng. Nàng dù sao cũng là người từng trải phong ba báo táp, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, thuận thế mời Lâm Dật. Tuy chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đã cũ, nhưng tuyệt đối hiệu nghiệm. Đường Đường chưa từng nghĩ rằng một kẻ hèn mọn như mình lại có ngày được anh hùng cứu mỹ nhân. Cảm giác này thật kỳ diệu, là trải nghiệm nàng chưa từng có. Được thôi, vinh hạnh vô cùng. Lâm Dật lại sảng khoái cười, không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp đồng ý. Những điều tốt đẹp luôn khiến người ta vui mắt, tuy không có ý gì với nữ nhân này, nhưng hắn ngắm nhìn một chút thì có thể chứ. Cứ như vậy, Lâm Dật nắm tay Đường Đường rời khỏi trung tâm tai họa, không ai quan tâm đến Vương Mặc đang nằm bất tỉnh dưới đất. Cuối cùng vẫn có người phục vụ tốt bụng đỡ Vương Mặc dậy, rất chu đáo đưa hắn đến trước mặt Vương Thiên Hoa. Ở vị trí thượng tọa, nhìn thấy Lâm Dật cùng Đường Đường nói cười vui vẻ, một vẻ như tương kiến hận vãn, Bạch Họa Mi khẽ nhíu mày, biểu cảm trở nên kỳ quái, trong lòng tràn ngập cảm giác dị thường. Sự phát triển bất ngờ này, nàng hoàn toàn không lường trước được. Hay cho tên này, tiểu sư đệ của mình vậy mà lại không hiểu sao lại cấu kết với Đường Đường. Thật sự quá hoang đường. Nàng biết nữ nhân này rất độc, từng bị Giang Triệt dùng để hãm hại tên 250 tên Trần Hạo. Vậy nên, mình rốt cuộc có nên nhắc nhở hắn một chút không? Bạch Họa Mi thầm suy nghĩ trong lòng, rơi vào sự giằng xé chưa từng có. Trước đó, đại sư tỷ Giang Vãn Đường từng bảo nàng đừng tiếp xúc quá nhiều với Lâm Dật, bảo nàng tránh xa tiểu sư đệ này. Nàng vui vẻ đồng ý, đối với tin tức của Lâm Dật từ trước đến nay đều đã đọc mà không trả lời. Trước khi tham dự buổi tiệc tối, Bạch Họa Mi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Lâm Dật ở đây. Tuy nàng không có nhiều thiện cảm với tiểu sư đệ, nhưng cũng không có nhiều ác cảm, chỉ có tình đồng môn mà thôi, dù sao Lâm Dật rất ít khi quấy rầy nàng. Bạch Họa Mi có chút không quyết định được, cuối cùng đành kể nỗi phiền muộn của mình cho Giang Triệt, muốn nghe ý kiến của hắn. Nàng đâu biết rằng Giang Triệt đã âm thầm nhớ nhung tiểu sư đệ này trong lòng, tâm tâm niệm niệm rất nhiều. Bạch Họa Mi ánh mắt lưu chuyển, thân thể kề sát, ghé vào tai Giang Triệt, hơi thở như lan, đệ đệ ngoan, có thể giúp tỷ tỷ một ý kiến được không? Nàng dốc hết tâm sự, muốn nghe xem tiểu nam nhân có suy nghĩ gì. Nghe vậy, Giang Triệt trong lòng thầm cười không ngớt, ngoài mặt lại nghiêm trang, ngươi không cần lo lắng những chuyện này, ta từng nghe tỷ tỷ nói, Lâm Dật hắn sở hữu y thuật trung y phi phàm. Hắn đã là một danh y trung y liệt, làm sao có thể không nhìn ra tình hình của Đường Đường? Đây dù sao cũng là chuyện riêng tư tình cảm của Lâm Dật, ngươi vẫn là không nên nhúng tay vào thì hơn. Khi còn ở quán Ba Mặc Sắc Lê Minh, ép Đường Đường uống ẩn linh đan, Bạch Họa Mi, vị tỷ tỷ bốc lửa này tuy có mặt, nhưng lại không hề biết tác dụng thật sự của viên đan dược đó. Đứng từ góc nhìn của Bạch Họa Mi, nàng tất nhiên sẽ cho rằng Lâm Dật có thể dễ dàng nhìn thấu thể chất của Đường Đường, nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ngươi nói đúng, là ta đa nghi rồi đệ đệ tối, vẫn là ngươi thông minh nhất. Một mã, đây là phần thưởng của tỷ tỷ dành cho ngươi. Nỗi lo trong lòng Bạch Họa Mi tan biến hết, nàng bừng tỉnh ngộ, nở một nụ cười quyến rũ, chụp một tiếng hôn lên má Giang Triệt. Trung ý giảng bề vọng, văn, vấn, thiết. Tuy không biết ý thuật của Lâm Dật rốt cuộc thế nào, nhưng hắn học nghề nhiều năm, khá tinh thông, muốn nhìn thấu tình hình của Đường Đường chắc chắn rất đơn giản phải không? Giang Triệt cười cười, không nói thêm gì. Để Lâm Dật và Đường Đường quấn quýt lấy nhau, trở thành đồng đạo với Trần Hạo, Diệp Bất Phàm. Giang Triệt không định can thiệp quá nhiều, cứ để thuận theo tự nhiên là được, dù sao hắn tạm thời cũng không thiếu trò vui. Nghĩ đến đây, Giang Triệt nhìn về phía Vương Thiên Hoa, vô cùng mong đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Thượng tọa, Vương Thiên Hoa nhìn thấy lịch tử bị người phục vụ dẫn đến trước mặt cũng ngây người. Rõ ràng, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy vừa rồi hắn cũng chú ý thấy có người đang gây rối ở đằng xa, nhưng vì khoảng cách quá xa, Vương Thiên Hoa không kịp thời nhận ra trong đó có cả lịch tử Vương Mặc của mình. Sau khi biết được toàn bộ tình hình từ miệng người phục vụ, Vương Thiên Hoa lập tức cảm thấy bất mãn. Rõ ràng Lâm Dật vừa rồi đã giả bộ thành công rồi, sao mình lại không kích hoạt tùy chọn cốt truyện? Chuyện này hợp lý sao? Vương Thiên Hoa trầm ngâm, cực kỳ bất mãn chất vấn, "Hệ thống, bây giờ ta cần một lời giải thích hợp lý. Lâm Dật đã xuất hiện rồi, sao ta lại không kích hoạt tùy chọn cốt truyện?" Rít rít rít. Hệ thống không biết xin ký chủ một câu còn chưa nói xong, hệ thống trực tiếp đưa máy, như thể bị nhiễm virus trổ dạn, trở nên vô cùng giật lực. sắc mặt Vương Thiên Hoa lập tức đen sầm lại, tức đến mức gan đau. Cái quái quỷ gì thế này? Vào thời khắc mấu chốt mà ngươi lại làm ta mất mặt sao? Vương Thiên Hoa trong cơn giận dữ vô năng chỉ đành chút hết lửa giận tích tụ trong lòng lên người nghịch tử Vương Mặc. Hắn hất hết ly rượu vang đỏ đã bị Giang Triệt đổi thành suốt gà bóp méo tâm hồn vào người nghịch tử, mấy cái tát lớn trực tiếp giáng xuống. Giang Triệt chỉ lấy ra một ít suốt gà bóp méo tâm hồn, sai người lén lút hòa vào ly rượu cao cấp mà Vương Thiên Hoa sử dụng. Chất lỏng này không màu không mùi, căn bản không ai có thể phát hiện. Vương Thiên Hoa vừa rồi cùng vài lão hữu uống rượu say sưa, hoàn toàn không phát hiện chút bất thường nào. Khô khụt. Vương Mặc mặt mũi bị tát đến đau rát, không cẩn thận còn uống phải ly rượu vang đỏ đã bị pha chế, hắn chợt tỉnh táo lại, lẩm bẩm chửi rủa không ngừng, "Ai, kẻ nào vô liêm sỉ dám đánh lén tiểu gia?" Đợi đến khi nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, hắn toàn thân giật mình, hoàn toàn ngây người, lao giả thối. "Người chưa chết à?" Chương 417 mất mặt xấu hổ đồ chơi. Chương 417 mất mặt xấu hổ đồ chơi. Khi thấy lao giả Vương Thiên Hoa, Vương Mặc có chút ngây người. Quả nhiên, tình huống tệ nhất vẫn xảy ra. Lão giả khốn kiếp lần trước bị ta đánh một trận tơi bời, với cái thân thể già yếu như ngọn đèn trước gió của hắn, vậy mà lại không nằm liệt giường. Ngược lại còn sống động như rồng như hổ xuất hiện tại buổi tối. Không, chuyện này đúng sao? Ngươi tử. Vương Thiên Hoa không kìm nén được cảm xúc bạo ngược trong lòng, lại một cái tát lớn giáng xuống, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Lão tử ngươi vẫn còn sống tốt chán. Cuối cùng cũng để hắn tóm được tên nghịch tử khốn nạn này, dù vẫn đang ở trốn đông người, Vương Thiên Hoa vẫn có chút không kìm nén được cơn giận sắp bùng nổ. Nếu không phải vì tên nghịch tử khốn nạn này, hắn có đến mức phải mang cái dáng vẻ độc nhãn long tồi tệ này sao? Lao giả, ta khuyên ngươi nên lương thiện. Nay đã khác xưa, hiện tại ta không sợ cái lao giả ngươi đâu. Bị Vương Thiên Hoa tát mạnh mấy cái, Vương Mặc trừng mắt nhìn cái lao cha hờ này, nghiến răng nghiến lợi, lời nói đầy vẻ đe dọa. Trong tay nắm giữ 5 tấm kim trung cháo thiết bố sam trải nghiệm tạm, hiện tại hắn một chút cũng không sợ lao giả Vương Thiên Hoa này. Nếu tên này không biết điều, hắn cũng không ngại lặp lại hành vi trước đó. Dù sao cũng đã hoàn toàn xé toạc mặt mũi, lao giả không giữ thể diện cho hắn, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không giữ thể diện cho đối phương. Thử, ngươi tưởng lão tử ta sợ hãi mà lớn lên à? Vương Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường. Lần trước sở dĩ bị nghịch tử đánh một trận tơi bời ở bệnh viện, hoàn toàn là vì hắn không phòng bị trước, không ngờ Vương Mặc cũng là một đại sư tinh thông võ đạo. Ăn một miếng, không một chút, có được bài học xương máu đau đớn, Vương Thiên Hoa lần này đến tham gia buổi tiệc đã mang theo chiến lược đỉnh cao của Vương gia, Vương cung bụng, hoan còn phèn, ở cảnh giới hóa kình đỉnh phong. Ở Lâm Giang này, võ giả vốn là thiểu số, nghịch tử tuy có tu vi hộ thân, nhưng Vương Thiên Hoa không cho rằng hắn sẽ là đối thủ của Vương lão. Quả nhiên, Vương Mặc vừa thoát khỏi sự kiềm chế của mấy tên bảo tiêu vô dụng, muốn ra tay với Vương Thiên Hoa thì một lão giả mặc đường trang đột ngột xuất hiện giữa hai người. Lão giả tóc bạc da trẻ con, râu tóc bạc trắng, trông chừng hơn 70 tuổi, khí thế bất phàm, chính là cung phụng trưởng lão gia tộc mà Vương Thiên Hoa mời đến. Thiếu gia, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc từ từ, hà tất phải động thủ động cước chứ? Lão giả thở dài một tiếng, rất dễ dàng đã kiềm chế được thế công của Vương Mặc, khổ sở khuyên nhủ. Mặc dù không biết giữa cặp cha con này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không vui, nhưng theo Vương lão thấy, Vương Thiên Hoa và Vương Mặc dù sao cũng là cha con ruột thịt, tình thân cốt đủ, máu mủ tình thâm, chẳng lẽ có chuyện gì là không thể nói sao? Bàn bạc, ta và lão già này không có gì để bàn bạc cả. Vương Mặc cười nhạo một tiếng, lời nói châm biếm, hoàn toàn không đồng tình với lời nói của Vương Cung Phụng. Là lão già khốn kiếp không phân biệt phải trái đúng sai đánh hắn trước, hắn chỉ là bị buộc phải phản kích mà thôi. Vốn dĩ không có nhiều tình cảm với lão cha hờ này, sự việc đã phát triển đến mức này, quan hệ hoàn toàn rạn nứt, vậy hắn càng không thể cúi đầu chịu thua. Vương lão, ngươi còn đợi gì nữa? Mau chế phục tên nghịch tử này, ta muốn dạy dỗ hắn một trận. Nghe Vương Mặc bên trái gọi lão giả bên phải gọi lão khốn nạn, Vương Thiên Hoa không thể kìm nén được nữa, nổi trận lôi đình. Hắn đường đường là gia chủ Vương gia, chủ tịch tập đoàn Vương thị chẳng lẽ không cần thể diện sao? Hắn đã cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của nhiều khách mời và bạn bè cũ đang nhìn tới. Nếu chuyện này không được xử lý thỏa đáng, vậy sau này hắn còn làm sao lăn lộn trong giới thượng lưu Lâm Giang được nữa? Uy tín hoàn toàn không còn, trước hết việc chấn chỉnh lại tập đoàn Vương thị sẽ trở nên không thực tế. Càng nghĩ, Vương Thiên Hoa càng không thể kiểm soát được sự tức giận trong lòng, hận không thể xé xác Vương Mặc ra thành từng mảnh, giết chết cho hà dạ. Nghịch tử. Nếu không phải vì tên nghịch tử này, hắn đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh bị động khốn đốn như ngày hôm nay. Nghe Vương Thiên Hoa quát mắng, Vương lão cũng không giữ tay nữa, trong chớp mắt trở nên nghiêm túc. Trong điều kiện hạn chế tối đa phạm vi phá hoại, 3 chiêu 5 thức đã dễ dàng chế phục Vương Mặc, một chiêu quỳ hoa điểm huyệt thủ, lập tức khiến hắn không thể động đậy. Mỗi lần võ giả hóa kình ra tay, uy thế đều phi phàm, huống chi là cao thủ đã đắm chìm nhiều năm ở cảnh giới hóa kình đỉnh phong như hắn. Nhưng những khách mời đến tham dự buổi tiệc này đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Lâm Giang, hắn phải thận trọng đối đãi, không thể tùy tiện toàn lực ra tay. Mặc dù Vương Mặc sau khi sử dụng kim trung cháo thiết bố sam có thể đạt được sức mạnh sánh ngang với võ giả đàn kình sơ kỳ, cao hơn Vương Cung Phụng một bậc, nhưng bản thân hắn không thông võ đạo, việc vận dụng và lý giải võ đạo đều không thuần thục, tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của Vương Cung Phụng. Thấy Vương Mặc bị chế phục, Vương Thiên Hoa lửa giận bốc lên, bước tới, lại giáng xuống mấy cái tát lớn. Bút, tiếng tát giòn tan vang vọng khắp nơi, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả khách mời ở phía trên. Nghịch tử, biết lỗi chưa? Lỗi cái rắm. Vương Mặc không những không nhận lỗi, ngược lại còn trực tiếp nổ một bãi đờm đặc sệt vào mặt Vương Thiên Hoa, chúng đích, thái độ cực kỳ ngạo mạn, ánh mắt khinh thường. Kim trung cháo thiết bố sam vẫn chưa tắt, mặc dù hắn không thể thoát khỏi sự kiểm chế của Vương Cung Phụng, nhưng cũng không sợ loại công kích của lão già khốn kiếp kia. Cho dù Vương Thiên Hoa có dùng hết sức lực, nhưng hắn cũng chỉ là một người đàn ông trung niên không có bất kỳ tu vi nào hộ thân, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Vương Mặc. Tìm chết, thấy bộ mặt ngạo mạn vô cùng của tên lịch tử này, thậm chí khỏe miệng còn treo một nụ cười chế nhạo ẩn hiện, Vương Thiên Hoa cả người gần như phát điên. Mắt hắn đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, tức giận đến mức tam thi thần bạo khiêu. Bút bút bút, những cái tát lớn rơi xuống dồn dập như mưa, vang vọng khắp đại sảnh. Khách mời xung quanh chứng kiến cảnh này, tất cả đều ngây người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng, sự việc phát triển đến mức này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người có mặt. Cha cha, quan hệ cha con nhà họ Vương đã tệ đến mức này rồi sao? Khiến lao cáo giả Vương Thiên Hoa, người đầy mưu mô, cũng không màng thể diện, công khai làm trò cười như vậy. Hành vi này, có khác gì những bà thím chửi đồng ngoài chợ đâu? Thật là mất mặt. Sớm đã có tin đồn, nói rằng quan hệ cha con nhà họ Vương đã hoàn toàn rạn nứt, ta vốn còn bán tín bán nghi, bây giờ xem ra lời đồn không phải là vô căn cứ. Không phải, Vương Thiên Hoa tên này chẳng phải là người nổi tiếng cưng chiều con ở Lâm Giang sao? Trước đây bất kể Vương thiếu gia làm chuyện gì trời đất không dung, hắn đều sẽ tìm mọi cách để dàn xếp, bây giờ là tình huống gì vậy? Quá đáng. Có huynh đệ nào biết nội tình không? Ngoài nổ khiến tình cảm cha con họ rạn nứt rốt cuộc là gì? Có chuyện gì chẳng lẽ không thể về nhà giải quyết sao? Ở đây đánh nhau ầm ĩ, chẳng phải tự mình làm trò cười cho người khác xem sao? Quá đáng, cảm giác Vương Thiên Hoa đã bị tức điên rồi, đầu óc không còn đủ tỉnh táo nữa. Chương 418 thuộc nữ dụ hoặc chương 418 thuộc nữ dụ hoặc bữa tiệc vốn đã náo nhiệt, bởi màn trình diễn của phụ tử Vương gia mà càng thêm ồn ào. Mọi người đều mang tâm thái xem kịch hóng chuyện, căn bản không ai đứng ra ngăn cản. Khách khứa không ngừng xì xào bàn tán, bí mật suy đoán nguyên nhân phụ tử Vương Thiên Hoa trở mặt. Trên ghế thượng tọa, Dương Tĩnh Xu cũng chú ý tới cảnh này. Nàng khẽ nhướng mày, trong lòng trăm mối suy tư vừa về. Nàng đã ngoại tình với Giang Triệt, cắm sừng lão Vương nhà mình. Ban đầu đối với Vương Thiên Hoa, Dương Tĩnh Xu trong lòng vẫn còn nhiều áy náy. Dù sao, nàng luôn là một người phụ nữ có tính cách truyền thống, cũng biết chuyện ngoại tình là mình sai trước, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà, tay trắng ra đi. Nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, Dương Tĩnh Xu trong lòng dù vẫn áy náy, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy một trận chán ghét đối với Vương Thiên Hoa. Đối với Vương Mặc, nàng từng thật lòng coi như văn bối, quan hệ với người con trai hờ này cũng khá tốt. Vương Thiên Hoa không phân biệt trường hợp mà ra tay đánh Vương Mặc, thậm chí còn cực lực sỉ nhục, nàng có chút không đành lòng, bản năng muốn tiến lên ngăn cản. Ý nghĩ này vừa nảy ra, ngay lập tức lại bị nàng vứt bỏ lên 9 tầng mây. Mặc dù hiện tại nàng vẫn là vợ hợp pháp trên danh nghĩa của Vương Thiên Hoa, chưa ly hôn, nhưng đã là nữ nhân của Giang Triệt rồi. Nếu lúc này mình chủ động đứng ra giải vây, tiểu nam nhân sẽ nghĩ thế nào? Nàng không muốn tiểu nam nhân hiểu lầm mình, cho rằng mình và Vương Thiên Hoa vẫn còn dây dưa không rõ, không dứt khoát. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Xu trực tiếp quay đầu đi, không nhìn nữa, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Thân xử nữ giữ gìn 36 năm đã giao phó cho Giang Triệt, cả thân tâm nàng đã chìm đắm, say mê sâu sắc. Quan hệ tốt với người con trai hở quả thật không sai, nhưng so với tiểu nam nhân, Vương Mặc lại trở nên có cũng được không có cũng không sao. Hơn nữa, nàng đã hoàn toàn ngoại tình, còn có lý do gì để quản chuyện của Vương gia? Dương Tĩnh Xu vô cùng chán ghét Vương Thiên Hoa, giá trị cảm xúc 14567. Dương Tĩnh Xu nảy sinh tâm lý ấy náy với người, giá trị cảm xúc 9999. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, khoe miệng Giang Triệt nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy vẻ trêu ngươi. Chính là hiệu quả này. Dương A Di vẫn còn quá mềm lòng, vậy mà lại có tâm lý ấy náy với lao giả Vương Thiên Hoa này, đây không phải là điều Giang Triệt muốn thấy. Hãy học hỏi một số nữ nhân trên mạng, toàn tâm toàn ý nghĩ cách mưu đồ tài sản nhà chồng, lừa gạt tiền sính lễ, thậm chí cố ý để bạn thân dụ dỗ chồng, bắt gian tại trận, cuối cùng khiến chồng tay trắng ra đi, độc chiếm tài sản chung của vợ chồng. Nếu Dương A Di không định làm người phụ nữ xấu xa này, vậy thì cứ để ta thay thế đi. Tập đoàn và xí nghiệp của Vương gia, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha, thứ hắn muốn ăn chính là của Vương gia. Nghĩ đến đây, Giang Triệt chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Dương Tĩnh Xu, mở miệng nói, "Phu nhân, nàng có phải muốn đi ngăn cản Vương Thiên Hoa, bảo hắn tha cho nghĩa tử tiểu Mặc của chúng ta không?" "Sao ngươi biết?" Dương Tĩnh Xu ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc, thật không ngờ Giang Triệt lại nói toạc suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng rất nhanh, nàng lại phản ứng kịp, vành hai ửng hồng, gò má hiện lên một vết đỏ, nũng nịu nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu Mặc hắn khi nào thành nghĩa tử của ngươi? Hắn còn lớn tuổi hơn ngươi mà. Hắn đã là nghĩa tử của phu nhân nàng, chẳng phải cũng là nghĩa tử của ta sao?" Giang Triệt khép lời, "Con trai gặp nạn chúng ta cũng không thể mặc kệ, phải không?" Nói vậy, Dương Tĩnh Xu lườm hắn một cái, nhưng lại không hề có uy hiếp, ngược lại còn có vẻ muốn cự tuyệt lại muốn đón, vừa giận vừa oán, kết hợp với đôi má ửng hồng, tràn đầy sức hấp dẫn của thục nữ. Giống như nàng, một thục nữ dịu dàng như nước, ngay cả khi tức giận cũng toát lên vẻ nũng nịu, khiến người ta nhìn vào tâm thần sao động, chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu chiều. Mị lực của thục nữ so với nữ sinh viên trẻ trung xinh đẹp cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn hẳn. Nếu không phải Giang Triệt có định lực đủ lớn, đã sớm trải qua ngàn vạn tôi luyện của các phu nhân, e rằng giờ phút này đã phải chịu thua rồi. Ta đâu có nói bậy, chẳng lẽ phu nhân không muốn đi ngăn cản hành vi bạo lực của Vương Thiên Hoa? Người đi cùng ta. Chuyện này có phải có chút không thích hợp? Dương Tĩnh Xu khẽ cắn môi, thần sắc trần trừ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, làn da hiện lên một tầng hồng nhạt, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mình đã cắm sừng lão Vương, lại còn muốn dẫn Giang Triệt ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện này có phải có chút không đạo đức? Những người khác sẽ nhìn mình thế nào? Một con tiện nhân không giữ phụ đạo, hay một người phụ nữ lẳng lơ? Đương nhiên thích hợp, vừa hay có thể nhân cơ hội này công khai quan hệ giữa chúng ta. Phu nhân, chẳng lẽ nàng không muốn danh chính ngôn thuận ở bên ta sao? Giang Triệt cất tiếng an ủi, từng chút một dẫn dắt suy nghĩ của Dương Tĩnh Xu, trong lòng tràn ngập những ý nghĩ tà ác. Hôm nay hắn không chỉ muốn giết người, mà còn muốn giết tâm. Dương Tĩnh Xu là vương phu nhân, đây là điều mà tất cả khách khứa có mặt đều biết rõ. Nếu nàng ở cùng một tên tiểu bạch kiểm nào đó, thứ chào đón nàng sẽ là vô tận những lời người rủa, khinh bỉ, trách mắng. Nhưng nàng hiện tại ở cùng hắn, thứ chào đón nàng sẽ chỉ là hoa và tiếng vỗ tay, cùng với sự ghen tị của các nữ nhân. Làm nữ nhân của Giang Châu Thái tử ra không phải tốt hơn làm vương phu nhân sao? Thân phận của hắn bày ra ở đây, kẻ nào không biết điều dám bàn tán nửa câu? Đều nghe ngươi, ngươi quyết định là được rồi. Ánh mắt Dương Tĩnh Xu như nước, ngữ khí cũng vô cùng dịu dàng, khó che giấu sự thẹn thùng trong lòng. Nàng tính cách truyền thống, vốn dĩ coi chồng là trời, chồng hát vợ theo. Đã là chuyện Giang Triệt quyết định, dù trong lòng không muốn, nhưng cũng sẽ không phản bác, chỉ âm thầm ủng hộ. Vậy thì đi thôi. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, chào hỏi Hi Hi vẫn đang khoe khoang bánh kem nhỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy, khoác tay Dương Tĩnh Xu, cùng nhau đi về phía trung tâm hội trường. Hi Hi, ca ca đi xử lý một số chuyện, muội tự chơi đi nhé. Ô vâng ạ, ca ca ừ mừng ngon quá. Tiểu La Lệ bít tất trắng ngoan ngoãn đáp lời, giọng nói mơ hồ, má phồng lên, trông như một chú chuột hamster đáng yêu, cố gắng tiêu diệt các món ngon trên bàn. Ngốc nghếch, rất đáng yêu. Nhìn thấy thái độ không quan tâm của muội muội nhà mình, vẫn còn một lòng một dạ ăn cơm, Liễu Vân Dương có chút khó chịu, chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi trong lòng. Muội muội ngốc của ta, nam nhân của muội bây giờ còn đi khoe mẽ với nữ nhân khác, muội còn có tâm trí ở đây ăn cơm sao? Muội muội ngốc này, sao lại không biết ghen tuông chứ? Nữ nhân nũng nịu là số sướng nhất, muội ít nhất cũng phải quản hắn chứ. Thật sự không quản chút nào, mặc kệ Giang Triệt ong bướm khắp nơi, sao tâm muội lại lớn thế chứ? Không sợ Giang Triệt chiêu dụ ngày càng nhiều nữ nhân, cuối cùng vứt bỏ muội muội ngốc này sao? Liêu Vân Sương không nhịn được mở miệng nói, hi hi, Giang Triệt đi khoe mẽ với vương phu nhân rồi, muội không quản hắn sao? Chương 400 mẹ vợ nhìn con rể bà, chương 400 mẹ vợ nhìn con rể, ngươi nói ai? Giang gia thiếu gia. Hắn sao lại đến? Sát thái kinh ngạc lướt qua ánh mắt Sở Vân Hà, hắn thực sự không thể hiểu nổi lý do Giang Triệt đột nhiên đến thăm. Tập đoàn Sở thị của hắn tuy cũng có tài sản vài trăm ức, nhưng hiển nhiên là không đáng kể trước mặt đại thiếu gia đỉnh cấp như Giang Triệt. Hơn nữa, Sở gia và Giang gia không hề có bất kỳ giao tình riêng tư hay giao dịch làm ăn nào. Cái này, Giang đại thiếu là cùng đại tiểu thư trở về, còn về lý do Giang đại thiếu đến thăm, ta cũng không rõ. Quản gia khẽ lắc đầu, thành thật đáp. Vậy ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau mời vào. Không, lão hủ tự mình đi. Sở Vân Hà còn chưa kịp đáp lời, Sở Chính Hùng đứng một bên đã vội vàng mở miệng. Lão gia tử thần sắc kích động, sắc mặt vì quá phấn khích mà đỏ bừng, cứ như thể gặp lại người mẹ đã khuất nhiều năm. Tiểu Hữu, thất lễ một chút nói với Lâm Giật một tiếng, Sở Chính Hùng liền gọi con trai và con dâu rời khỏi đại sảnh biệt thự, vội vã đi về phía cổng trang viên. Tuy không hiểu lý do Giang Triệt đến Sở gia, nhưng hắn không dám có chút chậm trễ nào. Đây chính là Giang đại thiếu gia đó. Đã đến Sở gia, hắn với tư cách gia chủ, đương nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà, cho đủ mặt mũi vị đại thiếu gia này. Nếu không, Giang Triệt chỉ cần một cái không vui, Sở gia bọn họ sẽ đối mặt với tai họa diệt vong. Hoàn toàn không cần Giang Triệt tự mình ra tay, những kẻ muốn định bợ Giang gia sẽ nhấn chìm Sở gia. Giang gia đại thiếu gia Giang Triệt, chẳng lẽ là Giang gia của gia tộc đại sư tỷ, tiểu cứu tử tương lai của mình? Kim mang lóe lên trong mắt Lâm Dật, tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, hắn cũng nhanh chân đi theo. Từ khi bị đại sư tỷ Giang Vãn Đường chặn tài khoản Lục Phao Phao, hắn không tài nào liên lạc được với đối phương, muốn giải thích cũng không có cách nào mở lời. Nếu người đến thật sự là đệ đệ của đại sư tỷ, mình mà thiết lập quan hệ tốt với hắn, chẳng phải sẽ có hy vọng gặp lại đại sư tỷ sao? Huyễn tưởng đến dung nhan tuyệt thế thanh lệ thoát tục của đại sư tỷ, Lâm Dật liền không kìm được một trận lòng tràn đầy xúc động, chỉ vào y y. Không trách hắn tự chủ lực quá thấp, ở trong tông môn như Huyễn Nguyệt Cung, sư tôn và bảy vị sư tỷ đều là tuyệt sắc hiếm có trên đời, phong tình vạn loại, phong hoa tuyệt đại, hắn thật sự không thể kháng cự nổi a. Đến cổng trang viên, Sở Chính Hùng rất nhanh đã thấy Giang Triệt cùng đoàn người đang đi về phía mình. Trong đó có cả cháu gái hiếu thảo của hắn là Sở Mật Thiện và tiểu nha đầu nhà Hạ gia. Tuy trước đây chưa từng chính thức gặp mặt Giang Triệt, nhưng vị đại thiếu gia đỉnh cấp này, sao hắn có thể không nhận ra? Thấy cháu gái mình vô cùng thân mật khoác tay Giang Triệt, khoe miệng tươi cười, Sở Chính Hùng trước tiên kinh ngạc, sau đó nội tâm cùng hỉ. Tốt quá rồi, cháu gái mình đây là lén lút qua lại với Giang đại thiếu gia sao? Thật không hổ là thánh tôn tốt của Sở Chính Hùng ta a. Thật có tiền đồ. Chơi phù hộ Sở gia ta a. Ha ha ha. Sở Chính Hùng trên mặt nở nụ cười sảng khoái, cười lớn ba tiếng, nhanh chân lên đón. Lão hủ Sở Chính Hùng, bái kiến Giang đại thiếu. Giang thiếu gia Lâm, có thất nên đón. Còn mong hài hàm. Giang Triệt ghi nhớ nhiệm vụ của Tiểu Kim Mao, chỉ lạnh nhạt từ một tiếng, rồi quay sang nhìn vợ chồng Sở Vân Hà, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Quý công tử đặc trưng, thúc thúc, a gì, hai người khỏe không? Ta là Giang Triệt, bạn trai của Nguyệt Tiền, hôm nay là cùng Nguyệt Tiền về thăm hai vị lão nhân gia. Nói rồi, Giang Triệt ra hiệu bằng ánh mắt, ảnh mật vệ đi theo liền mang tất cả những món quà mà Sở Nguyệt Tiền đã chuẩn bị từ trước ra. Sở Chính Hùng, nụ cười trên khuôn mặt già nua của Sở Chính Hùng cứng đờ ngay lập tức, cả người trực tiếp ngượng ngùng. Có cần phải đối xử khác biệt như vậy không? Không phải. Vị Giang thiếu gia này có phải có ý kiến gì với mình không? Mình cũng chưa từng đắc tội hắn a. Không dám nhận, không dám nhận. Giang thiếu mời vào trong. Sở Vân Hà có chút thấp thỏm lo sợ, hắn cũng không ngờ bảo bối nữ nhi lại tặng cho hắn một món quà lớn như vậy, lại tìm được Giang Triệt làm bạn trai. So với trợ phu, cha sĩ không quá câu nệ như vậy. Nàng mắt liếc ngang dọc, đầy hứng thú đánh giá Giang Triệt, âm thầm gật đầu, càng nhìn càng hài lòng, hiển nhiên là ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể. Không nói gì khác, con rể này quả thật rất đẹp trai, sau này có em bé với Thiền Nhi, chắc chắn sẽ sinh ra một tiểu baby vô cùng đáng yêu. Không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt Trạ Xỉ trực tiếp lộ ra nụ cười dị vẻ, nháy mắt với con gái. Thúc thúc, ta là bạn trai của Mật Thiền, ngài gọi ta Tiểu Triệt hoặc Giang Triệt đều được, gọi Giang thiếu gì đó có vẻ khách sáo quá. Giang Triệt cười như gió xuân, thấy biểu cảm này của cha vợ trong lòng cũng dở khóc dở cười, sao lại cảm thấy hắn còn căng thẳng hơn cả mình. Cái này vậy ta vẫn cứ gọi ngươi là Giang Triệt đi. Sở Vân Hà do dự một chút, vẫn chọn một cách xưng hô trung lập. Thật sự là bảo bối nữ nhi đã mang đến cho hắn một sự bất ngờ quá lớn, khiến cả người hắn có chút giật mình thoăn thoắt. Sở Gia Gia, thúc thúc, A Di Hạ Thanh Ca bước tới, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, lần lượt chào hỏi ba người Sở Chính Hùng, hiển nhiên là một hình tượng cô gái ngoan ngoãn. Lão giả, con ngẩn ra đó làm gì, mau mời Triệt Triệt nhà ta vào nhà uống trà. Nói cho ngươi biết, thời gian của Triệt Triệt rất quý báu đó. So với Hạ Thanh Ca, ngữ khí của Sở Nguyệt Thiền lại không cung kính như vậy, hừ hừ nói. Nghe bảo bối nữ nhi gọi mình như vậy, khóe miệng Sở Vân Hạ giật giật mạnh, trán đầy hắc tuyến, nhưng cũng không dám nói nhiều, vội vàng đón Giang Triệt ba người vào đại sảnh biệt thự. Bảo bối nữ nhi này của mình mọi thứ đều tốt, chỉ có cái tính cách này thật sự khiến người ta không dám khen ngợi, không biết lớn nhỏ gì cả. Ai lại gọi cha mình là lão già chứ? Thật là bất lịch sự. Sở Vân Hà dẫn Giang Triệt và Hạ Thanh Ca đi phía trước, Sở Nguyệt Tiền và mẹ con Trạ Xí đi cùng nhau nói chuyện riêng, chỉ có Sở Chính Hùng, vị gia chủ chính thức, đi cuối cùng, mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Dật. Ha ha, tiểu hữu cũng mời Sở Chính Hùng lại cười sảng khoái, che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Con gái ngoan, con tìm bạn trai từ khi nào vậy, mẹ sao lại không biết? Trạ Xí khoát tay Sở Nguyệt Tiền, cười tủm tỉm hỏi. Cũng không lâu lắm đâu, con và Triệt Triệt cũng mới quen nhau thôi, cũng khoảng 18 ngày rồi nhỉ. Mẹ ơi, mẹ thấy Triệt Triệt làm con rể tương lai của mẹ thế nào? Con gái thích hắn lắm. Sở Nguyệt Tiền trước tiên bẻ ngón tay tính toán, sau đó cười hì hì đề nghị. Được thôi, vậy con gái cố gắng sớm ngày chiếm được hắn, xin cho mẹ một đứa cháu ngoại để chơi. Trạ Xí đưa tay méo méo đôi má mềm mại của Sở Nguyệt Tiền, trêu chọc nói. Ấn tượng đầu tiên của nàng về Giang Triệt khá tốt. Quan trọng là bảo bối nữ nhi thích, để Giang Triệt làm con rể, nàng tự nhiên không có ý kiến đến gì. Dù sao nàng cũng chỉ có một đứa con gái là Sở Nguyệt Tiền, đương nhiên sẽ hết mực yêu chiều nàng. A, cháu ngoại gì đó, hay là đợi con gái tốt nghiệp đại học rồi hắn nói đi, người ta còn chưa học xong mà. Sở Nguyệt Tiền bĩu môi nhỏ, nói đến chuyện này cũng không hề xấu hổ, tính cách táo bạo phong khoáng, vô tư của nàng hoàn toàn di chuyển từ mẹ Trạ Xí, dám yêu dám hận, hoàn toàn không có sự ngượng ngùng e thẹn của những cô gái trẻ ở Long Quốc. Chương 419 giống như phủ du gặp thanh tiên. Chương 419 giống như phủ du gặp thanh tiên. Á, Liễu Mộng Hi ngừng ăn, phồng má bánh sữa trắng ngà, ngẩng đầu nhìn chị, ngây ngô hỏi, tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Hi hi quản gì ạ? Đương nhiên là quản cho tốt ca ca tốt của ngươi, đừng để hắn tiếp tục trêu hoa gẹo nguyệt. Liễu Vân Sương với giọng điệu hận sắt không thành thép, dùng sức méo méo má cô em gái ngốc điếc. Trước hôm nay, nàng từng cho rằng Giang Triệt tên kia chỉ có một nữ nhân là muội muội, hi hi khi về nhà cũng chưa từng nhắc đến chuyện nữ nhân khác của Giang Triệt với nàng. Nay chứng kiến cảnh tượng này, nàng coi như đã hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, nam nhân đều là đồ chân giò heo lớn, Giang Triệt cũng không ngoại lệ. Ăn trong bát, nhìn trong nồi, còn tơ tưởng đến cả trong bát của người khác. Dương Tĩnh Xu chẳng phải là một ví dụ điển hình sao? Giang Triệt vừa rồi nói chuyện với Dương Tĩnh Xu căn bản không hề tránh mặt người khác, nàng đã nghe rõ một một. Nàng thật sự có chút không hiểu nổi, tốt thật đó, Giang Triệt phong lưu đã không còn tránh mặt người khác nữa sao? Phản ứng của Hi Hi lại càng khiến nàng cạn lời, đúng là một cô em gái ngốc nghếch. Nhưng mà Liễu Ngọc Hi bĩu môi, tủi thân nói, nhưng mà Hi Hi cũng không quản được ca ca mà. Liễu Vân Sương lập tức nghẹn đến nửa sống nửa chết, nhất thời không biết phải phản bác thế nào, á khẩu không nói nên lời. Vậy còn Dương Tĩnh Xu thì sao? Bất cứ chuyện gì cũng phải xét đến trước sau, ngươi phải luôn ghi nhớ thân phận bạn gái của Giang Triệt, ở Giang gia, ngươi là tỷ tỷ của Dương Tĩnh Xu, đừng để nàng ta lấn át ngươi. Liễu Vân Sương tiếp tục khuyên nhủ hết lời, rót vào đầu Tiểu La Lệ những suy nghĩ của mình, hướng dẫn nàng cách trở thành nữ chính đại khí, trấn áp những kẻ đến sau này, duy trì uy nghiêm của chính cung. Không đúng đâu, Dương Tĩnh Xu là a di của Hi Hi, không phải muội muội của Hi Hi. Tỷ tỷ nói sai rồi, Liễu Mộng Hi nghiêm túc sửa lại lời nói của tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Nàng năm nay mới 18 tuổi thôi, sao có thể làm tỷ tỷ của Dương A Di được? Như vậy chẳng phải sẽ khiến nàng trông rất già sao? Không muốn đâu, Hi Hi mãi mãi là bảo bối nhỏ đáng yêu của ca ca, một chút cũng không già. Liêu Vân Dương. Liêu Vân Dương cảm thấy mình hoàn toàn đang nói chuyện với gà, đàn gậy hai châu. Cô em gái ngốc nghếch này, sao lại không hiểu rốt cuộc mình muốn nói gì chứ? Ta, Liêu Vân Dương, một nữ nhân tinh minh như vậy, sao lại có một cô em gái ngây thơ ngọt ngào thế này chứ? Nàng có chút phiền muộn xoa xoa giữa hai hàng lông mày, trong lòng thở dài một tiếng. Đúng là một cô em gái ngốc nghếch, hết thuốc chữa rồi. Mệt mỏi quá, hủy diệt đi. Rời khỏi chỗ ngồi, Giang Triệt khoát tay Dương Tĩnh Xu, không nhanh không chậm bước về phía Vương Thiên Hoa. Sự xuất hiện của hắn, không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của vô số khách mời trong bữa tiệc. Đặc biệt là khi nhận ra người phụ nữ bên cạnh Giang Triệt chính là vợ của Vương Thiên Hoa, Dương Tĩnh Xu, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Trong chốc lát, Vương Thiên Hoa đã nhận được vô số ánh mắt thương hại, khinh thường, coi thường, cạn lời, vờ vờ. Hai người này cử chỉ thân mật như vậy, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, quan hệ của bọn họ chắc chắn không đơn giản. Cho nên trên đầu lão Vương đã xanh mướt một màu, tràn đầy sức sống rồi sao? Và, người phụ nữ đi cùng Giang thiếu gia là phu nhân Vương gia sao? Nàng ta vậy mà lại cắm sừng Vương gia chủ, thật dũng cảm quá đi. Có gì đâu, được Giang đại thiếu gia để mắt tới, chẳng lẽ còn sợ sự trả thù của một Vương gia nhỏ bé ư? ta ngược lại còn ghen tị với vị vương phu nhân này, giường của Giang thiếu gia đâu phải dễ trèo lên như vậy. Vương gia nhỏ bé, tỉ muội, cái giọng của ngươi còn lớn hơn cả mùi hôi trên đó. Đối với Giang đại thiếu gia mà nói, vương gia có lẽ chẳng là gì, nhưng đó cũng là độ cao mà cả đời ngươi vĩnh viễn không thể với tới. Thế thì sao? Nếu để ngươi chọn, một ông già 50 tuổi và Giang thiếu gia cao phú xuất đỉnh cấp, ngươi chọn ai? Hắc hắc, ta đương nhiên chọn Giang đại thiếu gia rồi, ta là mộng nữ của hắn mà. Xì sụt, hắc hắc, đồ mê trai, thứ không có tiền đồ. Chết tiệt, vị Giang đại thiếu gia này thật sự quá lợi hại, đây là trực tiếp cắm sừng vương gia chủ sao? Hừm, không đúng. Các ngươi nhìn hướng đi của hắn kìa, hắn đang đi về phía vương gia chủ đó. Hắn còn muốn đối mặt với vương gia chủ sao? Cắm sừng vị vương gia chủ này ư? Kích thích, thật sự quá kích thích. Giang thiếu gia quả là tấm gương của chúng ta. Không phải huynh đệ, sao ta lại có cảm giác quen thuộc với cốt truyện này vậy? Đây có phải đang quay phim nhỏ không? Giống như Giang Triệt đã dự đoán từ trước, sự xuất hiện của hắn và Dương Tĩnh Xu ngay lập tức đã khuấy động không khí, nhưng lại không có bất kỳ tiếng mắng chửi nào. Nữ nhân ghen tị, ước gì có thể thay thế Dương Tĩnh Xu, còn về việc nàng ta vì sao lại dính dáng đến Giang Triệt? Điều này ngược lại trở thành vấn đề không quan trọng. Nam nhân kinh ngạc thán phục, đều vô cùng ngưỡng mộ Giang Triệt có thể sở hữu một giai nhân tuyệt sắc như vậy, cũng khá mong đợi diễn biến của sự việc. Dưới sự chú ý của mọi người, Giang Triệt nắm tay Dương Tĩnh Xu, sánh vai bước đến trước mặt cha con Vương Thiên Hoa. Vương gia chủ dạo này vẫn phải chứ, nể mặt ta một chút, hôm nay cứ tạm dừng ở đây, thế nào? Giang Triệt chỉ tùy tiện vất tay, không thấy có động tác nào khác, nhưng Vương Cung Phụng đang trói buộc Vương Mặc lại cảm thấy một áp lực tựa Thái Sơn ập đến, sống lưng lạnh toát, toàn thân lông tơ dựng ngược. Thân hình hắn bạo lùi mười mấy bước, hổ khẩu tê dại, con ngươi co rút, chỉ cảm thấy môi ngọt ngào, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra, thất thanh nói, cương kình đại tông sư. Giờ phút này, Vương Cung Phụng không nghi ngờ gì là cực kỳ chấn động. Vị Giang đại thiếu gia trước mắt này chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến hắn có cảm giác sinh tử không thể kiểm soát. Đối mặt với Giang Triệt, hắn như phủ du thấy trời xanh, như đom đóm thấy ánh trăng sáng, giống như một hạt cát trong cơn sóng dữ. Chỉ một ánh mắt mang theo uy áp đã khiến hắn vô cùng kinh hãi, thậm chí không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Có thể làm được như vậy, vị Giang gia đại thiếu gia này ít nhất cũng phải có tu vi cương kình, tệ nhất cũng là cảnh giới võ đạo cương kình trung kỳ. Nếu không, căn bản không thể tạo ra sự áp đảo toàn diện như vậy đối với hắn. Tuổi cập quán mà lại có thể tu luyện được tu vi thông thần như vậy, không hổ là Giang gia đại thiếu gia, quả nhiên đáng sợ như thế. Anh hùng thiên hạ thật sự nhiều như cá giết qua sông. Hắn sống cả đời, chưa từng nghĩ có người lại có thể đột phá đến cương kình ở tuổi đôi mươi, quả thật là người ngoài có người, trời ngoài có trời. Tuy không hiểu nguyên nhân Giang Triệt ngăn cản mình, nhưng Vương Cung Phụng vẫn rất lý trí chọn cách im lặng, không động thanh sắc lùi lại hai bước, tính quan sự tình phát triển. Chỉ có tu luyện võ đạo mới có thể hiểu được Giang Triệt ở tuổi trẻ như vậy mà đạt được thành tựu này, rốt cuộc là chuyện kinh khủng đến nhường nào. Làm kẻ thù với một thiên kiêu tuyệt thế như vậy, rõ ràng không phải là một hành động lý trí. Hắn chỉ là cung phụng của Vương gia, chứ không phải tử trung của Vương Thiên Hoa. Vương Thiên Hoa cũng nghe tiếng nhìn lại, thấy người vợ xinh đẹp mà hắn ngày đêm mong nhớ đang nép mình như chim nhỏ vào lòng Giang Triệt, hắn tức đến mức mắt trợn ra, hốc mắt đỏ ngầu, da mặt không ngừng co giật, Giang gần như muốn nghiến nát, trong lòng tràn ngập lửa giận ngút trời. Giang Triệt. Chương 420 công nếu không bước bỏ, nào đó nguyện bái vi nghĩa phụ. Chương 420 công nếu không bước bỏ, nào đó nguyện bái vi nghĩa phụ. Tào Tặc, Giang Tặc, A Tặc. Cái tên Giang đại thiếu Ôn Văn Nhã nhận chó má kia, chẳng qua chỉ là một kẻ vô sỉ chỉ biết thèm muốn vợ người khác mà thôi. Nhìn thấy Giang Triệt, Vương Thiên Hoa gần như không thể kiểm soát được hồng hoàng chi lực trong cơ thể. Lòng hận thù của hắn đối với Giang Triệt không hề thua kém đứa con nghịch tử Vương Mặc chút nào. Chính tên khốn này đã cắm sừng mình, khiến mình đội một chiếc mũ xanh lẻ, trở thành trò cười của cả vương gia. Thử hỏi người đàn ông nào có thể chịu đựng được chuyện như vậy? Mặc dù trong lòng hận không thể xé xác tên đàn ông khoác lác trước mặt ra thành tám mảnh, nhưng lý trí mách bảo Vương Thiên Hoa rằng mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Tiếng kinh hô của Vương Cống Phụng hắn đều nghe rõ, biết Giang Triệt là một võ giả cương kình có thực lực cường đại. Với thân thủ yếu ớt như gà con của hắn bây giờ, đụng phải Giang Triệt chỉ có nước bị treo lên đánh, đối phương chỉ cần một ánh mắt cũng có thể dễ dàng giết chết mình. Nhẫn nhịn, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Trong lòng điên cuồng ám chỉ bản thân phải bình tĩnh, Vương Thiên Hoa hít sâu một hơi, cố gắng đè nén trái tim sắp nổ tung, giọng nói run rẩy, khó che giấu sự lạnh lẽo. Không biết Giang thiếu làm vậy là có ý gì? Ta Vương Thiên Hoa dạy dỗ con trai, chắc không liên quan gì đến Giang thiếu ngài chứ? Ngữ khí cung kính, nhưng lại đầy niềm ai, châm chọc Giang Triệt là đang lo chuyện bao đồng. Hắn Vương Thiên Hoa dạy dỗ nghịch tử, liên quan gì đến một người ngoài như ngươi? Nói rồi, Vương Thiên Hoa ánh mắt nhìn về phía vợ mình, Dương Tĩnh Thương, bên cạnh Giang Triệt, nhưng lại thấy đối phương thần sắc lạnh lùng, băng giá, hoàn toàn coi thường mình, trực tiếp phớt lờ, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí. Vương Thiên Hoa nghẹn thở, cảm giác đau buồn khó tả bao trùm toàn thân, khiến hắn lạnh sống lưng, gần như không thể thở được, trong lòng vừa bi phẫn vừa phẫn nộ, cảm giác nhục nhã vô cùng dần dần dâng lên. Hắn vô thức nắm chặt hai nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, răng cắn ken két. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là vì lý do gì mà người vợ xinh đẹp, dịu dàng của mình lại có thể hoàn toàn ngã vào vòng tay Giang Triệt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hoàn toàn xa vào hắn? Điều này không khoa học. Sau khi tiếp nhận ký ức của thân thể cũ, dù chỉ là lần đầu gặp mặt, Vương Thiên Hoa đã hiểu rất rõ Dương Tĩnh Thư, biết nàng là một người phụ nữ có tính cách truyền thống. Một người như nàng không thể nào ngoại tình với người khác, chẳng lẽ nàng bị Giang Triệt uy hiếp? Thế nhưng nhìn dáng vẻ chim nhỏ nép người của nàng thì cũng không giống chút nào. Vậy thì, tên Giang Triệt này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến Dương Tĩnh Thư nhanh chóng xa vào chỉ trong vài ngày? Nhìn thấy đôi lông mày đã giãn ra của Dương Tĩnh Thư, lòng Vương Thiên Hoa rỉ máu, hắn biết điều đó có nghĩa là gì, chứng tỏ người vợ bé nhỏ của hắn gần đây đã được tưới tắm rất đầy đủ. Khoảnh khắc này, Vương Thiên Hoa bỗng nhiên nghĩ đến những câu chuyện cười trên mạng mà hắn từng đọc trước khi xuyên không, chiếc xe đạp ngươi tiếp không dám đạp, có rất nhiều người sẵn sàng đứng lên đạp. Chiếc xe sang trọng ngươi tiếp không dám lái, người khác trực tiếp đạp ga nổ máy. Hắn luôn nghĩ mình sẽ là kẻ tóc vàng, cuối cùng lại thành khổ chủ của nhân vật châu đầu người. Đau, quá đau rồi. Vương Thiên Hoa hận ngươi thấu xương, giá trị cảm xúc 2 3 4 5 6 Vương Thiên Hoa hận không thể xé xác ngươi ra thành tám mảnh, lăng trì xử tử, giá trị cảm xúc 3 4 3 4 4 đương nhiên, Vương gia chủ dạy dỗ con trai như thế nào đều không liên quan gì đến ta, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Vương gia chủ. Giang Triệt khỏe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Dương Tĩnh Thư, tiếp tục nói: "Tuy nhiên, Vương Mặc nói cho cùng cũng từng có chút duyên phận với phu nhân của ta. Chuyện hôm nay, ta quản định rồi, ngươi có ý kiến gì không?" Thái độ khinh thường, bất cần của Giang Triệt không hề che giấu, hoàn toàn giống như một tên công tử bột ăn chơi chắc táng, kiêu ngạo đến mức không thể tả. Ánh mắt tùy ý lướt qua, không thấy bất kỳ động tác nào, nhưng lại khiến Vương Thiên Hoa như rơi vào hầm băng, trán toát ra rất nhiều mồ hôi, cảm giác như vừa đi một chuyến ở quỷ môn quan, sống chết chỉ trong một ý niệm của Giang Triệt. Sự sỉ nhục to lớn dâng lên trong lòng, Vương Thiên Hoa muốn phản bác, muốn giết chết tên khốn không biết xấu hổ trước mặt, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Cảm giác sống chết không thể kiểm soát này khiến hắn gần như phát điên, nhưng lại bất lực. "Nhẫn, ta nhẫn." Không có ý kiến gì, Vương Thiên Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói run rẩy, cố gắng hết sức đè nén cảm xúc bi phẫn trong lòng. "Nếu Giang thiếu đã mở lời vậy thì hôm nay ta sẽ tha cho đứa nghịch tử này cái quái gì mà phu nhân của ngươi, Dương Tĩnh Thư là vợ hợp pháp mà ta Vương Thiên Hoa cưới hỏi đàng hoàng cơ mà. Cắm sừng lão tử, còn muốn dương oai diếu võ như vậy sao? Đồ chó má, không thể bắt nạt người như thế. A a a, lão tử muốn giết ngươi." "Bất ức, quá bất ức rồi. Mình cầm không phải kịch bản sảng bắn của cha phản diện sao? Cái cảm giác thị giác của tên con rể đội nón xanh này là cái quỷ gì?" Vương Thiên Hoa bất ức buồn bực, nghi ngờ nhân sinh, giá trị cảm xúc 1 2 3 4 5 Vương Thiên Hoa đau lòng thấu xương, hận không thể bắn ngươi ra cho ăn, giá trị cảm xúc 4 4 4 4 4 nhìn thấy Vương Thiên Hoa bộ dạng trong lòng hận không thể giết chết mình, nhưng bề ngoài lại chỉ có thể cười hì hì, Giang Triệt cảm thấy khá sảng khoái, vô cùng thú vị. Hắn cảm thấy hình như mình đã thức tỉnh một sở thích kỳ lạ nào đó, lại có chút thích cảm giác trực tiếp đội nón xanh này. Vài câu nói, khiến một người đàn ông phải bỏ ra 10 vạn cho mình. Ta quả là một thiên tài. Chỉ một lần này, giá trị cảm xúc đã bỏ ra để lừa hệ thống lựa chọn phản diện đã lập tức về vốn, còn kiếm được hơn 5 vạn. Ta cứ thích ngươi bộ dạng hận đến chết nhưng chỉ có thể nổi giận vô năng này, xin hãy tiếp tục biểu diễn. Giang Triệt ánh mắt liếc nhìn Vương Mặc đang ngây người bên cạnh, nhịn cười nói, "Đất lạnh, Vương thiếu vẫn nên nhanh chóng đứng dậy đi." Không thể không nói, sau những trải nghiệm thảm khốc bị hệ thống đóng vai phản diện lừa đến chết trước đây, Vương Mặc bây giờ cũng khá hơn rồi. Mặc dù mỗi lần đóng vai vẫn còn rất nhiều trò hề, nhưng ít nhất cũng không còn bị động như lúc ban đầu, đã có một chút khả năng tự vệ. Nói thật, Giang Triệt chưa bao giờ cố ý nhắm vào tên Vương Mặc này. Không cần ra tay, hệ thống đóng vai phản diện ngu ngốc của hắn cũng có thể chơi chết hắn 800 lần có cả cua quẹo. "Giang thiếu, đại ân không lời cảm tạ." Vương Mặc từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Vị Giang đại thiếu này chỉ vài câu nói đã có thể khiến lao già thối tha đau thấu tim gan, tức đến nửa sống nửa chết, đây chẳng phải là điều hắn vẫn luôn mơ ước sao? Mặc dù hắn không phải người trong cuộc, nhưng nhìn thấy lao già Vương Thiên Hoa bị tức đến mức này, hắn sảng khoái vô cùng. Kéo theo đó, nhìn Giang Triệt cũng thuận mắt hơn nhiều, bởi vì sự khó chịu khi hắn cướp mẹ kế vớ đen của mình đang dần dần tan biến. Để tiếp tục chọc tức lao giả bất tử Vương Thiên Hoa này, Vương Mặc hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định, ngay lập tức đưa ra một quyết định trái với lời tổ tiên. Chỉ thấy hắn quỳ gối xuống, đối mặt với Giang Triệt, túi đầu bái lạy, cốc 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 dập ba cái đầu. Mặc phiêu bạc nửa đời, chưa gặp minh chủ, công nếu không bỏ, mặc nguyện bái làm nghĩa phụ. Giang Triệt, Dương Tĩnh Thư, Vương Thiên Hoa, Vương Cấm Phục. Chương 421 đi nghịch tử lộ, để nghịch tử không đường có thể đi. Chương 421 đi nghịch tử lộ, để nghịch tử không đường có thể đi. Nghịch tử, thấy Vương Mặc làm như vậy, Vương Thiên Hoa tức đến mức một phần xuất thế, hai phần thăng thiên, điên cuồng gầm lên. Hắn run rẩy toàn thân, người run như sảng, ngũ quan vì quá tức giận mà bắt đầu hơi bặm mẹo. "Mẹ kiếp, lão tử ngươi còn chưa chết đâu. Có chính mình cái thân cha này không nhận, lại trước mặt nhiều khách như vậy đi nhận lão Giang hàng xóm đã cắm sừng mình làm nghĩa phụ. Thằng danh con, ngươi có ý đồ gì? Đáng chết mà." Vương Thiên Hoa cảm thấy mình sắp phát điên, bữa tiệc với những diễn biến kỳ lạ đầy bất ngờ hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, trực tiếp phá vỡ mọi kế hoạch của hắn. Tất cả sự điềm tĩnh và lý trí đều tan biến ngay lập tức sau khi Vương Mặc gọi một tiếng nghĩa phụ, khiến hắn không còn màng đến thể diện của gia chủ Vương gia. "Lý trí, ngươi bảo ta lấy gì để lý trí?" Vương Mặc làm ra hành động như vậy, đối với hắn mà nói đơn giản là sỉ nhục lớn. Điều này khiến các vị khách sẽ nhìn hắn như thế nào? Ngược đãi con ruột, bất nhân bất nghĩa, lòng lang dạ sói, giả dối. Không khó để tưởng tượng, những cái mũ này sau đó sẽ đội lên đầu hắn, Giang Triệt ngược lại trở thành anh hùng cứu Dương Tĩnh Thư thoát khỏi biển lửa. Vương Thiên Hoa tức giận đến mức mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Vương Mặc đang quỳ trên đất không đứng dậy, âm u đáng sợ, như muốn ăn thịt người. Vương Mặc lại làm ngơ, trực tiếp phớt lờ ánh mắt của Vương Thiên Hoa, chỉ kiên định nhìn về phía Giang Triệt. Thấy mình lại bị phớt lờ, Vương Thiên Hoa không thể chịu đựng thêm nữa, khí huyết công tâm, một ngụm máu già lập tức phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân ảnh cũng bắt đầu lung lay, rõ ràng đã tức đến nội thương. "Gia chủ!" Vương Cung Phụng bên cạnh kinh hãi thất sắc, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Vương Thiên Hoa. Vương thiếu, loại đùa giỡn này không buồn cười chút nào, ngươi và ta không có duyên cha con. Giang Triệt cũng bị một loạt thao tác khó hiểu của Vương Mặc làm cho kinh ngạc không nhẹ, không nghĩ ngợi gì liền từ chối đề nghị thần kỳ này của hắn. Vương Mặc còn lớn hơn mình 5 tuổi, lại muốn nhận mình làm nghĩa phụ. Thật may mắn cho ngươi nghĩ ra được điều này. Đương nhiên, Giang Triệt cũng biết Vương Mặc làm vậy hoàn toàn là để cố ý chọc tức lão Vương Thiên Hoa. Sau khi bị kẻ xuyên không chiếm đoạt, mối quan hệ cha con bề ngoài này sớm đã hoàn toàn tan vỡ. Thì ra là vậy, Vương Mặc lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không cố chấp gì, lặng lẽ đứng dậy. Mặc dù hành động này hoàn toàn là hắn nhất thời nảy ra ý định, nhưng sau khi thực sự quỳ xuống, hắn lại mong Giang Triệt sẽ đồng ý có thể làm nghĩa tử cho vị Giang đại thiếu gia này, lợi ích đơn giản là không thể đếm hết. Tuy nhiên, đối phương đã không có ý định này, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Đối mặt với ánh mắt căm hận của lão già, Vương Mặc mặt mày bình thản, trầm biếm nói, "Sao vậy, ngươi không phải đã sớm đuổi ta ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cha con giữa ngươi và ta rồi sao? Bây giờ ta bài Giang thiếu làm nghĩa phụ, liên quan gì đến ngươi? Độ lượng nhỏ như vậy, đúng là một người đàn ông hẹp hòi, thảo nào tiểu mụ mụ lại rời bỏ ngươi." Giọng Vương Mặc không lớn, nhưng từng lời đều đâm thẳng vào tim Vương Thiên Hoa, như thể chế giễu sự vô năng của hắn. "Ngươi tử, lão tử giết chết ngươi." Vương Thiên Hoa gầm lên giận dữ, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn bất chấp tất cả, hất Vương Cung Phụng sang một bên, nhanh chóng tiến lên, muốn tát Vương Mặc mấy cái. Vì uy hiếp của Giang Triệt, Vương Cung Phụng cũng không dám tiến lên giúp đỡ, ánh mắt liếc sang chỗ khác bắt đầu giả chết. "Gia chủ, lão hủ thật sự có tâm nhưng vô lực mà." Nụ cười châm biếm trên khóe miệng Vương Mặc càng rõ ràng hơn, không tránh né, đợi Vương Thiên Hoa xông đến trước mặt, nhẹ nhàng giơ tay, cũng đáp lại một cái tát lớn. Chắc, tiếng tát giòn tan vang vọng khắp bữa tiệc, vô số người xôn xao. Khóe miệng Giang Triệt cong lên một nụ cười đầy thú vị, không nói một lời, chỉ dẫn Dương Tĩnh Thư rời xa trung tâm tai họa. Tiếp theo, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu. Khu cụ Vương Thiên Hoa vốn không có võ công hộ thần, hoàn toàn không thể chống đỡ được cái tát hết sức của Vương Mặc, bị tát đến mức hoa mắt chóng mặt, răng cũng rụng mấy cái. Hắn xoay mấy vòng tại chỗ, vô cùng chật vật ngã xuống đất. Ngay khi hắn đang tức giận vô năng, hệ thống đã im lặng hai khắc dưới cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Đinh, phát hiện ký chủ đang tham gia cốt truyện, hiện bắt đầu đưa ra lựa chọn, mời ký chủ nhanh chóng đưa ra lựa chọn hệ thống tra, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Vương Thiên Hoa sắp khóc đến nơi, mấy lần giao chiến vừa rồi đã khiến hắn hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Không có hệ thống hỗ trợ, hắn thật sự chẳng là gì cả, bất kỳ tình huống nào cũng không thể thay đổi. Sự xuất hiện của hệ thống, giống như một tia sáng chói lọi chiếu vào màn đêm, trở thành hy vọng duy nhất để hắn lật ngược tình thế. Trong sự mong đợi, hệ thống lựa chọn phản diện đã đưa ra ba lựa chọn cho Vương Thiên Hoa. Phát hiện ký chủ đang bị nịch tử Vương Mặc đánh đập, hiện hệ thống đưa ra lựa chọn một, đảo ngược thiên cương, quỳ xuống xin lỗi Vương Mặc cầu xin tha thứ, nhận hắn làm cha, cầu Vương Mặc tha thứ, phần thưởng, danh hiệu vạn năm lão vương bát, thần kỳ thuốc nước chữa và bệnh. Lựa chọn hai, đại đánh xuất thủ, điên cuồng dạy dỗ nịch tử Vương Mặc, để hắn hiểu ai là cha, phần thưởng, diễn biến thị trường chứng khoán tuần tới, thần kỳ thuốc nước chữa và bệnh. Lựa chọn ba, hoàn toàn đảo ngược thiên cương, nhận Giang Triệt làm nghĩa phụ, đi con đường của nghịch tử, để nghịch tử không còn đường đi. Phần thưởng, danh hiệu ngàn năm lục vương bát, một lọ thuốc hóa mục nát thành thần kỳ. Vương Thiên Hoa: Hệ thống, ngươi chắc chắn không phải đang đùa ta chứ? Thấy ba lựa chọn mà hệ thống đưa ra, Vương Thiên Hoa lập tức ngây người, cái quái gì thế này, bảo hắn chọn thế nào? Nhận nghịch tử làm cha, nhận Giang Triệt làm nghĩa phụ. Không, ngươi đang làm cái trò trừu tượng gì vậy? Tưởng chừng có lựa chọn, nhưng thực ra không có lựa chọn nào cả, ngươi đang chơi trò chữ nghĩa với lao tử sao? Đương nhiên không có, mời ký chủ nhanh chóng đưa ra lựa chọn, nếu không hệ thống sẽ thay ký chủ tiến hành lựa chọn. Ngẫu nhiên giọng nói của hệ thống tiếp tục vang lên trong đầu hắn, lạnh lùng máy móc, không mang chút cảm xúc nào. Trong khoảnh khắc, Vương Thiên Hoa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan chưa từng có, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt giàn mua vì quá bất ức và tức giận mà đỏ bừng. Quỳ xuống xin lỗi nghịch tử. Vậy chẳng phải mình sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột đục nhã sao? Làm gì có chuyện cha quỳ xuống xin lỗi con trai. Nhưng nếu chọn hai, điên cuồng dạy dỗ nghịch tử. Với cái thân thể nhỏ bé này của mình, trong điều kiện không có sự giúp đỡ của Vương Cung Phụng, làm sao có thể là đối thủ của Vương Mặc? Đến lúc đó hắn đấm đá Vương Mặc một trận, nghịch tử chỉ hơi bẩn góc áo, còn mình thì bị đánh cho bầm tím mặt mũi, chẳng phải cũng sẽ trở thành trò cười sao? Huống hồ, hệ thống đã nói rõ tiền đề là để mình hung hăng dạy dỗ nghịch tử, để hắn hiểu ai là cha. Nếu mình chọn lựa chọn này mà lại bị Vương Mặc đánh cho một trận, không nhận được phần thưởng chẳng phải là đồ ngốc sao? Còn về việc đi theo con đường của nghịch tử, nhận Giang Triệt làm nghĩa phụ, lựa chọn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Làm như vậy hắn thật sự sẽ trở thành ngàn năm lục vương bát, làm thế nào cũng không thể rửa sạch được. Trong lúc Vương Thiên Hoa đang vô cùng do dự, giọng nói của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên. Mời ký chủ nhanh chóng đưa ra lựa chọn, 5-4-3 chọn, ta chọn. Vương Thiên Hoa kiên quyết, cũng đưa ra một quyết định trái với tổ huấn. Chương 422 Vương Thiên Hoa đảo ngược thiên cương. Chương 422 Vương Thiên Hoa đảo ngược thiên cương. Cân nhắc kỹ lưỡng, hắn vẫn cảm thấy lựa chọn một đáng tin cậy hơn. Thế là, dưới ánh mắt kỳ quái của Vương Mặc và vô số khách khứa, Vương Thiên Hoa loạng choạng đứng dậy từ mặt đất, bước chân tập tễnh đi đến trước mặt Vương Mặc, không nói hai lời, phịch một tiếng liền quỳ xuống, bắt đầu điên cuồng dập đầu. Vừa dập đầu, hắn vừa khóc lóc thảm thiết, như thể vừa mất mẹ. Ô ô ô, Tiểu Mặc à, đều là ta sai rồi, ta không nên đối xử với ngươi như vậy, ngươi tha thứ cho ta có được không? Từ nay về sau, ngươi chính là cha ruột của ta, Vương Thiên Hoa. Ta nhất định sẽ duy ngươi mã thủ thị chiêm. Tiểu Mặc, ô ô ô, ngươi cứ coi ta là một cái giấm mà thả đi. Ô ô ô, Vương Thiên Hoa không chỉ điên cuồng xin lỗi, thậm chí còn bắt đầu tự vào miệng mình lia lịa, sợ hệ thống cho rằng màn trình diễn của hắn chưa đủ nhiệt tình. Nhẫn nhịn, ta nhẫn. Sự sỉ nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Vương Mặc, Giang Triệt, hai người đều đáng chết. Vương Thiên Hoa hiểu rằng, sự sỉ nhục chỉ là tạm thời, chỉ cần hắn lấy được lọ thuốc thần kỳ của hệ thống, khôi phục mắt phải xong, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Đại trượng phu coi được giãn được, những tài tử Lâm Giang kia ngay cả ô lì cho cũng dám ăn, mình quy xuống xin lỗi con trai thì có đáng là gì? Vương Thiên Hoa trong lòng điên cuồng ám thị chính mình, tiếp tục ra sức biểu diễn, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Tiểu Mặc Ca, ngươi là cha ta, không, ngươi là gia gia của ta. Chỉ cần ngươi tha thứ cho những hành vi của ta, sau này Vương gia sẽ do ngươi nắm quyền, thế nào? Chứng kiến cảnh này, không chỉ Vương Mặc ngơ ngác, mà toàn bộ khách khứa tại hiện trường cũng bị màn thao tác đảo ngược càn khôn của Vương Thiên Hoa làm cho da đầu tê dại, không ai không xôn xao. Giây trước còn hùng hồn mắng nhiếc con trai, cứ như thể hắn đã làm chuyện gì đó khiến người trời căm phẫn, giây sau lại bắt đầu sống chết, vị gia chủ Vương gia này có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Thật là, đúng là nghịch thiên mà. Không phải, Vương gia chủ đang làm gì vậy? Hắn quỳ xuống xin lỗi con trai mình. Nam nhi quỳ gối dưới có bảng, giờ phút này chính là lúc biến hiện sao? Chẳng lẽ Vương thiếu gia nắm giữ nhược điểm quan trọng của hắn? Không hiểu, nhưng ta vô cùng chấn động. Ha ha ha, cười chết lao tử rồi, lão cha quỳ gối xin lỗi con trai, đây đúng là chuyện lạ ngàn năm có một. Quả nhiên, Lâm Giang ta đúng là nhân tài đông đúc. Không hiểu, ta cảm thấy Vương gia chủ hình như bị kích thích, cả người đã phát điên rồi. Sau hôm nay, danh tiếng của cha con Vương gia coi như triệt để chuyển ra ngoài rồi. Vương gia có cặp cha con này đúng là rạng rỡ tổ tông. Những người bạn cũ quen biết Vương Thiên Hoa đều lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, quay đầu đi không muốn xem thêm. Dù không phải người trong cuộc, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận sâu sắc Vương Thiên Hoa lúc này đang xấu hổ đến mức nào. Trên cao đài, Lâm Thương Hải mí mắt giật giật, suýt chút nữa giật dụng tròm râu dê lưa thưa của mình. Ông cũng kinh ngạc trước hành động của Vương Thiên Hoa, hoàn toàn không thể hiểu nổi tư duy của hậu bối này. Rõ ràng trước khi Vương Mặc xuất hiện hắn vẫn bình thường, còn cười nói vui vẻ với mình, sao Vương Mặc vừa đến là hắn như biến thành người khác vậy? Khục khục. Thú vị, thật thú vị, Vương gia chủ đúng là người trọng tình cảm, lại có thể làm ra chuyện kỳ lạ ngàn năm có một là quỳ xuống xin lỗi con trai. Bên cạnh Lâm Thương Hải, một nữ tử yêu kiều mặc lễ phục dạ hội sang trọng che miệng cười duyên, cười đến hoa chi loạn chiến, đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm Vương Tiên Hoa đang quỳ gối dập đầu trước Vương Mặc ở đằng xa, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Cái dám trọng tình cảm gì chứ? Lâm Chi Bạch tiếp lời, khinh thường nhếch môi, ta thấy tên này bị lão đại cắm sừng xong, chịu quá nhiều kích thích, trực tiếp tinh thần thất thường rồi. Vốn dĩ, hắn đối với Vương Thiên Hoa này cũng không có ác cảm gì, ngược lại còn rất tôn trọng, dù sao cũng là bạn học cũ của lão cha hắn. Nhưng lần trước ở quán Ba Lam Điều nhìn thấy lão đại và Vương phu nhân lén lút với nhau xong, Lâm Chi Bạch đã biết quan hệ giữa Lâm gia và Vương gia coi như đã đi đến hồi kết. Chọn lão đại hay Vương Thiên Hoa? Chuyện này còn cần phải chọn sao? Chắc chắn là chọn lão đại không cần suy nghĩ. Mặc dù hắn ở Lâm gia không được sủng ái như lão tỷ, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, nhưng nói cho cùng cũng là đích trưởng tôn của chủ mạch Lâm gia, là người thừa kế thứ nhất của Lâm gia. Sau khi lão gia tử và lão cha qua đời, Lâm gia to lớn này cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay hắn. Thái độ của hắn, lão gia tử có thể không cân nhắc, nhưng không thể không coi trọng. Lâm Thi bận lường một cái đứa em trai ăn nói bạt mạng của mình, lười biếng không thèm để ý, nàng quá rõ đứa em trai ruột này có đức tính gì rồi, chính là fan cuồng của Giang đại thiếu gia, làm gì cũng không được, tân bốc Giang thiếu gia thì đứng số 1. Cướp vợ người khác, chuyện đáng kinh bỉ như vậy, từ miệng hắn nói ra lại cứ như thể rất vinh quang. Chi Bạch, đừng nói bậy. Lâm Thương Hải nhíu mày, khẽ quát lớn tôn tử một tiếng. Mặc dù ông cũng cảm thấy đại tôn tử nói có lý, nhưng chuyện này ngươi cứ nghĩ trong lòng là được rồi, đây là chuyện có thể nói ra sao? Dù sao đi nữa, Vương Thiên Hoa cũng là đối tác kinh doanh hợp tác nhiều năm của Lâm gia ông, tình giao vẫn không tệ. Lâm Chi Bạch nhếch môi, cũng không nói nhiều nữa, thất thời ngậm miệng. Dưới sự chú ý của mọi người, với tư cách là người trong cuộc, Vương Mặc rất nhanh cũng từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại. Nhìn lão giả tồi tệ đang không ngừng dập đầu, đầu đã chảy máu, Vương Mặc trong lòng tuy có chút khó hiểu, nhưng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thấy nếu cứ dập đầu nữa thì lão giả không chừng sẽ chết ngay tại chỗ, Vương Mặc cũng vô cùng rộng lượng ngăn cản hành vi tự tìm cái chết của hắn. Vương Mặc vẻ mặt ghét bỏ, "Được rồi, đừng dập đầu nữa, ta tha thứ cho ngươi rồi không được sao? Nào, gọi tiếng cha nghe thử xem." Mặc dù lão giả nói rất hay, gì mà nhận mình làm cha, để mình làm gia chủ, nhưng Vương Mặc một chữ cũng không tin. Trải qua vô số lần tàn phá của hệ thống chó má, hắn đã không còn là thiếu niên đơn thuần ban đầu nữa rồi. Những lời quỷ quái này, nghe cho vui thì được rồi, ai tin kẻ đó là đồ ngu. Ham muốn quyền lực của con người đã khắc sâu vào xương thủy, không ai sẽ buông quyền cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Các hoàng đế tướng quân thời cổ đại là vậy, các gia chủ thế gia, các chính khách các cấp hiện đại cũng vậy. Vương Thiên Hoa kìm nén nửa ngày để hoàn thành lựa chọn của hệ thống, Vương Thiên Hoa cứng đầu, không thể không thốt ra cái xưng hô cực kỳ sỉ nhục đối với hắn, cha. Ai đúng là đứa con trai ngoan của ta mà. Vương Mặc cười đến khỏe miệng đều nứt ra, còn khó đè nén hơn cả A Cờ. Đồng thời, Vương Thiên Hoa cũng cuối cùng đã hoàn thành lựa chọn, nhận được phần thưởng hệ thống mà hắn hằng mong ước. Vốn dĩ, Vương Thiên Hoa tràn đầy mong đợi. Thế nhưng khi nhìn rõ phần thưởng mà lựa chọn hoàn thành mang lại, cả người hắn đều ngây dại. Chương 423 cái này cao cấp cục, chương 423 cái này cao cấp cục, Vương Thiên Hoa nét cười trực tiếp ngưng động trên mặt, hắn đã nhìn thấy gì? Một bình dược thủy thần kỳ có thể phục hồi mọi bệnh tật mảnh vỡ. Tập hợp đủ 99 mảnh vỡ là có thể đổi lấy một bình dược thủy hoàn chỉnh. Ngươi đang triệu hồi thần long đây à? Không phải, lão tử đã mất hết thể diện ở đây ra sức biểu diễn, cuối cùng ngươi lại cho ta cái thứ này. Vương Thiên Hoa thật sự đã ngây người, nhìn kỹ hơn, hắn mới thấy một hàng chú thích cực kỳ nhỏ phía sau lựa chọn một. cái quỷ gì thế này, nếu không dùng tính lúc thì căn bản không nhìn rõ. Hệ thống, ngươi đang đùa ta đây à? Vương Thiên Hoa mặt mày âm trầm, trong lòng điên cuồng gào thét. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể xác định, hệ thống chết tiệt này chưa bao giờ thật sự muốn giúp hắn khôi phục mắt phải, chính là cố ý xem trò cười của mình. 99 mảnh vỡ tập hợp đủ mới có thể đổi lấy, cái này mình phải tích lũy đến bao giờ đây? Dì dầm, túc chủ. Hệ thống lựa chọn phản diện lại bắt đầu chết máy, nghẹn nửa ngày cũng không thoát ra được một tiếng nào. Vương Thiên Hoa không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn cảm thấy mình giống như một con khỉ bị người ta không ngừng chê bừa, không biết mệt mỏi ra sức biểu diễn, chỉ để lấy lòng mỗi vị khách có mặt. Cho hề trăm kiểu, làm cho cười cho thiên hạ, đến cuối cùng lại không nhận được bất kỳ phần thưởng thực chất nào. Tức chết ta rồi. Trong cơn nóng giận công tâm, sắc mặt Vương Thiên Hoa không ngừng biến đổi, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, hai mắt trợn ngược, thân thể thẳng tắp đổ xuống đất, vậy mà bị tức đến ngất lịm. Gia chủ, Vương Cung Phụng đứng bên cạnh kinh hãi thất sắc, không dám chậm trễ, vội vàng đưa tay đỡ Vương Thiên Hoa đang ngã xuống dậy. Nhìn thấy tình huống này, Vương Mặc cũng có chút ngây người, căn bản không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Không phải, lão già này lẽ nào thật sự bị mất trí rồi sao? Đầu tiên là điên cuồng hạ thấp mình, sau đó lại quỳ xuống dập đầu xin lỗi mình, bây giờ lại không nói lời nào đã bị tức đến ngất đi. Rốt cuộc là đang diễn trò gì đây? Chưa đợi Vương Mặc hiểu rõ tình hình, toàn bộ đèn chiếu sáng trong buổi tiệc tối đột nhiên đồng loạt tắt ngúm trong nháy mắt, tất cả nguồn điện đều bị cắt. Tình hình gì vậy? Sao đột nhiên mất điện? Bảo an. Bảo an đâu? Tất cả khách khứa hỗn loạn thành một đoàn, ngay cả Hi Hi đang chuyên tâm ăn cơm cũng ngơ ngác dừng việc ăn uống lại. Nhìn không gian tối đen như mực xung quanh, Tiểu La Lệ có chút sợ hãi rụt cổ lại, theo bản năng dựa sát vào bên cạnh ca ca tốt của mình. May mắn hay, tình trạng này không kéo dài quá lâu. Dưới sự nỗ lực của nhân viên, mạch điện nhanh chóng được khôi phục, chưa đầy 5 phút, toàn bộ đại sảnh nhanh chóng lại trở nên sáng như ban ngày. Quản lý đại sảnh bước ra, hắn đối mặt với tất cả khách khứa, mặt mày tươi cười, khép nép, liên tục xin lỗi, không ngừng gật đầu không lưng. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy mấy con heo béo trắng bóc đột ngột xuất hiện ở lối vào hội trường. Dưới sự truy đuổi và vây bắt của bảo an, chúng một đường chạy trốn kêu rên không ngừng trực tiếp xông vào tiệc tối đại đường. A a a, cứu mạng, có tiểu thư bị dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hãi kêu lên. An ninh đâu? Các ngươi đều làm cái quái gì vậy? Hửm, vậy mà có thể thả nhiều heo như vậy vào đại sảnh. Người phụ trách tức giận đến mức mặt mày tái mét, điên cuồng gào thét với đội trưởng bảo an đang run rẩy bên cạnh. Quản lý, tất cả là lỗi của tôi, ngài bất giận cái rắm. Hôm nay đến đây đều là những quyền quý có tiếng tăm ở Lâm Giang, còn không mau cho người ngăn chặn đám heo bạo loạn này. Quản lý sắp bị tức điên rồi, mình sao lại có thuộc hạ ngu xuẩn đến vậy chứ? Thật sự là đồng đội heo mà. Đám heo này cũng không biết đã ăn phải thứ thuốc kích dục gì, từng con đều hưng phấn vô cùng, điên cuồng chạy trốn trong hội trường, cảnh tượng hỗn loạn như một nồi cháo, tiếng hét của phụ nữ, tiếng gào thét của đàn ông lẫn lộn vào nhau. Thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, Lâm giật nhíu mày, vừa định đứng ra ngăn chặn đám heo hung hãn này, nhưng có một người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Vương Thiên Hoa lão đảo đứng dậy từ dưới đất, nhìn mấy con heo nái đang xông đến trước mặt, thần sắc của hắn vô cùng bất thường. Không những không có vẻ ghê tởm, chán ghét như những khách khứa khác, ngược lại còn mặt mày hưng phấn, ánh mắt nóng rực. Cùng hắn bất thường còn có Vương Mặc, hai tên này vừa rồi đều vô ý uống phải rượu vang có pha canh gà xoắn vặn tâm hồn, bây giờ thấy đám heo, dược lực đã bắt đầu phát tác. Bảo bối nhỏ, ta đến rồi. Chỉ thấy Vương Thiên Hoa mặt mày hưng phấn, một tay giằng thoát khỏi sự ràng buộc của Vương Cung Phụng bên cạnh, dưới ánh mắt đầy khó hiểu, kinh ngạc của đối phương, hắn một phát nhào tới ôm chặt con heo trắng lớn đang điên cuồng xông thẳng vào mình. Hương hương, mũi heo trắng lớn phát ra vài tiếng hừ hừ, điên cuồng vặn vẹo thân thể khổng lồ nặng 500 cân, muốn hất văng tên đang bám sau lưng. Đáng tiếc, Vương Thiên Hoa lúc này như thể đã uống 3 cân thuốc kích thích, mặc cho nó dễ rủa thế nào cũng vô ích. Hắc hắc hắc. Bảo bối nhỏ, đừng từ chối mà, Vương Thiên Hoa hắc hắc cười, vô cùng thân mật vuốt ve lông heo trắng lớn. Dưới ánh mắt cực kỳ quái dị của đông đảo khách khứa, hắn trực tiếp. Wow, mặt heo trắng lớn đỏ bừng như gan heo, kêu la loạn xạ, bốn vó heo điên cuồng đạp, bắt đầu chạy trốn điên cuồng trong hội trường, muốn hất văng Vương Thiên Hoa đang bám sau lưng. Đáng tiếc, Vương Thiên Hoa như miếng cao da chó, nó căn bản không thể thoát ra. Vương Thiên Hoa nằm trên lưng heo, hai chân chạm đất, rõ ràng đã coi con heo trắng là tuấn mã, phi nước đại. Hắn thần sắc hưng phấn, kích động như một đứa trẻ nặng hơn 100 cân, miệng không ngừng hò reo, mặc cho con heo trắng chạy loạn khắp nơi, ngang ngược đâm thẳng. Thấy cảnh tượng bùng nổ như vậy, khách khứa tại chỗ hận không thể chọc mù mắt mình. Ôi, thật sự quá ghê tởm. Vương Thiên Hoa này thật sự quá đỉnh, hắn vậy mà. Có vị khách không chịu nổi, trực tiếp nôn mửa ngay tại chỗ. Có người xem say sưa, mặt mày hưng phấn, có người ánh mắt chán ghét, vội vàng bỏ chạy khỏi buổi tiệc tối. Có người thì lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhấn nút quay video. Hóng chuyện là sở thích khắc sâu trong xương tủy của mỗi người Long Quốc, có trò vui như vậy, họ không muốn bỏ lỡ. Mẹ kiếp, ta không nhìn nhầm chứ, Vương gia chủ, hắn đỉnh của chót, nghịch thiên rồi huynh đệ, ngươi là người mà ta, phù mẫu, cả đời này kính phục nhất, không có thứ hai. Ta không đỡ tưởng, chỉ đỡ ngươi. Thật sự quá mãnh liệt, giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà có thể làm ra hành vi như vậy, quả là tấm gương của thế hệ chúng ta. Vương gia chủ, trên thế giới này đã không còn người nào mà ngươi quan tâm sao? Cười chết ta rồi, ha ha ha, còn không mau gọi cho công ty bảo hiểm nhân thọ, Vương gia chủ là khách hàng lớn của bọn họ mà. Đỉnh của chót, để thêm chút màu sắc cho buổi tiệc, Vương gia chủ không tiếc thân mình nhập cuộc, tinh thần đại nghĩa như vậy, đáng để tất cả chúng ta học hỏi. Không nhịn được rồi, thật sự khiến người ta cười phun ra, các ngươi nhìn con heo kia, nó hình như không thích Vương gia chủ cho lắm, ha ha ha, nhìn gia chủ nhà mình đã phát điên, Vương Cung Phụng cả người ngây dại. Nghe những lời bàn tán hóng chuyện đầy khinh bỉ, coi thường của khách khứa, Vương Cung Phụng đỏ bừng mặt giả, xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân móc thủng mặt đất. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Chạy thôi, phải chạy ngay lập tức. Vương Thiên Hoa là ai? Lão hủ không quen biết. Chương 424 nhìn nhiều liền nổ tung. Chương 424 nhìn nhiều liền nổ tung. Khắc khắc khắc, Vương Thúc Thúc quả thật là một nhân vật phi thường. Ta thấy hắn có tư thái tài tử a. Dù là ở Lâm Giang nơi các loại tài tử hành hành của ta cũng là tồn tại hàng đầu. Lâm Thi Vận cười đến nỗi không khép được miệng, khóe môi gần như co giật, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Thật sự muốn cười chết người mà, Vương Thiên Hoa này quả thật quá nghịch thiên rồi. Nàng sống 26 năm, chưa từng thấy sinh vật gốc cá con nào lại mãnh liệt hơn Vương Thiên Hoa. Những thao tác kỳ quái đến vậy, rốt cuộc hắn nghĩ ra bằng cách nào? Cho dù thật sự có sở thích nhỏ nào đó không ai biết, người ít nhất cũng phải làm trong riêng tư chứ. Trước mặt nhiều người như vậy, lại cố tình tạo ra một cảnh tượng nổi tiếng đến thế. Không khó để tưởng tượng, sau đêm nay, danh tiếng của Vương Thiên Hoa sẽ vang dội đến mức nào. Thật quá vui vẻ, nàng không nhớ lần cuối cùng mình cười sảng khoái như vậy là khi nào nữa. Mẹ kiếp, thật sự cười chết lao tử rồi. Lâm Chi Bạch cười càng thêm vô pháp vô thiên, ôm bụng cười ngặt nghẽo không ngừng. Tiếp nối lần trước ở sân bóng rổ Lâm Đại, công khai chứng kiến tài tử Lâm Thiên Hoa thân thành siêu nhân biện luận, hắn cuối cùng lại một lần nữa được chứng kiến cảnh tượng nổi tiếng như vậy, cười đến muốn chết. Lâm Thương Hải thì cau mày chặt, khẽ lắc đầu không thể nhận ra, trong lòng suy tính khi nào thì hủy bỏ một loạt hợp tác với Vương gia. Vương gia hiện giờ vốn đã nội đấu thường xuyên, sau cơn sóng gió đêm nay, ủy mới biết Vương gia sẽ loạn thành cái dạng gì, chủ tịch tập đoàn làm ra vẻ đó, giá cổ phiếu giảm mạnh là điều tất yếu. Không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy Vương Mặc cũng nhanh chóng nối gót Vương Thiên Hoa. Tình trạng của hắn cũng rất không đúng, so với Vương Thiên Hoa còn hưng phấn hơn. Tuy nhiên, hắn lại nhắm vào một đám heo được đang chuẩn bị tấn công. Dù sao, hắn đã không còn cánh cây, muốn bắt trước kỳ công vĩ đại của phụ thân cũng không thể làm được. Vì vậy, hắn chỉ có thể hóa thân thành số 0, trình diễn một màn trình diễn cá nhân càng độc đáo hơn. Đây không chỉ là một trận đấu cấp cao, mà còn là một trận đấu cha con. Không nghi ngờ gì nữa, cha con Vương Thiên Hoa đã bao trọn tất cả những điểm gây cười của toàn bộ bữa tiệc. Tất cả mọi người đều bị hành động nghịch thiên của bọn họ làm cho kinh ngạc. Không phải, Vương thiếu, hắn sao cũng ngừng. Cứu mạng. Chẳng lẽ loại sở thích nhỏ này cũng sẽ di truyền trực tiếp sao? A a a, thật ghê tởm. Ta khó có thể dùng lời nói để diễn tả sự chấn động trong lòng lúc này. Thật quá tàn nhẫn. Ở vị trí thượng tọa, chứng kiến cảnh tượng như vậy, biểu cảm của các nàng đều khác nhau. Dương Tĩnh Xu nhìn thấy mà buồn nôn, vội vàng quay đầu đi, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, căn bản không dám nhìn thêm một cái, vì nhìn thêm một cái là muốn nổ tung. Nói đến người xấu hổ nhất lúc này, không nghi ngờ gì chính là nàng. Dù sao nàng từng sống chung với cặp cha con này nhiều năm như vậy. Nếu không phải đã ngoại tình với Giang Triệt, không còn tình cảm xưa với Vương Thiên Hoa, hôm nay nàng cũng phải cùng mất mặt. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Xu trong lòng càng thêm cảm kích và ái mộ Giang Triệt. Nếu không phải tình hình không đúng, nàng thật hận không thể báo đáp tiểu nam nhân một phen ngay tại chỗ, để hắn cảm nhận tình mẫu tử vĩ đại của mình. Tương tự, Vương Mặc làm ra cái trò chết tiệt này, chút tình cảm cuối cùng nàng dành cho đứa con nuôi này cũng dần tan biến, không còn sót lại chút nào. Mất mặt. Vương Mặc là ai? Ta không quen. Dương Tĩnh Xu cực kỳ chán ghét cha con Vương Thiên Hoa, giá trị cảm xúc 23456 Dương Tĩnh Xu cảm kích ái mộ người, hoàn toàn sa ngã, giá trị cảm xúc 34567 nghe tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên trong đầu, khóe môi Giang Triệt khẽ nhếch lên. Vui đùa lâu như vậy, mục đích cuối cùng cũng đạt được. Từ nay về sau, Dương Di chính là Dương Di của riêng mình, trong lòng không còn chứa chấp bất kỳ người đàn ông nào khác, bất kể là vì loại tình cảm nào, tốt lắm. Ngoài Dương Tĩnh Xu, mấy người phụ nữ khác bên cạnh cũng cống hiến cho Giang Triệt rất nhiều giá trị cảm xúc. Hứa Thu Ly, Trần Tuyết Vi, Natasha, Bạch Hòa Mi, Liễu Ngọc Hi, Liễu Vân Sương, thậm chí còn có cả cảm xúc ngơ ngác hưng phấn đến từ Lâm Dật. Nhiều như vậy, một đợt xuống, Giang Triệt đã có gần 15 vạn giá trị cảm xúc vào tài khoản, cộng thêm 5 vạn trước đó. Tổng giá trị cảm xúc tích lũy trong bữa tiệc này đã vượt qua tổng tích lũy của cả tuần hoặc nửa tháng trước đó, sướng thật. Kaka, bọn họ thật xấu xa. Hi hi ngốc nghếch ngọt ngào đỏ bừng mặt, căn bản không dám nhìn thêm một cái đầu nhỏ nép vào lòng Giang Triệt, mặt đỏ hồng, mềm mại nũng nịu tố cáo hành vi xấu xa của cha con Vương Thiên Hoa. Tiểu gia hỏa trắng trẻo mềm mại, giận dỗi cũng đáng yêu đến vậy, cương đê. Không nghi ngờ gì, Hi hi lúc này trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng chọc ai gây ai chứ, ăn cơm ngon lành cũng bị dở mắt. Meo meo meo, thật xui xẻo nha. May mà có Kaka thơm mềm, không thì không biết phải làm sao nữa. Hi hi vẫn là ca ca thơm nhất, cái mùi hương cơ thể này thật sự khiến người ta say mê. Hít hà hì hì hì. Mấy con sóng, Nạ Tạ Xạ và Trần Tuyết Vi cũng nhìn mà ngượng ngùng không thôi. Nạ Tạ Xạ hoàn toàn không hứng thú với chuyện này, vội vàng chuyển tầm nhìn. Trần Tuyết Vi thì đưa tay che mắt, má đỏ bừng, không ngừng lén nhìn qua cái tay. Nàng cũng biết hành động của mình không đúng, nhưng không có cách nào, nàng thật sự quá tò mò. Khoảnh khắc này, tiểu ngọt muội không hiểu sao lại nghĩ đến tên Lâm Thiên kia. Người cuối cùng có thể khơi gợi sự tò mò trong lòng nàng đến mức này, chính là siêu nhân biện luận Lâm Thiên. Không thể không nói, cặp cha con này thật sự là người sói, còn hơn cả người tàn nhẫn một chút. Phong khí và danh tiếng của Lâm Giang chính là bị đám người này làm cho bại hoại. Hứa Thu Ly vẫn giữ vẻ ngoài nữ thần cao lạnh, nàng chỉ liếc mắt nhìn cặp cha con họ Vương đang thể hiện tài năng ở trung tâm hội trường, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, duy trì phong thái cao ngạo. Bữa tiệc tối này, điều có thể khiến nàng hứng thú, chỉ có Giang đại thiếu gia ở bên cạnh, người mà nàng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Ngoài ra, những người khác dù có muôn vàn tư thái cũng khó lọt vào mắt nàng. Lúc này, Hứa Thu Ly vẫn đang suy nghĩ cách nhanh nhất và ngắn nhất để chinh phục Giang Triệt, suy nghĩ làm thế nào để lao vào lòng hắn mà trông tự nhiên hơn. Nàng liếc mắt nhìn Hi Hi ngốc nghếch ngọt ngào đang dựa vào lòng Giang Triệt, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Hi Hi vì gia tộc, tỷ tỷ ta chỉ có thể có lỗi với muội thôi. Liêu Vân Dương cũng khẽ to mày, uống một ngụm rượu vang đỏ trong ly để trấn tĩnh. Giống như Dương Tĩnh Xu, Natasha, Liêu đại tiểu thư đối với những chuyện kỳ quái này không hề có chút hứng thú nào. Thứ trước mắt, không nhìn thì khó chịu 3 giây, nhìn rồi thì khó chịu cả ngày. Lúc này, nàng cũng đang suy tính khi nào thì hủy bỏ những hợp tác với Vương gia, để bảo toàn lợi ích lớn nhất của Liêu gia. 6 gia tộc lớn của Lâm Giang, tuy rằng tranh đấu ngầm không ngừng, nhưng giữa họ cũng có rất nhiều hợp tác, chỉ là vấn đề phân chia ít nhiều, dù sao 6 gia tộc lớn đều là doanh nghiệp đứng đầu địa phương, nhiều ngành nghề đều bị họ nắm giữ, độc quyền. Chỉ có Bạch Hoa Mi, cô nàng ngự tỷ chân dài áo đen này cười ngả nghiêng, hoa dung thất sắc, một đôi ngực đầy đặn cũng bắt đầu nhấp nhô, khiến người ta nhìn mà tặc lưỡi không thôi. So với những người phụ nữ khác, Bạch Hoa Mi lại không có nhiều lo lắng như vậy. Dù sao, nàng đi theo Giang Triệt đến dự tiệc tối chẳng phải vì điều này sao? Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Quả nhiên, tiểu đệ đệ thối tha vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng mà tối nay tỷ tỷ sẽ thưởng cho ngươi thật tốt một chút. Chương 425 nghe vị liền đến chương 425 nghe vị liền đến phía dưới, Lâm Dật cũng bị màn thao tác kinh hoàng của phụ tử Vương Thiên Hoa làm cho chấn động không nhỏ, trận mắt há hốc mồm, trong lòng dấy lên một trận sóng gió kinh thiên, hồi lâu không thể bình phục. Lần trước chứng kiến cảnh tượng này, hắn còn đang xem trên kênh săn lùng kỳ lạ ở khu vực Âu Mỹ. Địch tiên rồi huynh đệ, ngươi thật sự là tàn nhẫn. Đường Đường một bên cũng xem đến có chút không thoải mái trong lòng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn thấy cái chết của Vương Mặc như vậy, nàng nhịn không được nổi hết da gà. Uổng công nàng trước đó còn nghĩ muốn cùng nam nhân này trải qua một đêm xuân tiêu, có một mối tình chớp nhoáng, ai có thể ngờ hắn lại có đức hạnh như vậy. May mà nàng cuối cùng không ra tay, nếu không thì nghĩ đến hậu quả đáng sợ nào đó, Đường Đường không khỏi dùng mình một cái. Nàng tiêu khu mềm nhũn, thuận thế tựa vào lòng Lâm Dật, nũng nịu nói, "Dật ca ca, người ta sợ lắm đối mặt với mỹ nữ như vậy chủ động ôm ấp, nam nhân bình thường e rằng sớm đã sắc dục lên đầu, mất đi lý trí." Lâm Dật lại ngồi yên không loạn. Hắn đặt ly rượu xuống, lông mày khẽ nhíu lại không thể nhận ra, trầm giọng nói, "Đường tiểu thư, ngươi quá giới hạn rồi." Đường Đường tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng trong lòng Lâm Dật chỉ có đại sư tỷ và sư tôn, làm sao có thể động lòng với những nữ nhân khác? Thân sự nam của hắn còn phải giữ cho đại sư tỷ. "Dật ca ca, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy?" Đường Đường tức khắc trở nên mắt đẫm lệ, như sắc khóc, đôi mắt to ngông lung ngấn đầy lệ châu trong suốt, lê hoa đai vũ, khiến người ta nhìn thấy mà thương. Thân thái yếu đuối đáng thương như vậy, đủ để lay động trái tim của bất kỳ nam nhân nào, khơi dậy chút ham muốn bảo vệ trong lòng nam nhân. Quả nhiên, Lâm Dật rất nhanh đã có chút mềm lòng, hắn suy nghĩ không biết có phải mình nói quá nặng lời, khiến mỹ nhân buồn bã không vui. Thấy Lâm Dật như vậy, trong mắt Đường Đường lóe lên tia xảo quyệt khi kế hoạch thành công, trong lòng nhịn không được hừ lạnh, không giải quyết được Giang đại thiếu, ta còn không giải quyết được ngươi cái tiểu nam nhân này sao? Nam nhân, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của bản tiểu thư rồi. Đường tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi ta không nên như vậy. Lâm Dật cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa, thản nhiên nói ra. Dật ca ca, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ta đối với ngươi vừa gặp đại yêu, vốn dĩ là một chuyện hợp tình hợp lý, không phải sao? Nam hoan nữ ái là kết quả tất yếu của sự phát triển bản vật, đây không phải là chuyện quá đáng xấu hổ, không phải sao? Đường Đường liên tiếp phản vấn khiến Lâm Dật có chút á khẩu không nói nên lời, bị nẹn không nhẹ, đột nhiên cảm thấy đối phương nói có chút lý. Nữ tử dưới núi tính cách đều phóng khoáng như vậy sao? Quá đáng. Cho cười mà phụ tử họ Vương gây ra, dưới sự kiểm soát của một đám bảo an mới dần dần được hóa giải. Một đám nhân viên an ninh thân hình và vỡ, năm to ba thu không ngừng xua đuổi đàn heo trong hội trường, lúc này mới kết thúc vở kịch này. Là lão giả có hy vọng nhất tại hiện trường, Lâm Thương Hải một lần nữa đứng ra, dẹp yên phong ba này. Nhân viên dọn dẹp nhanh chóng dọn dẹp xong hiện trường, sau đó mọi người tiếp tục ăn uống, rất nghệ mặt lão Lâm. Thấy tình hình này, Lâm Thương Hải vuốt vuốt tròm râu dê của mình, hài lòng cười một tiếng, liền muốn ngồi xuống lại. Hắn vừa mới hành động, lại cảm thấy tim đột nhiên truyền đến từng trận đau nhói, hô hấp dần dần khó khăn, toàn thân truyền đến một trận cảm giác mệt mỏi, đứng không vững, vậy mà trực tiếp ngã xuống đất. May mà Lâm Chi Bạch một bên mắt nhanh tay lẹ, vội vàng đỡ lấy thân hình của lão giả. "Ra ra, bệnh cũ của người lại tái phát rồi sao? Thuốc đâu? Sao không tìm thấy viên thuốc mà lão già mang theo bên mình?" Lâm Chi Bạch lo lắng như kiến bò chảo nóng. "Tìm bác sĩ, đúng rồi, mau gọi 120." Một thủ hạ vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại cấp cứu, tóm tắt tình hình hiện trường. Lâm Chi Bạch và Lâm Thi Vận chỉ có thể đứng một bên sốt ruột, làm một số công việc cấp cứu, thầm cầu nguyện lão già ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Cấp cứu đã vô dụng rồi. Tình huống của hắn khẩn cấp, phải lập tức chữa trị. Thấy có người ngất xỉu, Lâm Dật giống như bị động kích hoạt một số tình tiết, người thấy mùi liền đến, bên cạnh còn đi theo Đường Đường ăn mặc lộng lẫy. Chỉ cần nhìn thoáng qua tình hình của lão Lâm, hắn liền hiểu rõ 7-8 phần. Điển hình là suy tim mãn tính, thuộc một loại bệnh tim. Chức năng bơm máu của tim suy giảm, không thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể, sau đó sẽ xuất hiện khó thở, mệt mỏi, phù nề chi dưới. Căn bệnh này không thể chữa khỏi, nhưng thông qua thuốc men, thiết bị y tế và quản lý lối sống có thể ổn định bệnh tình, cải thiện chức năng tim, kéo dài tuổi thọ. Lâm Dật nhìn rõ ràng, bệnh tình của Lâm Thương Hải vẫn ổn định, tâm trạng cũng không có quá nhiều biến động, tại sao lại đột nhiên phát bệnh, hơn nữa bệnh tình lại chuyển biến xấu nhanh chóng. Điều này khiến hắn trăm mối không thể giải, vẫn không hiểu rõ nguyên nhân lão già phát bệnh. Đương nhiên, chút vấn đề nhỏ này cũng không làm khó được hắn Lâm Dật. Theo sư tôn học y thuật nhiều năm, am hiểu sâu sắc đạo lý này, hắn học thành tài, muốn chữa trị một chứng suy tim mãn tính tự nhiên là chuyện đơn giản. Người là ai? Lâm Chi Bạch biểu cảm không tiện ý nhìn chằm chằm Lâm Dật, nếu còn dám nói bậy, ta lập tức tìm người ném ngươi ra ngoài. Không biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy thanh niên xa lạ này, trong lòng liền cảm thấy một trận khó chịu khó hiểu. Đặc biệt là nghe hắn nguyền rủa ra ra của mình, càng thêm giận dữ. Lâm Dật khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói, bệnh sử của hắn đã 3 năm, định kỳ sẽ xuất hiện sốt, mệt mỏi, tứ chi vô lực, khó thở, cần phải dùng thuốc duy trì sức sống cơ thể. Thuốc là độc, dùng thuốc quá lâu, hắn tuổi đã cao, tim tự nhiên sẽ không chịu nổi, cho nên mới đột nhiên ngã bệnh. Tình huống hiện tại, nếu không cấp cứu, hắn e rằng không chống đỡ được đến khi xe cứu thương đến. Người thầy thuốc cần có lòng nhân từ, hành y cứu đời. Đây là đạo lý mà Nam Cung Lăng Hương đã dạy hắn khi mới học y lý, Lâm Dật vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Cho dù người ngã bệnh không phải vị Lâm gia chủ đức cao vọng trọng này, mà chỉ là một kẻ ăn xin bên đường, nhưng nếu hắn gặp phải, trong phạm vi khả năng, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Đây cũng là lý do tại sao một người kiêu ngạo như hắn, khi thấy Lâm Chi Bạch nghi ngờ như vậy, lại không quay đầu bỏ đi. Người nghe xong lời Lâm Dật, Lâm Chi Bạch cũng trở nên có chút kinh nghi bất định, bởi vì những gì tên này nói hoàn toàn phù hợp với tình hình của gia gia mình, không sai một ly. Một số chi tiết nhỏ trong đó, nếu không phải người thân cận thì căn bản không thể biết được. Cho nên, thanh niên trước mắt này thật sự có bản lĩnh sao? Tiểu Hữu, ngươi đã có thể nhìn ra vấn đề của Lâm lão ca, vậy có thể cứu hắn một mạng không? Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn một mạng, Lý gia và Lâm gia chúng ta sẽ nợ ngươi một ân tình. Thấy Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh, nói chuyện lưu loát, một trong những lão giả đã ngoài lục tuần đứng ra, cầu khẩn nói. Lâm Thi Vận cũng nhìn về phía Lâm Dật, không biết tại sao, thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh không hề hoảng loạn như vậy, nàng như bị ma xui quỷ khiến mà tin rằng tên này là một vị đại ý đạo có chân tài thực học, cho dù hắn còn quá trẻ. Hào quang vạn năng của nhân vật chính lại phát huy tác dụng rồi. Chương 426 Lâm Dật ánh mắt thanh tịnh, chương 426 Lâm Dật ánh mắt thanh tịnh, để ta thử xem sao. Lâm Dật khẽ gật đầu, đầu ngón tay xoay tròn, từng hàng ngân châm tỏa ra hàn quang lạnh lẽo cứ thế xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Là một y giả học vấn uyên thâm, việc tùy thân mang theo ngân châm vốn là một chuyện rất hợp lý, phải không? Ngân châm không chỉ có thể dùng để trị bệnh cứu người, mà còn là một loại ám khí có uy lực không nhỏ, công kích bất ngờ, hiệu quả rõ rệt. Lâm Dật khẽ lộ một tay, lập tức trấn trụ tất cả mọi người có mặt. Cái gọi là người trong nghề nhìn đường đi, người ngoài nghề nhìn náo nhiệt. Mấy vị đại sư tinh thông trung y có mặt, vừa nhìn thấy thủ pháp ngự khí ngự châm của Lâm Dật, liền đoán định hắn hẳn là một đại gia y thuật không tầm thường, tất cả đều dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía Lâm Dật. Biểu cảm của Lâm Dật không chút gợn sóng, hắn khẽ cúi người, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên mạch đập của Lâm Thương Hải, bắt đầu cẩn thận thăm dò. Mặc dù hắn rất tự tin vào y thuật của mình, nhưng tình trạng của Lâm Thương Hải có chút quỷ dị, hắn cần bắt mạch một phen mới có thể xác định kết quả. Thu tay lại, trong lòng Lâm Dật đã có cơ sở, vấn đề không lớn. Dựa vào trung y thuật cao cấp mà hắn đang nắm giữ hiện nay, cứu lao giả một mạng vẫn là chuyện đơn giản. Thế là, dưới ánh mắt mong đợi vô cùng của tất cả mọi người, Lâm Dật đã ra tay. Ngón tay hắn bay lượn, động tác nhanh chóng, một mạch liền mạch, từng hàng ngân châm từ trên xuống dưới, chính xác không sai một ly cắm vào mỗi huyệt vị quan trọng của Lâm Thương Hải. Huyệt đàn trung, huyệt bách hội, huyệt tuyển hạ. Động tác của Lâm Dật như nước chảy mây trôi, khiến người ta nhìn mà hoa mắt, căn bản không thể bắt kịp tàn ảnh. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Thái Ất thần châm. Đây vậy mà là Thái Ất thần châm đã thất truyền nhiều năm. Một lão giả đã ngoài 60, mặc đường trang đứng ra, thần sắc ông ta kích động, sắc mặt vì quá hưng phấn mà đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dật đang thi châm, hơi thở cũng có chút run rợn. Ông ta tên là Đặng Trường Phong, là chuyên gia trong lĩnh vực y học, cả đời đều cống hiến cho việc nghiên cứu trung y đạo. Đối với Thái Ất thần châm đã thất truyền từ lâu này, ông ta đã sớm nghe nói đến, chỉ là chưa từng tận mắt chứng kiến. Nay thấy Thái Ất thần châm tái hiện, trong lòng ông ta chấn động khôn nguôi, còn kích động hơn cả khi nhìn thấy bà cố. Lâm Dật ngạc nhiên nhìn lão giả đường trang kia một cái, không ngờ trong số những người này lại có tồn tại thật sự biết hàng, vậy mà có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra nguồn gốc chân pháp của hắn. Đặng lão, Thái Ất thần châm là gì? Rất nổi tiếng sao? Vị tộc lão của Lý gia không hiểu lên tiếng, hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người có mặt. Ông ta tuy tin tưởng y thuật của Lâm Dật, bị khí độ của đối phương thuyết phục, nhưng Thái Ất thần châm này, ông ta thật sự chưa từng nghe nói đến. Nghe Lý lão phát biểu, tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía Đặng Trường Phong. Thái Ất thần châm là một loại chân pháp thượng cổ từng được ghi chép trong biện thước Tô Vấn, được mệnh danh là phi trung y tập đại thành giả bất khả dụng, có kỳ hiệu cải tử hoàn sinh, nhưng vì tài liệu không đầy đủ, loại châm pháp này đã sớm thất lạc trong dòng chảy lịch sử, ít người biết đến. Ban đầu, ta cũng chỉ coi Thái Ất thần châm này là châm pháp trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại có may mắn được tận mắt chứng kiến, thật sự là một đại hạnh trong đời. Đặng Trường Phong càng nói càng kích động, sắc mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Lâm Dật. Vẻ mặt đó, giống như nhìn thấy thần tượng đã mê mẩn nhiều năm vậy, thật không thể dâng cả mông cho Lâm Dật. Nghe Đặng Trường Phong giải thích, sắc mặt của các vị khách mời có mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dật cũng tràn đầy kính phục. Những lời lẽ dài dòng của Đặng Trường Phong họ không hiểu, nhưng cũng hiểu được rằng thanh niên trước mắt này đang sử dụng một loại châm pháp siêu phàm, là một ý đạo đại thành giả có bản lĩnh thật sự. Nhân vật như vậy, đương nhiên đang để họ kính phục, để lôi kéo, để kết giao. Đời người trăm năm, ai dám đảm bảo mình cả đời không bệnh không hay? Có hắn ra tay, bệnh của Lâm lão chẳng phải có cứu rồi sao? Lâm Thi Vận cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dật, thật sự không ngờ lai lịch của thanh niên này lại lớn đến vậy. Mặc dù Lâm Dật chưa từng tự báo ra môn, nhưng dùng ngón chân nghĩ nàng cũng biết, người có thể nắm giữ loại y thuật thần kỳ xuất thần nhập hóa này, lai lịch của hắn nhất định phi phạm. Tại hạ có một thỉnh cầu không phải phép, mong tiểu thần y có thể chấp thuận. Đặng Trường Phong hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng đi đến trước mặt Lâm Dật, lời lẽ thành khẩn. Cái gì? Lâm Dật nhướng mày, bị ánh mắt của lão già này nhìn đến có chút giận người. Mẹ kiếp, lão già này sẽ không phải là gay chứ? Bản thân y không có những sở thích kỳ quái đó đâu. Xin thần y thu ta làm đồ đệ. Đặng Trường Phong nói xong, liền cúi đầu bái lạy, khá thành thật dập ba cái đầu vang dội. Cảnh tượng đột ngột này, thật sự khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Lão già, có nhầm lẫn gì không vậy? Ngươi một lão già 70 mấy tuổi lại đi bái sư một tiểu tử 20 mấy tuổi. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi tuổi đã cao, chuyện này không thích hợp. Khỏe miệng Lâm Dật co giật, đầy mặt đen, cũng bị thao tác bất ngờ của Đặng Trường Phong làm cho choáng váng không nhẹ. Hắn không có ý định thu đồ đệ, càng không thể thu một lão già đã ngoài 70 làm đồ đệ. Hơn nữa, Huyền Nguyệt cung vốn là môn phái của nữ tu, hắn có thể nhập môn đã là vạn may mắn. Nếu để sư tôn biết hắn thu một nam đệ tử, chẳng phải sẽ giết chết hắn sao? Học vô chỉ cảnh, đặt giả vi sư, ý thuật của ngài trên ta, tự nhiên có tư cách làm thầy của ta. Đặng Trường Phong còn tưởng Lâm Dật là ngại ngùng, chủ động giải thích một hồi, thần thái thành khẩn, gần như cầu xin. Ta không có ý đó, ý thuật của bổn môn không thể dễ dàng truyền ra ngoài, ngươi và ta không có duyên thầy trò. Lâm Dật nghiêm túc lắc đầu, thể hiện phong thái của một cao nhân. Một đệ tử ký danh nghe giảng cũng không được sao? Đặng Trường Phong vẫn còn có chút không cam lòng. Không được. Lâm Dật vẫn kiên quyết từ chối, không có chút chỗ nào để thương lượng. Thôi được rồi, Đặng Trường Phong tuy lòng đầy không cam, nhưng cũng đành bất lực, chỉ đành đủ rũ đứng dậy khỏi mặt đất. Đối mặt với ánh mắt kỳ quái của các vị khách mời xung quanh, Đặng Trường Phong cũng lười giải thích. Những kẻ này không học y thuật, không thông y lý, đương nhiên không hiểu Thái Ất thần châm có hàm lượng vàng như thế nào. Đây là loại châm pháp siêu việt mà mỗi đại gia trung ý cả đời đều theo đuổi. Dù chỉ học được một hai phần trong đó, ông ta cũng chết không hối tiếc, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Tiểu thân y đi, ông nội ta khi nào có thể tỉnh lại? Lâm Thi vẫn tiếp lời, vẻ mặt lo lắng, đội bằng hỏi. Khoảng một khắc đồng hồ, Lâm Dật liếc nhìn nàng một cái, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Đánh giá Lâm Thi vẫn trước mặt, ánh mắt Lâm Dật kinh diễm, ánh mắt trong trẻo, không chút tà niệm, chỉ đơn thuần là sự thưởng thức đối với những điều tốt đẹp. Đại tiểu thư Lâm gia này quả thật là một tuyệt thế giai nhân hiếm có, so với mấy vị sư tỷ của hắn cũng không hề kém cạnh chút nào. Khuynh quốc khuynh thành, mỹ như tiên nữ, xứng đáng với câu thiên thượng nhân gian nan đắc kỷ hồi văn, người đẹp chỉ nên có trên trời, nhân gian khó gặp mấy lần. Sau khi đến Lâm Giang, ngoài Hạ Thanh Ca, Sở Nguyệt Tiền mà hắn đã gặp ở Sở gia, nàng là người phụ nữ thứ hai khiến hắn kinh diễm đến vậy. Tuy nhiên, lời hắn vừa dứt, sắc mặt Lâm Thương Hải đột nhiên biến đổi, một ngụm máu đen phun ra tại chỗ, không kịp phòng bị, Lâm Dật trực tiếp bị phun đầy mặt. Chương 427 y thuật đều học được cầu trên người. Chương 427 y thuật đều học được cầu trên người. Sự chuyển biến đột ngột này, trong khoảnh khắc khiến tất cả mọi người đều ngây ngốc. Với tư cách là người trong cuộc, Lâm Dật càng kinh ngạc hơn. Hắn lau vệt máu đen trên mặt, vẻ mặt sững sờ nhìn Lâm Thương Hải đang nằm bất động, toàn thân co giật, trong lòng vạn ngựa phi nước đại. Không phải, đây là đang làm trò gì vậy? Rõ ràng mình đã theo phương pháp sư tôn chỉ dạy để châm cứu, sao tình trạng của Lâm lao đầu lại càng thêm tệ hại? Ra ra. Lâm Thi vẫn sợ hãi đến hoa dung thất sắc, vội vàng ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra tình hình cơ thể của lao gia tử. Ta Lâm Thương Hải ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn không nói được một câu nào, cánh tay vô lực buông phóng, lại một lần nữa ngất đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Dật với vẻ mặt đầy máu đen, bắt đầu xì xào bàn tán. Không phải nói có vị tiểu thần y này ra tay, nhất định sẽ nắm chắc 10 phần sao? Tình huống này là sao? Đặng lão, Thái Ất thần châm này rốt cuộc có hiệu quả không vậy? Trong đó không thiếu những kẻ thích xem náo nhiệt, hà hê. Lâm Chi Bạch nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt giận dữ, thằng nhóc thối, ngươi đã làm gì ra ra của ta? Ta nói cho ngươi biết, nếu ra ra của ta có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ khiến cả nhà ngươi phải chôn cùng. Lâm Thi Vận cũng căm hận nhìn chằm chằm Lâm Dật, mình đúng là bị quỷ ám rồi, vậy mà lại tin tưởng y thuật của một người mới gặp lần đầu như vậy sao? Bây giờ, trong lòng nàng tràn đầy hối hận. Nếu ra ra thật sự có mệnh hệ gì, cả đời này nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình. Lâm Dật mặt mày xanh mét, im lặng không nói. Hắn luôn tự tin vào y thuật của mình, nhưng sự chuyển biến đột ngột này cũng khiến hắn không thể không tự nghi ngờ. Chẳng lẽ mình vừa rồi đã châm sai kim, nên mới gây ra đại họa như vậy? Không thể nào, mỗi một châm của mình đều theo đúng lời sư tôn chỉ dạy mà thi triển chính xác, rốt cuộc là tình huống gì đây? Tiểu thân y đi, tình huống này là sao? Đặng Trường Phong cũng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Dật. Ông có thể xác định Lâm Dật vừa rồi thi triển chính là Thái Ất thần châm trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh, khởi tử hồi sinh, nhưng sao lại không có chút hiệu quả nào? Ta cũng không rõ, hắn dường như là bị hạ độc. Lâm Dật trầm giọng mở miệng, nhận lấy chiếc khăn tay đường đường đưa tới, nhanh chóng lau sạch vết máu bẩn trên mặt, đưa lên mũi khẽ ngửi, nói ra suy đoán trong lòng. Màu sắc của vết máu bẩn này rõ ràng rất bất thường, trong trường hợp bình thường, vết máu bẩn mà bệnh nhân nôn ra không có màu đậm như vậy. Hạ độc. Lời nói của Lâm Dật khiến tất cả mọi người đều giật mình, kẻ nào dám hạ độc vị trưởng môn nhân của Lâm gia này? Đúng là ăn gan hùm mật bà mà. Học nghệ không tinh thì là học nghệ không tinh, hà tất phải cố ý đùn đẩy trách nhiệm. Lâm lão là trưởng môn nhân của Lâm gia, kẻ nào có thể hạ độc hắn? Tiêu Long bước ra, hắn cười khẩy một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Lâm Dật, trực tiếp chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng. Độc là do hắn hạ, làm sao để giải hắn đương nhiên là rõ như lòng bàn tay. Sao, ngươi lại ngứa ra rồi, muốn ăn đòn à? Thấy người đến là Tiêu Long tên phế vật này, Lâm Dật cũng không khách khí, cũng cười lạnh đáp trả. Tiêu Long không thèm để ý Lâm Dật nhiều, chỉ nhìn về phía Lâm Thi Vận, ánh mắt chân thành, nhắc nhở: "Lâm tiểu thư, vị tiên sinh này dường như từ đầu đến cuối đều chưa xuất trình giấy phép hành nghề y của mình, cô không sợ hắn là một lang băng không rõ lai lịch sao? Vị tiên sinh này, xin hãy xuất trình giấy phép hành nghề y của ngươi, nếu không, ta có thể sẽ báo cảnh sát xử lý." Lâm Thi Vận ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lâm Dật, sau khi được Tiêu Long nhắc nhở như vậy, nàng mới phản ứng lại, mình căn bản chưa từng kiểm tra giấy phép hành nghề y của Lâm Dật. Chỉ dựa vào lời nói của đối phương mà đã dễ dàng tin rằng hắn thật sự biết y thuật. Điều này khiến trong lòng nàng vô cùng hối hận đồng thời cũng đầy xấu hổ. Bình thường mình rõ ràng là một người rất tinh minh, tuyệt đối không thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, hôm nay rốt cuộc là gân nào bị trật rồi. Nếu ra ra thật sự có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ không tha cho tên giá hỏa trước mắt này. Dựa vào thế lực của Lâm gia, muốn thu thập một tên thầy thuốc lừa đảo như vậy không quá đơn giản. Khu cụ đón lấy ánh mắt gần như muốn giết người của Lâm Thi Vận, Lâm Dật ho khan một tiếng, sờ sờ mũi, vẻ mặt đầy xấu hổ, cái đó ta không có giấy phép hành nghề y đi. Hỏng bét rồi. Hắn cũng biết xuống núi chữa bệnh cần có giấy phép hành nghề y này, nhưng hắn mới đến Lâm Giang có mấy ngày ngắn ngủi, căn bản không có thời gian để chuẩn bị. Nếu hắn thật sự có thể chữa khỏi cho Lâm lão đầu, tất cả những chuyện này đương nhiên không phải vấn đề, cũng không có ai sẽ hỏi đến. Nhưng bây giờ đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn này, hắn có 100 cái miệng cũng không nói rõ được rồi. Cái gì? Giọng Lâm Thi Vận đột nhiên tăng lên vài decibel, lồng ngực tràn đầy lửa giận, suýt chút nữa thì mất bình tĩnh. Lão tỷ, còn nói nhảm với hắn làm gì? Lâm Chi Bạch biểu hiện càng thêm thiếu kiên nhẫn, bảo Tiêu đâu? Còn không mau khống chế tên thần côn lừa đảo này lại cho ta. Mấy tên đại hán áo đen tiến lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Dật, chậm rãi hình thành thế bao vây. Vừa rồi Lâm Dật và Vương Mặc đánh nhau bọn họ đều nhìn thấy, vì vậy căn bản không dám coi thường thanh niên trước mắt này. Cho dù hắn không biết ý thuật gì, nhưng có thể đánh thì tuyệt đối là thật. Lâm Dật trong lòng đầy bất ức, muốn một quyền đánh gục mấy tên tráng hán trước mặt, nhưng lại không dám hành động. Người nhà họ Lâm đã báo cảnh sát, nếu lúc này mình đánh người bỏ trốn, vậy thì mọi chuyện thật sự không thể giải thích rõ ràng được nữa. Hắn cũng không thể hiểu được, tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành bộ dạng này. Hắn rõ ràng chỉ muốn ra tay cứu chữa lão già đang nguy kịch này thôi mà. Tất cả những chuyện này diễn ra quá kỳ lạ, khiến Lâm Dật trăm mối không thể giải. Trên ghế thượng tọa, Giang Triệt thu hết mọi màn kịch hay vào mắt, hắn nhìn về phía Bạch Họa Mi bên cạnh, cười như không cười. Họa Mi tỷ, xem ra vị tiểu sư đệ này của tỷ quả thật có chút học nghệ không tinh rồi. Bạch Họa Mi mặt đỏ ửng, nghe lời trêu chọc của tên đàn ông chó má kia, trong lòng nàng hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ. Mất mặt, quả thật quá mất mặt rồi. Nàng cũng không ngờ tên Lâm Dật này lại không đáng tin cậy đến vậy, chữa bệnh cho người mà lại còn có thể thất thủ, khiến tình trạng bệnh nhân càng thêm tệ hại. Không phải, những năm nay ngươi học y thuật trên núi đều học vào bụng chó hết rồi sao? Thảo nào đại sư tỷ không coi trọng tên này, đúng là bùn nhão không chắc được từ mà. Bạch Họa Mi cuối cùng cũng hiểu ra lý do đại sư tỷ bảo mình đừng để ý đến Lâm Dật, không có bản lĩnh thật sự lại còn muốn thể hiện, sớm muộn gì cũng tự mình hại mình. Bạch Họa Mi vô cùng xấu hổ, cảm thấy Lâm Dật là bùn nhão không chắc được tưởng, giá trị cảm xúc 9999 Lâm Thi Vận hoàn toàn chán ghét Lâm Dật, không còn chút nào tán thưởng, giá trị cảm xúc 14567 nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Giang Triệt trong lòng thở cười. Hắn chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng ôm Hi Hi trong lòng, chào hỏi các cô gái, không nhanh không chậm đi về phía mọi người đang tụ tập. Lâm Dật giả bộ thất bại, bây giờ đến lượt mình ra sân biểu diễn rồi. Còn Tiêu Long, tên này vừa rồi đã uống nước tử mẫu hà do mình cẩn thận pha chế, lại còn là loại có thêm gia vị căn bản không cần đến bệnh này, sắp sinh rồi. Vừa hay Lâm Dật còn chưa đi, cứ để hắn giúp đỡ đỡ để vậy. Chậc, bản thiếu gia đúng là một người tốt mà. Chương 428 cổ nhân nói, qua quen tự lạc. Chương 428 cổ nhân nói, qua quen tự lạc. Mắt thấy Lâm Dật đã bị khống chế, ý cười trong mắt Tiêu Long càng thêm nồng đậm. Hôm nay chính là trạm đầu tiên để hắn vang danh lập bạn. Lâm tiểu thư, ta nghĩ ta có thể một câu còn chưa nói xong. Sắc mặt Tiêu Long đột nhiên trở nên trắng bệch, hắn cong lưng, đưa tay ôm bụng dưới, bắt đầu co giật không ngừng, mồ hôi trên trán như mưa, sắc mặt cũng vì đau đớn tột độ mà bắt đầu bặm mẹo. Huynh đệ, ngươi bị làm sao vậy? Thấy Tiêu Long ra nông nỗi này, Lâm Chi Bạch nhịn không được hỏi một câu. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Ta không sao. Tiêu Long cười cực kỳ miễn cưỡng, trông vô cùng yếu ớt, giọng nói cũng run rẩy, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau nào đó. Giờ phút này, nội tâm Tiêu Long vô cùng mờ mịt, hắn cũng căn bản không hiểu mình rốt cuộc bị làm sao. Cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền đến từng trận một, khiến toàn thân hắn bắt đầu co giật. Cảm giác này giống như cơn đau đẻ mà hắn đã trải qua khi cùng một người phụ nữ nào đó đi phá thai trước khi xuyên không. Chẳng lẽ mình sắp sinh rồi? Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nghịch tiên vô cùng hoang đường, Tiêu Long vội vàng ném nó ra 9 tầng mây, cảm thấy mình hoàn toàn nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ kiếp, lão tử là một đại trượng phu chính hiệu, làm sao có thể sinh con? Nhìn bụng dưới của Tiêu Long sưng to nhanh chóng, hệt như mang thai 10 tháng. Cuối cùng có người nhịn không được hỏi một câu, hắn sẽ không phải sắp sinh rồi chứ? Lời vừa dứt, mặt nước tĩnh lặng nổi lên từng đợt gợn sóng. Lâm Chi Bạch ánh mắt cổ quái nhìn về phía bụng dưới của Tiêu Long, không hiểu sao lại có chút đồng tình. Tình trạng hiện tại của tên này hình như không khác gì những phụ nữ sắp lâm bồn. Không phải, chuyện này hợp lý sao? Mẹ nó, một đại trượng phu làm sao có thể sinh con chứ? Hay là, tên này thực ra là một đại lao nữ giả nam trang? Lâm Dật cũng nhíu mày, cẩn thận đánh giá tình trạng cơ thể của Tiêu Long, trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã nhìn thấy gì? Trong bụng tên này vậy mà thật sự có một đoàn sinh mệnh nhỏ đang dần dần hình thành. Tốc độ nhanh đến kinh người, rõ ràng vừa rồi còn chỉ là một đoàn âm dương chi khí, giờ lại diễn hóa thành một sinh mệnh. Không phải, cái quái gì thế này? Cả người Lâm Dật đều có chút hỗn loạn, cảm thấy tam quan của mình bị chấn động mạnh mẽ chưa từng có. Một cảnh tượng vô cùng phi lý, trái với quy luật sinh lý cứ thế sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Xem khắp sử sách, kỳ sự như vậy cũng là chưa từng nghe thấy. Lâm Dật thật sự tò mò, tên này vì sao lại vô duyên vô cớ mang thai, càng tò mò tên này sẽ làm sao để sinh con ra. Đặng Trường Phong nhíu mày, đi đến trước mặt Tiêu Long đang nằm trên gì, đưa hai ngón tay ra, dò xét mạch đập của hắn. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng cổ quái, nhịn không được mở miệng nói, quả thật là hỉ mạch, hơn nữa hắn hẳn là sắp sinh rồi, chuyện kỳ lạ như vậy, quả thực khiến hắn chấn động 100 năm. Thụ tinh ống nghiệm, mang thai hộ, kỹ thuật phôi thai hắn đều đã nghe nói qua, nhưng cái quái gì thế này, đàn ông cũng có thể sinh con sao? Đây là bằng sáng chế do ai nghiên cứu ra vậy? Kỳ nhân thật. Cái gì? Lão giả, ngươi xác định không nhầm chứ? Tiêu Long đau đến lăn lộn trên đất, nhịn không được rên rỉ, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, dù thế nào cũng không thể chấp nhận sự thật đã định trước mắt. Rõ ràng vừa rồi mình còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại mang thai rồi? Không phải, cho dù đây là thế giới tiểu thuyết sảng văn đô thị, ít nhất cũng phải có lo gì chứ? Không nhầm. Đặng Trường Phong không để ý đến cách xưng hô của Tiêu Long, hắn đẩy gọng kính trên mũi, nghiêm túc nói, tình trạng của ngươi không khác gì những phụ nữ sắp lâm buồn, ngươi đừng cử động lung tung, kẻo động thai khí. Ha ha ha, thật là cười chết lao tử rồi. Nghe những lời này, Lâm Chi Bạch trực tiếp cười phun, nước mắt cũng chảy ra. Đàn ông sinh con, thật là kỳ văn ngàn năm có một. Bữa tiệc tối nay thật không uổng công đến, vậy mà lại gặp được nhiều nhân vật kỳ lạ như vậy. Lâm Thi Vận cũng mỉm cười, cười đến hoa run rẩy, ôm bụng dưới của mình cười không ngừng. Lão giả vẫn còn nằm khô khan một bên, nàng đương nhiên hiểu lúc này mình không nên cười, nhưng nàng thật sự không nhịn được. Cảnh tượng bùng nổ như vậy, không cần nghĩ nàng cũng biết chắc chắn sẽ lên trang nhất ngày mai, không biết sẽ gây ra sóng gió như thế nào. Còn chúng vây xem lần lượt bị thu hút, đều ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiêu Long đang nằm bệnh dưới đất, miệng không ngừng suýt xoa khen ngợi. Ngay cả lão giả Lâm cũng đang nằm bệnh dưới đất cũng cố sức ngẩng đầu lên, ưỡn cổ, trợn tròn đôi mắt giàn mua, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Long, sợ mình bỏ lỡ nội dung đặc sắc nào. Mẹ kiếp, tên này sẽ không thật sự sắp sinh rồi chứ? Thực ra tôi muốn biết hơn, hắn rốt cuộc sẽ sinh con ra bằng cách nào? Chuyện này có gì khó? Người xưa có câu, giữa chín tự dụng, đến lúc đó dưới nách nứt ra một cái lỗ, đứa trẻ tự mình chui ra thôi. Huynh đệ tài giỏi, tường cũng không đỡ, ta chỉ phục ngươi. Nghe những lời bàn tán xung quanh, khuôn mặt giàn mua của Tiêu Long đỏ bừng, muốn chết tâm cũng có, hắn thật sự không muốn sinh con mà. Đặng lão, ngươi là ông nội ta, ngươi là ông nội ruột của ta, có thể nghĩ cách giúp ta phá cái thai này được không? Tiêu Long nắm lấy ống quần của Đặng Trường Phong không chịu buông tay, khóc lóc nói. Nếu thật sự sinh con ra, Tiêu Long quả thực không dám tưởng tượng mình sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng được cả thế giới chú ý như thế nào, chắc chắn sẽ bị mấy tên khoa học điên cuồng lôi đi mổ xẻ nghiên cứu, đừng mà. Xuyên không đến đây, hắn còn chưa hạ gục được một nữ chính nào, làm sao có thể tự mình sinh con chứ? Rốt cuộc đây là cái cốt truyện quái đản gì vậy? Không được, thai nhi đã thành hình, bây giờ phá thai quá mượn rồi, ta vô năng vi lực. Đặng Trường Phong bất lực nhún vai, vẻ mặt tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Tiêu Long vẫn không từ bỏ ý định, đặt hy vọng cuối cùng vào hệ thống phản diện luyện tập. Hệ thống cha, hu hu hu, mau đến cứu con trai ngươi đi. Ta thật sự không muốn sinh con mà. Đinh, ký chủ đại đại, tình huống của ngươi ứng, quả thật có cách, nếu ký chủ có đủ điểm luyện tập, hệ thống có thể ra tay giúp ký chủ hóa giải đoàn âm dương chi khí trong cơ thể. Cần bao nhiêu điểm luyện tập? Tiêu Long như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng hỏi. Đinh, cần 10 vạn điểm luyện tập. Tiêu Long. Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Long cuối cùng cũng chết lặng, ánh mắt hắn trống rỗng vô hồn, mơ mơ màng màng, đại não trong nháy mắt mất tiếng, trong tầm nhìn, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Chương 429 Lâm Giật thay Tiêu Long đỡ đẻ. Chương 429 Lâm Giật thay Tiêu Long đỡ đẻ. Huynh đệ, huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Nhìn Tiêu Long ngã vật xuống đất, bụng vẫn còn đang kịch liệt phình to, Đặng Trường Phong nhận ra không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nhìn sang Lâm Giật bên cạnh, tham dò hỏi: "Tiểu thân y đi, ừm, không biết ngài có kinh nghiệm đỡ đẻ không? Có thể thử, chắc không thành vấn đề." Lâm Giật biểu cảm thản nhiên, hắn đương nhiên hiểu Đặng Trường Phong có ý gì, đây là muốn mình đỡ đẻ cho tên Tiêu Long này à? Nếu là phụ nữ bình thường, có lẽ hắn còn có chút không vui, dù sao hắn cũng không phải bác sĩ phụ khoa gì, nhưng nếu đối tượng đỡ đẻ là tên Tiêu Long này thì hắn lại vô cùng tình nguyện. Không còn cách nào khác, Lâm Giật thực sự quá tò mò, tò mò rốt cuộc trong bụng tên này sẽ nhảy ra cái thứ quái quỷ gì. Đàn ông sinh con, quả thực là kỳ văn ngàn năm có một. Sự không nên chậm trễ, vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Tiếp tục kéo dài, e rằng sẽ một sát hai mạng. Đặng Trường Phong nói, bảo nhân viên an ninh đang đến tìm một chiếc giường đơn giản, mấy tấm bạt được quay lại, che chắn tình hình bên trong. Không có thuốc mê à? Phải làm sao đây? Đặng Trường Phong cầm một con dao mổ đơn giản, sau khi khử trùng mới hậu chi hậu giác phát hiện không có thuốc mê, sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Lâm Giật liếc nhìn Tiêu Long với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, khóe miệng nhếch lên, vẽ ra một đường cong quỷ dị, bụng đen nói, chuyện này có gì khó? Cho dù không có thuốc mê, ta vẫn có thể tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai cho hắn. Sở dĩ nói như vậy, Lâm Giật hoàn toàn là cố ý muốn hù dọa tên nhóc xui xẻo Tiêu Long này, hắn vẫn chưa quên chuyện đối phương vừa rồi cố ý nhắm vào mình. Quả nhiên, vừa nghe lời này, mặt Tiêu Long tái xanh, hắn khóc lóc mở miệng, đừng mà. Tiểu thân y đi, ngươi nhất định có cách làm ta mê man đúng không? Là khí vận chi tử của Cuồng Long Hạ Sơn, nắm giữ ý thuật trung ý cực kỳ bất phàm, Tiêu Long không tin tên Lâm Giật này ngay cả thủ đoạn gây mê cũng không có. Tên này hoàn toàn là đang ghi thủ, cố ý nhắm vào mình a. Là một người đàn ông, bây giờ phải sinh con, đây vốn đã là một chuyện vô cùng khó coi. Nếu ngay cả thuốc mê cũng không có, Tiêu Long không nghĩ mình có thể chịu đựng được, e rằng sẽ bị đau chết sống. Bình tĩnh, xưa có Quan Vũ cạo xương chữa độc, nay có ngươi Tiêu Long mổ bụng sinh con, sự tích của ngươi nhất định có thể lưu danh bách thế, lưu truyền thiên cổ. Lâm Dật nói, nhanh chóng cố định tứ chi của Tiêu Long lên bán giường, đeo găng tay và khẩu trang vô trùng, lấy dao mổ ra liên tục so sánh trên bụng Tiêu Long, tìm kiếm thời cơ cắt rạch thích hợp nhất. Mặc dù chủ tu trung y y, nhưng đối với tây y, Lâm Dật cũng khá có nghiên cứu. Trong thời đại ngày nay, chỉ có kết hợp trung tây y, lấy sở trường bù sở đoạn, mới là đạo thành công lớn. Tìm được thời cơ thích hợp, Lâm Dật lấy một chiếc khăn nhét vào miệng Tiêu Long, phất lờ ánh mắt gần như cầu xin, vô cùng kinh hãi của đối phương, thản nhiên tự tại bắt đầu thao tác. Mỗi khi Lâm Dật có một động tác, sắc mặt Tiêu Long lại càng tái nhợt thêm một phần, cả người đã bị dọa đến ngây dại. Trải nghiệm tận mắt nhìn người khác dùng dao mổ xẻ mình là cảm giác gì? Hôm nay, hắn coi như đã cảm nhận được một cách triệt để. Mặc dù là lần đầu tiên giúp người đỡ đẻ, nhưng vì có kiến thức lý thuyết đầy đủ làm nền tảng, Lâm Dật bắt tay vào rất nhanh, không lâu sau đã quen thuộc toàn bộ quy trình. Đặng Trường Phong bên cạnh cũng chỉ có thể trở thành người phụ trợ, giúp Lâm Dật đưa các dụng cụ đơn giản khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở kìm, dao găm đã tôi luyện, dung dịch khử trùng, cờ lê, kim bạc, v.v. Ca phẫu thuật diễn ra sôi nổi, xung quanh tấm bạc cũng đã vây kín những khán giả hóng chuyện. Không chỉ Giang Triệt, ngay cả Liễu Vân Sương, Liễu Mộc Nhi, Hứa Thu Ly những nữ nhân này cũng đều bị thu hút tới. Nếu nói trước đó xem thao tác của cha con Vương Thị mà vẫn có thể giữ vẻ mặt không đổi, thì bây giờ nhìn Lâm Dật đỡ đẻ cho Tiêu Long, các nàng thực sự không nhịn được cái ham muốn hóng chuyện đó nữa. Kỳ văn ngàn năm có một như thế này đã gặp được, nếu không thể thỏa mãn ham muốn hóng chuyện một phen, thì đó mới thực sự là đáng tiếc. Giang Triệt nhìn qua tấm bạt vào tình hình bên trong, thầm nhíu mày. Mặc dù bình thường hắn cũng đã xem không ít video liên quan đến giải phẫu học cơ thể người trên web, cũng như các bộ phim tài liệu nặng đô kỳ lạ bao gồm cả triết lý của dao, nhưng mổ bụng đàn ông để sinh con, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy Lâm Dật vẻ mặt thản nhiên tự tại như vậy, Giang Triệt thực sự bội phục tâm lý tố chất mạnh mẽ của tên này, ước chừng trong mắt hắn, Tiêu Long cũng chẳng khác gì những tiêu bản cơ thể người kia. Hứa Thu Ly, Lâm Thi Vận, Liêu Vân Sương khá kinh ngạc, giá trị cảm xúc 6666 thu hồi ánh mắt đánh giá, Giang Triệt đi thẳng đến trước mặt Lâm Thi Vận và Lâm Chi Bạch. "Lão đại," nhìn thấy Giang Triệt, Lâm Chi Bạch biểu hiện vô cùng hưng phấn. Vừa rồi khi Giang Triệt dẫn Dương Tĩnh Xu đi sỉ nhục Vương Thiên Hoa, hắn đã chú ý thấy lão đại của mình đến, chỉ là không mạo muội tiến lên chào hỏi mà thôi. Giang thiếu Lâm Thi Vận cũng chào hỏi, đầu tiên nhìn Giang Triệt một cái, ánh mắt sau đó lại chuyển sang đám anh yến yến mà hắn mang đến, đầy hứng thú. Những nữ nhân này, có người nàng quen, có người nàng không quen, nhưng không ngoại lệ đều là những tuyệt sắc giai nhân có dung mạo và khí chất đỉnh cao. Tên Giang Triệt này một lúc có thể sở hữu nhiều tuyệt sắc như vậy, quả thực là diễm phúc không nhỏ. Lâm Thi Vận có chút tò mò Giang Triệt rốt cuộc đã làm thế nào để những nữ nhân này có thể ngồi cùng nhau một cách bình thản như vậy, hòa thuận chung sống. Ba người phụ nữ đã là một vở kịch, 6-7-8 người phụ nữ tụ tập lại với nhau, chẳng phải sẽ làm tung nóc nhà sao? Lâm tiểu thư Giang Triệt đáp lại bằng một nụ cười, đồng thời cũng đánh giá Lâm Thi Vận trước mặt. Nàng như một đóa hồng đỏ rực nở rộ trong đêm tối, mang theo một áp lực không thể bỏ qua. Chiếc váy dạ hội đó là nhung lụa màu đỏ diệu đậm, thiết kế cổ trưa u sâu táo bạo để lộ một mảng lớn làn da như ngọc, cùng với những đường cong đầy đặn, gần như xa hoa. Chiếc váy ôm sát eo thon và những đường cong tròn trịa của nàng, sau đó với tà váy đuôi cá mềm mại chạm đất, phô bày trọn vẹn lợi thế của vóc dáng cao giáo. Vẻ đẹp của nàng mang tính xâm lược, khuôn mặt rạng rỡ không thể tả, làn da trắng ngà tuyệt đẹp, càng làm đôi mắt long lanh thêm sâu thẳm, khóe mắt khóe môi hơi nhếch lên, toát ra vẻ lười biếng và phong tình chỉ có ở phụ nữ trưởng thành. Mái tóc xoăn đen dày được đối cao hoàn toàn, để lộ chiếc cổ thiên nga với đường nét thanh tú và xương quai xanh rõ nét. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đầy đặn, đường môi rõ ràng, không cần biểu cảm gì nhiều, đã tự mang 3 phần cười, 7 phần quyến rũ. Đây là một người phụ nữ nhiệt tình như lửa, dịu dàng như nước. Thanh lịch, nguy hiểm, nhưng lại vô cùng quyến rũ, là một đóa hồng có gai. Là trưởng nữ của Lâm gia, dễ dàng gánh vác sản nghiệp gia tộc thay cha, Lâm Thi Vận không chỉ có dung mạo và vóc dáng xuất sắc, nàng còn có tính cách tàn nhẫn, bụng đen, sát phạt quyết đoán. Nếu ngươi dễ dàng bị vẻ ngoài quyến rũ của nàng mê hoặc, sớm muộn gì cũng bị ăn đến xương cốt không còn. Chương 430 thận hư, có lúc là tại quá độ mệt nhọc sau đó chương 430 thận hư, có lúc là tại quá độ mệt nhọc sau đó đúng. Lão đại, ngươi không phải sẽ y y thuật sao? Có thể hay không mau cứu ra da của ta? Hai người đối diện coi như thế, Lâm Chi Bạch giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ hót một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng nói. Cái kia kích động bộ dáng, giống như là thấy được qua đời nhiều năm quá mãi. Y y thuật. Giang thiếu cũng hiểu y lý, lý thuyết y học. Giang Triệt còn chưa nói tiếp, Lâm Thi Vận liền dẫn đầu mở miệng, giọng nói của nàng kinh ngạc, biểu lộ hầu nghi nhìn chính mình cái này không đứng đắn đệ đệ. Nàng chính xác nghe nói qua Giang Triệt rất nhiều điểm nhấp nháy, như gột vóc ỉn vẹn mẹn, phong độ nhanh nhẹn Giang học trưởng, ôn nhuận như ngọc Giang công tử các loại. Biết được hắn thương nghiệp năng lực không tầm thường, điển hình nhà khác hảo hải tử, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua Giang Triệt biết cái gì y y thuật. Hiểu sơ mà thôi. Giang Triệt trên mặt mang phong dong nụ cười, làm cho người ta cảm thấy cảm giác như một xuân phong. Đương nhiên, lão tỷ, ta nói với ngươi, lão đại hắn lần trước liền giúp ta chữa khỏi một cái 10 phần khó giải quyết nan đề. Hắn y dị thuật tuyệt đối phải so Lâm Dật cái kia cái tử thái ớt thần châm đáng tin hơn. Lâm Chi Bạch hướng về phía Giang Triệt chính là một hồi trắng trợn tội phồng, cái gì diệu thủ hồi xuân, hoa đạt tại thế đó là há mồm liền ra, khen hắn cùng một thiên tiên tựa như. Ngươi có cái gì khó giải quyết nan đề? Ngươi ngã bệnh. Lâm Thi Vận đại mi cao lại, môi son khẽ mở, trên con mắt trên dưới phía dưới đánh giá Lâm Chi Bạch. Cái này hoạt bính nhảy loạn dáng vẻ, cũng căn bản không giống như là có bệnh trong người. Khô khụt. Kia cái gì? Lâm Chi Bạch mặt mơ đỏ ửng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, vì để cho lão tỷ triệt để tin tưởng, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, ta trong khoảng thời gian gần đây không phải không có như thế nào tiết chế, tiếp đó cái kia lại không được. là lão đại hắn giúp ta trị tốt từ lần trước cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu tại du thuyền cuồng hoan sau 3 ngày 3 đêm, Lâm Chi Bạch liền ngày càng cảm nhận được loại kia cảm giác lực bất tòng tâm, khó mà ngẩng đầu, thật giống như cơ thể bị móc sạch. Nếu như không phải Giang Triệt xuất thủ, chỉ sợ hắn bây giờ còn khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, tìm kiếm Tầm Lương Vương. Cái này cũng là vì sao hắn đối với Giang Triệt y dị thuật như thế tôn sùng đầy đủ nguyên nhân. Đi qua sau sự kiện kia, hắn đối với Giang Triệt liền càng thêm trung thành, là lão đại cứu vãn hắn nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc, cái này còn không nhanh chóng trung thành. Mấy châm xuống đem hắn bệnh liệt dương chữa lành, lão đại không phải thần y ai là thần y đi. Hoa đạt tại thế a. Tối thiểu nhất, tại Lâm Chi Bạch xem ra, lão đại y lý thuật khẳng định muốn so vừa rồi cái kia Lâm Dật còn cao siêu hơn. Nghe xong Lâm Chi Bạch giảng giải, Lâm Thi Vận dễ nhìn khỏe miệng giật, sạm mặt lại, nội tâm im lặng đến cực điểm. Nàng đương nhiên biết đệ đệ là cái gì mà hàng, điển hình tham hoa háo sắc, nhất sự vô thành nhị thế tổ, cả ngày chỉ biết là chơi gái, quanh năm xuất nhập đủ loại cấp cao lộ học, bao nuôi các lộ nữ tinh, vong hồng người mẫu, đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Nếu như hàng này ngày nào đột nhiên chết ở trên bụng nữ nhân, nàng cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Cho nên, hắn đoạn thời gian trước đều sớm đã đem chính mình cho chơi phế đi, là Giang Triệt để cho hắn lần nữa nhặt nam nhân hùng phong. Tất nhiên hắn liền loại này không chịu nổi chuyện cũ đều nguyện ý nhắc đến, nghĩ đến nói cũng đều là thật sự, cái này kích động bộ dáng cũng không giống là làm bộ. Giang Triệt người này mỹ danh bên ngoài, được hưởng vô số vinh dự quan hoàn, nhặt bạc cũng không phải Lâm Dật cái này 250 có thể so với. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Thi Vận rất nhanh quyết định, nàng chấp chấp như nước hai con người, nhấp nhẹ sung mãn môi đỏ, ôn nhu nói, Giang thiếu, làm phiền ra tay, nếu như có thể chứa khỏi lao gia tử, ta Lâm gia tất có thâm tạ. Nàng âm thanh vốn là kiểu nộn mềm mại đáng yêu, bây giờ có ý định nằm phía dưới, càng là để cho người ta nghe lỗ tai đều phải mang tai, cơ thể tê dại, thẳng lên nổi da gà. Thâm tạ không cần, ta cùng Chi Bạch vốn là bằng hữu, tự nhiên là khả năng giúp đỡ liền rút. Giang Triệt bình tĩnh mở miệng, mắt liếc trước người vị này phương tâm phóng hỏa phạm. Yêu nghiệt to gan, sao dám loạn ta đạo tâm? Nhìn ta đại uy thiên long. Nữ nhân, ngươi đây là chơi với lửa, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn cũng không phải Lâm Dật loại kia ngây thơ tiểu sử nam, càng không khả năng bị yêu tinh kia mấy câu cho trêu chọc mặt đỏ tới mang hai, không nhìn thẳng Lâm Thi Vận ngôn ngữ đùa giỡn. Ngồi xổm người xuống, Giang Triệt đối mặt Lâm lão đầu tử cái kia tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Lâm Dật vừa rồi một trận thao tác chính xác hóa giải Lâm lão đầu bệnh tình, chỉ bất quá hắn thể nội còn có tiêu long sớm hạ độc thuốc cũng không trừ tận gốc, cho nên Lâm lão đầu tử bây giờ ý thức đã thanh tỉnh, chỉ có điều cơ thể kéo dài cứng ngắc, độc tố sớm muộn sẽ muốn cái mạng già của hắn. Lâm gia chủ, thả lỏng, ta rất nhanh. Giang Triệt niết miệng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Tiện tay lắc một cái, mấy chục cây tản ra hàn mang ngân châm cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng dạng lấy khí ngự châm, chỉ có điều Giang Triệt tu vi cùng y lý thuật muốn so Lâm Dật cao hơn mấy trăm cấp bậc, phơi bày hiệu quả tự nhiên không thể so sánh nổi. Lâm Dật duy nhất một lần nhiều nhất lấy khí ngự châm 10 mấy mai, Giang Triệt duy nhất một lần ngự châm mấy trăm miếng cũng không thành vấn đề. Màu bạc trắng ngân châm tại ánh đèn chiếu dọi xuống lập lòe tia sáng chói mắt, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, sắp hàng chỉnh tề, vận sức chờ phát động. Một màn như thế, đơn giản không cần quá dọa người. Lâm Thi Vận kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ mình bỏ lỡ chi thế gì. Lâm Chi Bạch mặt mũi tràn đầy phấn khởi, vô cùng chờ mong lão đại tiếp xuống biểu hiện, giống như muốn trang bức người là chính hắn. Trung quanh một đám khách mời đồng dạng bị hấp dẫn ánh mắt, đều ngạc nhiên, liền Liễu Vân Sương, Hứa Thu Ly, Trần Tuyết Vi mấy người nữ cũng là như thế. Hi Hi cùng Nạ Tạ Xạ, Bạch Hoa Mi, Dương Tĩnh Xu ngược lại là sắc mặt như thường. Các nàng cùng Giang Triệt tiếp xúc thời gian tương đối dài, đương nhiên biết hắn y thuật không tầm thường sự tình. Mỗi lần tu luyện ngoài, Giang Triệt đều sẽ dùng một loại rất thủ đoạn thần kỳ giúp các nàng nuốt lên nội tâm cùng thân thể song trọng đau đớn, hòa dịu mệt nhọc. Hi hi, Giang học trưởng còn có thể y y thuật sao? Trần Tuyết Vi hơi hơi không lưng, lặng lẽ tiến đến hảo tỷ muội bên hai, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù nàng cũng đã trở thành Giang Triệt nữ nhân, đã từng một đêm thăm hoan, nhưng cùng Giang Triệt ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trên cơ bản rất khó gặp mặt. Bởi vậy, nàng đối với nam nhân này càng nhiều hơn chính là một loại đơn phương si mê ái mộ, đối với hắn hiểu rõ cũng không có bao nhiêu. Đó là đương nhiên rồi. Hi hi khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười đắc ý. Thần đờ giờ vừa đáng yêu, bộ dáng kia thật giống như sẽ y thuật người là chính nàng. Đón khuê mật tốt quăng tới ánh mắt tò mò, nàng nhẹ nhàng mím môi, đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, liền hi hi biết đến, ca ca liền sẽ thái ớt thần châm, cửu dương thần châm, quỷ y 13 châm, hoàn dương 36 châm, tiểu quy thiên tạo hóa châm nô. Còn giống như có rất nhiều, nhưng mà hi hi không có nhớ kỹ, hắc hắc dạng này đi, Giang học trưởng thật đúng là lợi hại đâu. Trần Tuyết Vi từ đáy lòng tán thưởng, ánh mắt si mê nhìn qua trên sân đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy nam nhân mình là khắp thiên hạ nhất là độc nhất vô nhị tồn tại. Ừ. Ca ca đương nhiên lợi hại nhất rồi, ngốc bạch ngọt hi hi cũng không phát giác được hảo tỷ muội có cái nào chỗ không đúng, cười hi hi gật đầu phụ họa. Cách đó không xa, Đường Đường thấy hoa mắt thần mê, mắt hiện hoa đảo, ý thơ tràn đầy, cả người đều ngây dại. Trong nội tâm nàng nỉ non, thật là đẹp trai Giang đại thiếu, rất muốn bị hắn tươi sống chết. Giang Triệt trong lòng nàng vẫn luôn có được trí cao vô thượng tuyệt đối địa vị, đây là Lâm Dật, Diệp Bất Phàm, Trần Hạo, Vương Mặc cái này một số người vĩnh viễn không thể so sánh. Nếu không phải Giang đại thiếu trướng mắt chính mình, nàng đã sớm trở thành Giang thiếu nghe lời nhất ngoan cậu cậu. Chương 431 Tiêu Long thuận lợi sinh con. Chương 431 Tiêu Long thuận lợi sinh con. Nhìn qua đỉnh đầu lơ lửng mấy chục cây ngân châm, Lâm lão đầu có chút sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Giang Triệt y dị thuật như thế nào tạm dừng không nói, liền đối phương cái này thông thao tác, hắn là thực sự sợ chính mình sẽ bị trực tiếp đâm thành con nhím. Không phải, các ngươi đến cùng có hay không hỏi qua lão phu ý kiến của ta a? để cho chúng ta lấy bị mang tới bệnh viện không được sao? Lão phu còn không có hưởng thụ đủ, còn muốn sống thêm mấy năm a? Mặc kệ Lâm Thương Hải nội tâm ý nghĩ như thế nào, Giang Triệt ngân châm đã rơi xuống. Hắn động tác đi như nước chảy, một mạch mà thành, rất có thưởng thức tính chất, đồng dạng nhanh đến để cho người ta thấy không rõ tàn ảnh. Không ra phút chốc, Lâm Thương Hải trực tiếp bị đâm trở thành con nhím, kèm theo Giang Triệt cuối cùng một châm rơi xuống, mấy chục cây ngân châm phát ra một hồi nhỏ xíu chiến minh, Lâm Thương Hải bắp thịt cả người cũng bắt đầu không bị khống chế co quắp. Oa, oa. Vừa vặn lúc này, Đặng Trường Phong ôm ấp một cái cất tiếng khóc chào đời bé trai từ vải bạt sau đó đi ra, thấy vậy một màn, hắn con ngươi đột nhiên co lại, chấn kinh đến tắt tiếng, âm thanh run rẩy, "Này, đây là trong truyền thuyết tiểu quy thiên châm pháp?" Đáng người, bởi vì vừa mới lâm giật một trận thao tác, hiện trường khách mời đều đối cái này lão khổng nhãn lực bảo trì hoài nghi. Kỳ thực không cần Đặng Trường Phong nhiều lời, bọn hắn cũng có thể cảm thấy Giang Triệt bộ này châm pháp bất phàm chỗ. Mắt Trần có thể thấy, sau khi Giang Triệt thi châm hoàn tất, Lâm Thương Hải sắc mặt bắt đầu một lần nữa trở nên hồng nhuận, tràn ngập huyết sắc. Hắn oa một tiếng, lần nữa phun ra miệng lớn màu đen, trực tiếp đem Tiêu Long sớm hạ độc làm toàn bộ đều đẩy đi ra. Giang Triệt lách mình tốc độ rất nhanh, hắn cũng sẽ không giống Lâm Giật tên kia bị lao đầu tự phun mặt mũi tràn đầy máu đen. Mãi đến Lâm lão đầu đem mang theo độc tố máu đen đều phun ra, Giang Triệt vung tay lên, cắm đầy lao đầu tự đầy người ngân châm giống như là nhận lấy triệu hoán, phát ra trận trận vụ vụ rung động thanh âm. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, tất cả ngân châm đều trở về trong tay Giang Triệt, tự động quy vị đến tạo hình tuyệt đẹp trong một gỗ. Sau một khắc, Lâm Thương Hải trực tiếp từ trên mặt đất đứng dậy, hắn hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, cả người trạng thái không nói ra được hảo, nơi nào còn có nửa phần gần đất xa trời cảm giác. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái a. Lâm Thương Hải cười ha ha ba tiếng, đôi mắt lập lòe tinh mang, thoải mái cười to, âm thanh giống như đại lư hùng trùng, nửa phần không giống một vị qua tuổi thất tuần lão giả. Xem như người trong cuộc, Lâm Thương Hải đối tự thân cảm thụ nhất là trực quan. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ trước nay chưa có hảo, gần 10 năm tới cũng không có dễ chịu như vậy. Kèm theo niên linh ngày càng tăng trưởng, hắn thường xuyên mất ngủ, không muốn ăn, tinh thần hoảng hốt, nhưng đi qua Giang Triệt một phen trị liệu đi qua, hắn cảm giác mình bây giờ tài giỏi bà to bằng cái bát cơm, sống thêm cái 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Lâm Thương Hải biết rõ, đây hết thể cũng là Giang Triệt vì chính mình mang tới. Thua thiệt hắn ngay từ đầu lại còn hoài nghi vị này Giang đại thiếu y kỹ thuật đến cùng như thế nào, thực sự là hổ thẹn a. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Thương Hải chắp tay, trịnh trọng thi lễ, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, "Giang thiếu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau hữu dụng đến lao hủ cùng ta Lâm ra chỗ, Giang thiếu cứ mở miệng chính là." Hắn vốn là đối với vị này thanh danh hiển hách Giang đại thiếu rất có hảo cảm, trải qua chuyện này, đương nhiên tốt cảm giác càng lớn. Hắn cảm giác lòng của mình lực suy kiệt tật bệnh giống như đều tại Giang Triệt châm cứu phía dưới dần dần chuyển biến tốt đẹp, loại cảm giác này tới 10 phần mãnh liệt, là hắn trước đây chưa bao giờ có ý niệm. Nếu như đây là sự thực, hắn đơn giản không dám tưởng tượng, Giang Triệt y lý thuật đã đến loại nào nghịch thiên trình độ. Đây mới thật sự là hoạt tử nhân nhục bạch của ta. Đặng Trường Phong thổi phồng Lâm Giật là thứ lộ gì? Lâm lão nói quá lời, ngươi là chi bạch trưởng bối, ta tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu, huống chi, thầy thuốc vốn nên nhân tâm. Giang thiếu cao thượng. Hai người lại là một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi, tiến nhập lẫn nhau nâng giai đoạn. Nhìn thấy Lâm Thương Hải bộ dạng này, bộ dáng mạnh như rồng như cọp, một bên ăn dưa quần chúng người người trợn mắt hốt mồm, bị khiếp sợ tê cả da đầu. Vừa mới còn một bộ nửa chết nửa sống, hảo chết không chết dáng vẻ, Giang thiếu một trận thao tác. Lâm lão đầu cứ như vậy như nước trong veo sống lại. Ngưu bức a. Giang thiếu ngưu bức, đây chính là trong truyền thuyết cổ đồng ý chi thuật sao? Yêu rồi yêu rồi. Quả nhiên, đồng ý mới là gì, bất quá loại vật này muốn học cứu đại thành thật sự là thật quá khó khăn đó là đương nhiên, lão tổ tông nhặt bà ổ nghỉ hẹn cứu mấy ngàn năm đồ vật còn có thể là giả hay sao? Liên nên đem Giang thiếu cứu người video phát đến trên mạng, đi đánh mặt một ít vô nào thổi phồng Tây Phương không biết. Đây mới thật sự là đồng ý đại gia a, Lâm Giật đó là cái gì gửi a đồ chơi. Lâm Giật vừa giúp Tiêu Long cầm máu hoàn tất, khâu lại hảo vết thương, vừa ra tới liền nghe được một đám đồ ngốc tại âm dương quái khí làm thấp đi chính mình. Nghe xong nửa ngày, nhìn thấy trên đài cao tinh thần phấn chấn Lâm Thương Hải, trong lòng Lâm Giật hiểu rõ, vô cùng kinh ngạc. Không phải, chính mình vị này cậu em vợ thế mà cũng hiểu y y thuật. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, so với mình muốn cao minh nhiều. Dù sao hắn đối mặt Lâm Thương Hải tình huống căn bản thúc thủ vô sách, Giang Triệt lại là có thể khi theo tay ở giữa đem hắn chữa trị như lúc ban đầu, lập tức phân cao thấp. Thông qua những người đi đường này miêu tả, Giang Triệt có thể một tay ngự châm mấy trăm cây, đủ để thấy được hắn vô luận tu vi vẫn là y thuật tạo nghệ đều trên mình. Thiên hạ này anh hùng coi là thật giống như cá giết sang sông, trên đời này thật sự chưa bao giờ thiếu các lộ thiên tài. Bây giờ, Lâm Giật mới tính chân chính hiểu rồi hàm nghĩa câu nói này. Sợ hai tháng phục ngoài, Lâm Giật bên trong lòng có chỉ là hâm mộ, cũng không tâm tư khác. Không hổ là đại sư tỷ thân đệ đệ, phần này tài hoa quả nhiên không tầm thường. Xứng đáng một câu kỳ tài ngút trời. Thẳng thắn nói, Lâm Giật đối với cậu em vợ là cái ẩn tàng đại lão loại sự tình này cũng không cảm giác quá nhiều kinh ngạc, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Xem như Giang gia thiếu chủ, Giang Triệt như thế nào có thể là những cái kia hạng người qua loa. Cậu em vợ càng mạnh càng tốt à, cứ như vậy, hắn tương lai chẳng phải là liền có thể ôm đùi. Nghĩ tới đây, Lâm Giật khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vừa định tiến lên chào hỏi, có một người lại so hắn càng nhanh. Chỉ thấy Đặng Trường Phong đem Tiêu Long vừa mới sinh hạ bé trai đưa cho một bên phụ nhân, bước nhanh về phía trước, hắn thần sắc phấn khởi, giống như ăn ba cân thuốc kích thích. Đi đến Giang Triệt trước người, Đặng Trường Phong không nói, chỉ là một mực quỳ xuống đất, loảng xoảng bang liền dập đầu 9 cái, hành đại lễ số. Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Giang Triệt, Lâm Dật, Lâm Thương Hải. Không phải, ngươi cái này lão khọm, da mặt thế nào dày như vậy chứ? Bản thiếu lúc nào có ngươi tên học trò như vậy? Chương 432 lão tuổi thọ treo cổ, chán sống. Chương 432 lão tuổi thọ treo cổ, chán sống, ta không thu đồ đệ. Giang Triệt nhíu mày, biểu lộ cổ quái nhìn xem trước người quỳ xuống đất không dậy nổi lão khọm. Hắn giai đoạn hiện tại nhưng không có cái gì thu học trò dự định, còn nữa mà nói, coi như muốn thu đồ, hắn Giang Mỗ Nhân cũng chỉ sẽ thu mềm mềm thơm thơm lọ lì chan, cũng sẽ không thu cái gì lao già hõm hẹm làm đồ đệ. Giang thiếu, chỉ cần ngài thu ta làm đồ đệ, ta nhất định tôn sư trọng đạo, đối với ngài hiếu thuận có thừa, ngài thật sự không suy tính một chút. Đặng Trường Phong có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng, dương mắt nhìn qua Giang Triệt. Vì cái gì cái này một số người một cái hai cái cũng không nguyện ý thu hắn làm đồ, là ngại chính mình tuổi tác quá cao. Thật vất vả mới kiến thức đến tiểu quy thiên châm pháp loại này chuyển kỳ y thuật, bây giờ lại là chỉ có thể nhìn không thể học, loại tư vị này thực sự quá không tốt thụ. Đau, quá đau. Không cân nhắc, bản thiếu không có thu học trò ý nghĩ. Giang Triệt ngữ khí nhàn nhạt, lại độ cự tuyệt đề nghị của hắn. Tốt A mặc dù rất cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng Đặng Trường Phong cũng không thể không từ bỏ nội tâm ý nghĩ, bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên tới. Hắn vừa mới đứng dậy, Lâm Dật liền lại nghe vị đến đây. Tiểu, khu khu. Giang thiếu, thật đúng là trùng hợp, không nghĩ tới chúng ta lại tại ở đây gặp mặt. Lâm Dật có chút như quen thuộc chào hỏi, trên mặt chất đầy sốt ruột đủ cười, một bộ dáng cùng Giang Triệt quan hệ rất tốt. Đi đến gần, Lâm Dật lúc này mới thấy rõ cách đó không xa Ngũ sư tỷ Bạch Hỏa Mi, ánh mắt hắn ngạc nhiên, "Ngũ sư tỷ, ngươi cũng ở nơi đây?" Bạch Hỏa Mi lườm Lâm Dật một mắt, không thèm để ý, tự mình quay đầu đi, một bộ căn bản muốn không biết hắn dáng vẻ, nàng cũng không có gì cùng Lâm Dật nhận nhau nói chuyện với nhau ý nghĩ. Lâm Dật bị Bạch Hỏa Mi loại này thái độ đạm mạc khiến cho có chút không hiểu đấu, chính mình có vẻ như cũng không đắc tội qua nữ nhân này à. Không phải liền là biến pháp đánh với ngươi dò xét đại sư tỷ tin tức, cái này cũng không được. Rõ ràng lúc ở trên núi, đại gia quan hệ vẫn là rất hài hòa, này làm sao vừa xuống núi, liền toàn bộ cũng thay đổi. Giang Triệt cũng không có cái gì cùng Lâm Dật nói chuyện với nhau ý nghĩ, đồng dạng không thèm để ý, tiếp tục cùng Lâm Thương Hải đủ loại thương nghiệp lẫn nhau nâng. Mặt nóng dán lại đi, Lâm Dật nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải, hắn chỉ cảm thấy thế giới này đối với chính mình tràn đầy ác ý không phải, mình rốt cuộc là đắc tội người nào, cần gì phải như thế. Ngay tại Lâm Dật muốn tiếp tục nói gì thời điểm, Lâm Chi Bạch từ một bên đứng dậy, chắn trước người hắn. Lâm Chi Bạch nhíu bức hứng hống, thái độ có thể nói là cực kỳ không hữu hảo. Hắn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Dật, uy hiếp nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất thành thật một chút, đừng làm đến tất cả mọi người khó coi. Cảnh sát lập tức tới ngay, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút một hồi giải thích thế nào không chứng nhận làm nghề y sự tình a." Lâm Chi Bạch nhìn ra lão đại đối với gia hỏa này không thế nào quan tâm, lúc này, thân là chó săn hắn đương nhiên muốn đứng ra trở thành lão đại miệng hay. Lâm Chi Bạch chỉ đem Lâm Dật trở thành những cái kia muốn loạn bấu víu quan hệ, không có ánh mắt gia hỏa. Loại người này hắn có thể thấy được hơn nhiều, đã sớm nhìn lắm thành quen. Dù sao lão đại thân phận địa vị đặt ở nơi này bên trong, không biết có bao nhiêu người đều tại trông cậy vào hắn cầu một hồi phú quý. Người Lâm Dật bị tức có chút đau gan, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Tuy nói hắn tinh thông y dược thuật không giả, nhưng giấy phép hành nghề y cái đồ chơi này, hắn cũng là thật sự không có a. Vừa mới cho Lâm lão đầu tử châm cứu thời điểm, cái này một số người tất cả đều nhìn ở trong mắt, bây giờ cho dù có 100 tấm miệng cũng căn bản không nói được. Rõ ràng hắn chỉ là hảo tâm ra tay, muốn trị bệnh cứu người, kết quả là sự tình lại diễn hóa đến loại này tình cảnh, loại này hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú cảm giác để trong lòng hắn cực độ khó chịu. Đây không phải thứ mình muốn kịch bản a. Xem như xuống núi thần y liễu, mình bây giờ không nên tay trái ngự tỷ, tay phải lọ ly, chân đạp phản diện, thu hoạch vô số đại lao thưởng thức mới đúng không? Cái này mẹ nó, như thế nào hảo tâm ra tay một lần còn muốn bị giam tiến cục cảnh sát. Lâm Dật cùng Lâm Chi Bạch đang giằng co, một đám nhân viên y tế vô cùng lo lắng đẩy cáng cứu thương đi vào đại sảnh, nương theo mà đến còn có mấy vị thân mang cảnh phục ca sơ. Ai báo cảnh, gì tình huống? Cầm đầu cảnh sát quan sát một cái vết máu kia loang lổ bài bản, lại nhìn một chút xung quanh một đám ăn dưa của chúng, khẽ cau mày, trầm giọng hỏi: "Sơ, là ta báo cảnh." Lâm ra một vị bảo tiêu đứng dậy, đem hiện trường nhặt bạ và khái tình huống cùng nhân viên cảnh sát giảng thuật một lần. Bao quát Lâm Dật cho lão đầu tử chữa bệnh, suýt nữa ủ thành đại họa, cho Tiêu Long đỡ đẻ các loại. Nghe được một cái nam nhân sinh ra hài tử, cảnh sát lập tức dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn đối phương. "Đồng Hương, ngươi thấy ta giống là thiểu năng trí tuệ sao? Mẹ nó, loại chuyện hoang đường này lừa gạt tiểu thí hại vẫn được, ngươi dùng để lừa gạt cảnh sát báo giả cảnh. An hùng tâm báo tử đảm." Vốn là, hắn đối với loại sự tình này là kiên quyết không tin. Nhưng mà nghe xong chung quanh khác người đi đường khẩu thuật, điều lấy xong đại đường giám sát, cùng với tận mắt thấy Tiêu Long cái kia bị khâu lại bụng dưới cùng khóc nỉ non không chỉ bé trai sau đó, hắn triệt để mắt trợn tròn, không thể không đón nhận cái này hoang đường không bị trói buộc sự thật. Chứng kiến thức, thực sự là chứng kiến thức a. Thời đại này, nam nhân đều có thể sinh con. Lấy lại tinh thần sau đó, hắn nhạy cảm phát giác chuyện này không giống bình thường, đội vàng lấy điện thoại di động ra, báo cáo cho cấp trên, từ cấp trên tiếp tục báo cáo cho một ít lệ thuộc quan phương thần bí bộ môn. Hắn tin tưởng những cái kia chuyên môn nghiên cứu đủ loại kỳ quái sự kiện ngành đặc biệt nhất định sẽ đối với Tiêu Long hàng này cảm thấy hứng thú. Làm xong đây hết thảy, đợi đến nhân viên y tế đem Tiêu Long đặt lên cáng cứu thương, hắn đi thẳng tới Lâm Dật trước mặt, trở tay liền đem vị này người hiểm nghi còn lại. "Ngươi bị bắt, xin phối hợp điều tra, cùng chúng ta trở về cục cảnh sát một chuyến." "Hảo." Lâm Dật cắn răng, cực kỳ biệt khuất tướng thanh, bây giờ loại tình huống này, cũng căn bản không phải do hắn không đồng ý tại sẽ gì cả, chống lệnh bắt thế nhưng là trọng tội, hắn cũng không muốn được xếp vào lưới trốn, khắp thế giới truy nã. Huống chi, Lâm Dật cũng không cho rằng chính mình sẽ bị giam giữ bao nhiêu thời gian, lúc nào cũng có thể bảo lãnh ra. Chính mình những sư tỷ kia, có mấy cái bây giờ đều thân ở Lâm Giang. Coi như ngũ sư tỷ không giúp chính mình, còn lại mấy cái bên kia sư tỷ chắc chắn không có khả năng đối với chính mình không quan tâm a. Cứ như vậy, kèm theo Lâm Dật bị bắt, Tiêu Long bị khiêng đi, một hồi vở kịch lúc này mới cuối cùng hạ màn kết thúc. Đến lúc này, thì tối ra sân năm vị khí vận chi tử đều thất bại, chết thì chết, thương thì thương. Đợi đến cảnh sát rời đi về sau, tiệc tối như cũ đang kéo dài. Giang Triệt bị Lâm Thương Hải vây quanh đi tới Lâm gia chỗ thượng tọa, hi hi bọn người nhưng là phân biệt về tới riêng phần mình chỗ ngồi. Mấy người nữ nhân này hiếm thấy xinh đẹp như hoa, đẹp như thiên tiên, nhưng cũng không người dám lên phía trước bắt chuyện. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây đều là Giang đại thiếu nữ nhân, nhưng không có người sẽ nhớ không cần né tránh bắt chuyện. Cái kia không tinh khiết ông cụ thắt cổ, chán sống. Chương 433 cam liền xong rồi. Chương 433 cam liền xong rồi. Trở lại chỗ ngồi, Liêu Vân Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Liễu Mộng Hi, ngập ngừng hỏi: "Hi hi, tiểu Triệt nhà ta học y thuật từ khi nào vậy?" Chuyện này, Liêu Vân Dương vẫn vô cùng tò mò. Nàng tự cho rằng mình hiểu Giang Triệt đủ rõ, trước đây nàng chưa từng biết đối phương biết y thuật. Tuy Tiêu Long hiện đã được đưa đi bệnh viện, nhưng Tiêu Long mới đến bên cạnh nàng chưa được mấy ngày, Liêu Vân Dương không có ấn tượng sâu sắc về hắn, hoàn toàn không nhận ra kẻ vừa khiến mọi người chấn động 100 năm kia là một trong những vệ sĩ của mình. Nghe vậy, Hứa Thu Ly bỗng chốc ánh mắt lấp lánh, nghiêng hai lắng nghe. Nàng phát hiện mình vẫn chưa hiểu sâu về Giang học trưởng này, theo bản năng muốn biết thêm nhiều chuyện về hắn, để tiện triển khai kế hoạch công lược sau này. Đáng tiếc, từ khi vào cửa, bên cạnh Giang Triệt luôn có những người phụ nữ khác, nàng căn toàn không tìm được thời cơ thích hợp. Cái này, Hi Hi cũng không rõ lắm, ca ca hình như vẫn luôn biết mà Liễu Ngộng Hi gái đầu, giọng điệu có chút không chắc chắn. Nàng chỉ biết ý thuật của hảo ca ca luôn cao siêu, không phải ý giả bình thường có thể sánh bằng, nhưng ý thuật của hắn học từ đâu, học với ai, nàng cũng hoàn toàn không biết. Vậy sao Liễu Vân Xương trầm tư, không hỏi thêm gì nữa? Xem ra vị Giang gia thiếu chủ này còn đáng sợ hơn tất cả mọi người tưởng tượng, những gì hắn thể hiện ra bây giờ e rằng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Một người đàn ông đầy bí ẩn, mạnh mẽ và đẹp trai như vậy, thảo nào cô em gái ngốc của mình lại yêu hắn đến chết đi sống lại. Người đàn ông như vậy, luôn có thể thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ. Nàng bây giờ lo lắng nhất vẫn là vấn đề hạnh phúc tương lai của cô em gái ngốc, sợ rằng sau này em gái sẽ có một ngày thất sủng. Phụ nữ nhiều, các mâu thuẫn sẽ dần dần hiện rõ, nàng không cho rằng Giang Triệt có thể làm được mưa móc đều khác, đối xử bình đẳng. Có câu nói thế nào nhỉ, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được. Đợi đến khi cảm giác mới mẻ hoàn toàn phai nhạt, Giang Triệt còn lại bao nhiêu tình ý với Hi Hi, ai mà nói trước được. Chỉ hy vọng Hi Hi đến lúc đó đừng quá đau lòng thì tốt. Nàng tuy không phải là người bi quan, nhưng cũng không mấy lạc quan về tình cảm của Hi Hi và Giang Triệt. Không còn cách nào khác, bên cạnh tên này có quá nhiều phụ nữ, tương ứng lựa chọn tự nhiên cũng rất nhiều, chuyện cuối cùng sẽ diễn biến đến mức nào, nàng hoàn toàn không thể biết được. Hắn thật là đau đầu. Giang thiếu, lão hủ kính ngươi một chén, nào, chúng ta tiếp tục uống. Lâm Thương Hải kéo Giang Triệt nói chuyện trời đất, rượu trong chén không ngừng rơi đi. Cùng với cuộc trò chuyện dần đi sâu, Lâm Thương Hải đối với người trẻ tuổi trước mắt này càng thêm thưởng thức. Giang Triệt học thức bên bác, đối với sự phát triển kinh tế tương lai của Lâm Giang có rất nhiều kiến giải độc đáo, nhiều ý tưởng cũng trùng hợp với hắn. Có tầm nhìn đại cục, ý thuật không tệ, khả năng thực thi mạnh mẽ, tầm nhìn xa trông rộng. Giang Triệt còn mạnh hơn nhiều so với đứa cháu bất tài của hắn, đúng là hàng so hàng phải bước, người so người tức chết người. Nếu phải nói hai người này có điểm chung gì, thì đó là đều háo sắc như mạng, không có phụ nữ thì không vui. Khác biệt chỉ ở chỗ cháu trai của hắn là kẻ đầu góc toàn phế liệu vàng, còn Giang Triệt lại không chỉ chìm đắm trong con đường này. Nếu không phải Giang Triệt có quá nhiều phụ nữ bên cạnh, hắn đã muốn làm ai, tác hợp cháu gái mình với hắn rồi. Đáng tiếc hay. Tuy hắn cũng biết những thiếu gia của các đại gia tộc này muốn giữ mình trong sạch là điều không thể, có thể hiểu được, nhưng thi vận lại không thể chấp nhận. Giang thiếu, lát nữa, trên lầu 2 còn có một buổi đấu giá, không biết Giang thiếu có hứng thú không? Nghe nói buổi đấu giá lần này còn có chân tích của Đường Dần xuất hiện. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, Lâm Thương Hải lại uống thêm một lạng bạch cừu, cười tủm tỉm hỏi. Thường xuyên lăn lộn trên thương trường, Lâm Thương Hải sớm đã rèn luyện được tiểu lượng vi phạm, ngày thường rảnh rỗi cũng sẽ nhâm nhi vài chén. Bảy lạng bạch cừu xuống bụng, hắn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, chỉ cảm thấy vẫn chưa đã thèm. Buổi đấu giá tối nay do Chân Bảo các tổ chức, chủ yếu kinh doanh các loại trang sức ngọc khí ở Lâm Giang, trong giới cũng rất nổi tiếng. Mỗi lần Chân Bảo các tổ chức đấu giá, đều thu hút rất nhiều người từ khắp nơi đến, lần này cũng không ngoại lệ. Tự nhiên là có hứng thú. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, danh tích hay không danh tích, hắn không quan tâm, thứ đó trong nhà nhiều đến mức không có chỗ để, các loại chân tích của các đại gia, Giang Triệt sớm đã xem chán rồi. Hắn quan tâm chỉ là một số cơ duyên của buổi đấu giá, là căn bản quật khởi mà Thiên Đạo sắp xếp cho khí vận chi tử. Lâm Dật và Vương Thiên Hoa đã rời đi, Giang Triệt tự nhiên phải vui vẻ nhận lấy. Gia gia, người uống ít rượu thôi, nhìn thấy lão gia tử và Giang Triệt càng uống càng hăng, Lâm Thi Vận nhíu chặt mày, không nhịn được nhắc nhở một câu. Mới vừa hồi phục lại đã liều mạng uống rượu, thật sự không sợ chút nào sao? Có sao đâu, có Giang thiếu ở bên cạnh, lão hủ ta không sợ sẽ uống đến mức không biết trời đất là gì. Lâm Thương Hải xua tay, giọng điệu đầy vẻ không quan tâm, ngay sau đó, hắn chuyển đề tài, cười tủm tỉm nói, "Thi Vận, nhà chúng ta không phải còn có một số hợp tác với Giang gia chưa triển khai sao? Còn sau này hãy nhanh chóng thương lượng với Giang thiếu, tranh thủ sớm ngày triển khai hợp tác." Suy đi nghĩ lại, Lâm Thương Hải vẫn không muốn bỏ qua một chàng rể vàng như Giang Triệt, quyết tâm tạo cơ hội cho hai người ở riêng. chỉ cần cố ý kéo dài thời gian hợp tác này, còn lo không có cơ hội thành công sao? Còn về kết quả cuối cùng ra sao, vậy thì chỉ có thể nghe theo ý trời. Nếu Giang Triệt không có ý gì với cháu gái mình, vậy thì chỉ có thể là Lâm gia hắn không có phúc phận này. Được, ta biết rồi. Lâm Thi Vận liếc nhìn Giang Triệt, nàng tinh danh như một con cáo, lời nói của lão gia tử có ý gì, nàng sao lại không nghe ra? Đây rõ ràng là cố ý để nàng và Giang Triệt tiếp xúc nhiều hơn, từ đó nảy sinh tia lửa tình yêu. Đối với điều này, nàng lại không có ý kiến gì, ngược lại còn rất hứng thú. Nàng đối với Giang Triệt vẫn vô cùng tò mò, cũng nguyện ý tiếp xúc nhiều hơn với người đàn ông này. Nếu Giang Triệt thật sự có thể chinh phục được mình, nàng cũng không ngại dâng hiến thân trong sạch. Còn về những người phụ nữ khác bên cạnh Giang Triệt, Lâm Thi Vận đối với mị lực của mình luôn tự tin, không cho rằng sẽ thua kém những người phụ nữ này. Giang Triệt tự nhiên cũng nghe ra ý ngoài lời của Lâm Thương Hải, cười mà không nói. Buồn ngủ thì có người đưa gối sao? Lão Lâm lần này đúng là thần trợ công mà. Hắn cũng rất có hứng thú với Lâm Thi Vận, không hề nghĩ đến việc bỏ lỡ. Sinh vật nữ chủ này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao mình có ngoại quải bên người, đến bao nhiêu cũng không sợ. Còn về việc đóa hồng có gai này có dễ chinh phục hay không? Chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Giang Triệt, Bạch Hỏa Mi cái bình thí nghiệm kia lúc đầu không phải cũng rất kiêu ngạo sao, bây giờ chẳng phải cũng bị mình trị cho ngoan ngoãn phục tùng rồi sao? Cứ làm tới thôi. Chương 434 Thương Hương Tiếc Ngọc Giang công tử, chương 434 Thương Hương Tiếc Ngọc Giang công tử, rượu đã qua 3 tuần, món ăn đã qua 5 vị. Giang Triệt tạm biệt, tìm lại nhóm nữ nhân mà mình đã dẫn theo. Một lát nữa sẽ tham gia đấu giá, những nữ nhân này tự nhiên cũng không thể bỏ lại. Thế nào hả chị, lão đại hắn có phải rất đẹp trai, rất nam tính không? Lâm Chi Bạch không ngừng nháy mắt với Lâm Thi Vận, cười hì hì hỏi. Lời nói ẩn ý của ông nội vừa rồi, hắn cũng đã hiểu rõ, tâm ý tương thông. Nếu chị gái thật sự có thể cùng lão đại đến với nhau, vậy thì thật là tuyệt vời. Hắn vốn đã vô cùng sùng bái Giang Triệt, cả ngày bên thai chị gái đâm thua ý nghĩ Giang thiếu thiên hạ đệ nhất, sự việc phát triển đến mức này, tự nhiên là điều hắn muốn thấy nhất. Trong lòng Lâm Chi Bạch, cũng chỉ có người tài giỏi như lão đại mới xứng với thiên chi tiêu nữ như chị gái, những người khác đều phải đứng sang một bên. Đúng là rất đẹp trai, rất nam tính. Lâm Thi Vận liếc Lâm Chi Bạch một cái, không hề phủ nhận. Lúc này, trong lòng nàng vẫn có chút cả lời. Sao lại thích đẩy chị gái ngươi về phía hắn như vậy? Khiến lão nương như thể ngoài Giang Triệt ra thì không ai muốn nữa vậy. Với dung mạo và vóc dáng của bản tiểu thư đây, muốn tìm loại nam nhân nào mà không được. Vậy chị gái có phải đã yêu lão đại từ cái nhìn đầu tiên rồi không? Lâm Chi Bạch vẫn giữ vẻ bất cần đời, mặt đầy tò mò. Tâm tư của chị gái, hắn thật sự không thể đoán được, vĩnh viễn không biết nữ nhân này đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng nhìn nàng như vậy, chắc hẳn ấn tượng về lão đại vẫn rất tốt. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cái rắm. Còn dám nói bậy bạ, ta sẽ cho ngươi biết tay. Lâm Thi Vận vỗ mạnh vào sau gáy hắn một cái, đôi mắt khẽ nheo lại, lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Lâm Chi Bạch rụt cổ lại, dứt khoát ngậm miệng không nói. Chị gái dù có xinh đẹp đến mấy trong mắt em trai cũng là hổ cái, hắn cũng vậy, từ tận đáy lòng sợ hãi Lâm Thi Vận. Dù sao, nữ nhân phúc hắc này hồi nhỏ đã không ít lần đánh hắn, nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào xương tủy. Bên kia, sau khi trở về chỗ ngồi của mình, Giang Triệt thông báo ý định tham gia buổi đấu giá cho các nữ nhân, sau đó liền dẫn các nàng đi thang máy lên tầng 2. Liêu Bân Sương, Bạch Hoa Mi, Liễu Ngọc Hi, Hứa Thu Ly, Dương Tính Xu và các nữ nhân khác hoặc xuất thân không tầm thường, hoặc thế lực không tầm thường, tự nhiên đã tham gia không ít buổi đấu giá, chỉ có Nạ Tạ Sạ và Trần Tuyết Vi là tràn đầy mong đợi về những chuyện sắp tới. Trần Tuyết Vi tuy xuất thân từ gia đình khá giả, có nhà có xe ở địa phương, cha là công chức, mẹ là luật sư nổi tiếng, nhưng cũng chưa từng tham gia buổi đấu giá tương tự nào. Nạ Tạ Sạ, cô nàng tóc hồng đại dương mã thì càng không cần phải nói, là nữ chính với mô típ cha cờ bạc, mẹ bệnh tật, em gái đi học, trước khi gặp Giang Triệt, cuộc sống của nàng thảm đến mức nào, càng không thể tham gia bất kỳ buổi đấu giá nào. Liêu Vân Sương và Liễu Mộng Hy tỷ muội đi phía trước, Hứa Thu Ly đi bên cạnh, Dương Tính Xu và Bạch Họa Mi thì thầm chuyện con gái, còn Giang Triệt thì cùng Nạ Tạ Sạ và Trần Tuyết Vi đi cuối cùng. Thấy Hi Hi không chú ý đến mình, tiểu điểm muội khẽ mím môi đỏ, lúc này mới dám cẩn thận đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Giang Triệt. Trần Tuyết Vi đồng học, ngươi thấy cảnh tượng như vậy, Nạ Tạ Sạ hơi sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Thật lòng mà nói, khi Hi Hi dẫn Hứa Thu Ly và Trần Tuyết Vi cùng đến, nàng thật sự đã ngây thơ cho rằng Trần Tuyết Vi là bạn tốt của Hi Hi, không có quan hệ gì với kim chủ bá bá của mình. Bây giờ xem ra, nàng hoàn toàn đã nghĩ quá nhiều rồi, đôi cậu nam nữ này e rằng đã sớm cấu kết với nhau. Cùng là hoa khôi của Lâm Đại, danh tiếng của Trần Tuyết Vi, Nạ Tạ Sạ cũng đã sớm nghe nói, biết bị hoa khôi được mệnh danh là điểm muội đẹp nhất này. Từng nghĩ rằng người như nàng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện cắm sừng bản thân, bây giờ xem ra thật là biết người biết mặt không biết lòng mà. Ta bị Nạ Tạ Sạ bắt quả tang tại trận, Trần Tuyết Vi hai má đỏ bừng, xấu hổ đến đỏ mặt tiến hai, ta mãi nửa ngày cũng không nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, mím môi không nói. Nàng vốn là người nhút nhát, rụt rè, gặp phải tình huống như vậy, lập tức có chút bó tay, theo bản năng muốn rút tay nhỏ về, nhưng lại bị Giang Triệt dễ dàng ngăn lại. Đối mặt với ánh mắt có chút kỳ lạ của Nạ Tạ Sạ, Giang Triệt gật đầu, im lặng trả lời câu hỏi của nàng. Giang Triệt tự mình cảm thấy không sao cả, nhưng nếu Trần Tuyết Vi muốn tạm thời giấu giếm quan hệ của hai người trước mặt Hi Hi, hắn tự nhiên sẽ tuân theo. Hắn là người rất biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ tôn trọng ý muốn của các phu nhân, không ép buộc. Nạ Tạ Sạ nhìn Liễu Mộng Hi đang đi phía trước vẫn còn ngây ngô cười, lại nhìn Trần Tuyết Vi đang cúi đầu giả làm đà điểu, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Mặc dù trong lòng cảm thấy khá bất ngờ, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng tư tình cảm của kim chủ bá bá, nàng không có ý định xen vào. Nạ Tạ Sạ là một nữ nhân rất tinh danh, nàng luôn rất rõ ràng về vị trí của mình, biết mình chỉ là kim tức được Giang Triệt ban nuôi. Vì vậy, đối với chuyện riêng tư tình cảm của Giang Triệt, có bao nhiêu nữ nhân, nàng chưa bao giờ hỏi đến. Nếu Giang Triệt muốn nàng biết, nàng luôn sẽ biết. Không nghĩ nhiều, Nạ Tạ Xạ vô cùng thân mật khoát tay Giang Triệt, khi đi qua một hành lang, nàng vô tình ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vàng bạc ngoài cửa sổ. Phấn Mao Ngự Tỷ tâm thần hoảng hốt, đột nhiên có chút buồn bã vì cảnh xuân. Nghĩ kỹ lại, mình hình như đã một năm rồi không về nhà thăm. Trước đây là vì túi tiền eo hẹp, sau này được Giang Triệt bao nuôi, sau khi ví tiền rủng rỉnh, nàng lại bận học hành, thời gian rảnh rỗi đều tìm mọi cách lấy lòng tiểu nam nhân của mình, thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện về nhà. Cảnh vật gợi người, một nỗi buồn lặng lẽ bò lên trong lòng, Nạ Tạ Xạ đột nhiên có ý định về nhà. Nghĩ đến đây, Nạ Tạ Xạ siết chặt cánh tay, giọng điệu mang theo thử dò, "Thân ái, ta có thể bàn bạc với ngươi một chuyện không?" "Chuyện gì?" Giang Triệt ngạc nhiên nhìn vị Phấn Mao Ngự Tỷ bên cạnh, trong lòng vẫn khá tò mò. Cùng vị bằng hữu ngoại quốc này dây dưa gần 3 tháng có lẽ, đây là lần đầu tiên Nạ Tạ Xạ nói với hắn những lời như vậy. "Chẳng phải sắp đến Giáng sinh rồi sao, ừm còn 2 tháng nữa. Thân ái, đến lúc đó ta muốn về nhà một chuyến, ngươi có thể đi cùng ta không? Mẹ ta rất muốn gặp ngươi một lần đó." Chương 435 nữ nhân kỳ quái thắng bại dục, chương 435 nữ nhân kỳ quái thắng bại dục, về nhà ngươi ư? Để xem đã, nếu có thời gian, ta có thể cùng ngươi về một chuyến. Giang Triệt mở ra, quả thực không ngờ Nạ Tạ Xạ lại đưa ra yêu cầu này, hắn khẽ suy nghĩ, rồi mở lời. Vừa hay, các cảnh đẹp của đại địa thần châu hắn đã sớm xem hết rồi. Dù sao thì bây giờ còn 2 tháng nữa mới đến Giáng sinh, nếu lúc đó không có việc gì gấp cần xử lý, đi một chuyến đến Ma Hùng cũng không sao. Thật sao? Nạ Tạ Xạ lộ vẻ vui mừng, không kìm được hôn một cái lên má Giang Triệt, mày nàng cong lên vì vui sướng, thân ái, ngươi thật sự rất tốt với ta đó. Tuy Giang Triệt không rõ ràng đồng ý, nhưng hắn cũng không rõ ràng từ chối. Có hy vọng. Ngươi nhớ mụ mụ, sao không nghĩ đến việc đón nàng đến Long Quốc định cư? Giang Triệt cười hỏi. Mụ mụ của ta gần đây mới dưỡng bệnh xong xuất viện, hơn nữa muội muội ta năm nay mới 8 tuổi, vẫn đang học tiểu học. Nếu mụ mụ đến Long Quốc ở với ta, muội muội sẽ không có ai chăm sóc. Nạ Tạ Xạ giọng điệu hơi tiếc nuối, đại khái kể cho Giang Triệt nghe về tình hình gia đình nàng. Nếu mụ mụ đến Long Quốc, muội muội sẽ chỉ còn lại phụ thân nghiện cờ bạc chăm sóc, nàng còn nhỏ như vậy, Nạ Tạ Xạ không thể yên tâm. Chuyện này có gì khó đâu? Đón cả mụ mụ và muội muội ngươi đến không phải được sao? Thân ái, ý ngươi là? Nạ Tạ Xạ ngẩn ra, do hỏi, trong lòng đã lờ mờ hiểu ý Giang Triệt. Chính là như ngươi nghĩ đó, vấn đề về giấy phép cư trú, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, dù sao biệt thự Hoa Hồng tạm thời cũng chỉ có mình ngươi ở, để người nhà ngươi đến ở cùng ngươi không phải rất tốt sao? Giang Triệt nói ra suy nghĩ của mình, giúp gia đình Nạ Tạ Xạ lấy được giấy phép cư trú, thậm chí là thẻ xanh, đối với hắn mà nói chỉ là một câu nói. Được, thân ái, cảm ơn ngươi. Nạ Tạ Xạ cảm động đến rưng rưng nước mắt, tuy nàng ít khi nhắc đến người nhà trước mặt Giang Triệt, nhưng một mình ở nơi đất khách quê người, nỗi nhớ người thân rất khó kìm nén. Từ trước đến nay, nàng đều có ý định đón mụ mụ và muội muội đến bên cạnh. Chỉ là chuyện này thực hiện khá khó khăn đối với nàng, vì vậy kế hoạch vẫn luôn bị trì hoãn. Bây giờ thấy Giang Triệt chủ động nhắc đến, giúp mình giải quyết vấn đề này, trong lòng nàng sao có thể không cảm động chứ? Ô ô ô, thân ái quả nhiên yêu thích mình, trong lòng hắn có ta. Thân ái thật sự quá tốt với mình rồi, tối nay nhất định phải cùng Dương tỷ tỷ, thật tốt báo đáp hắn. Nạ Tạ Xạ vô cùng cảm động, giá trị cảm xúc 1-4-5-6-7 nhìn thấy Giang Triệt và Nạ Tạ Xạ tình tứ, ngọt ngào như vậy, Trần Tuyết Vi không hiểu sao có chút ghen tị, trong lòng chua chát. Nàng khẽ kéo tay áo Giang Triệt, đợi đến khi Giang Triệt quay sang nhìn, nàng hé đôi môi đỏ mọng, khẽ lẩm bẩm, "Học trưởng, ta cũng muốn đưa ngươi về nhà gặp phụ mẫu, được không ạ?" Vốn dĩ trong lòng nàng cũng không có nhiều ý nghĩ này, dù sao nàng và Giang Triệt vừa mới ở bên nhau chưa được bao lâu, việc gặp phụ mẫu có chút quá sớm. Nhưng, sau khi nghe Giang Triệt và Nạ Tạ Xạ nói chuyện, không biết vì lý do gì, nàng đã nói ra những lời này, nàng không muốn bị cô gái ngoại quốc này vượt mặt. "Ngoài hi hi, ta chính là bạn gái nhỏ tốt nhất, ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất của học trưởng." Vậy cơn sóng, "Được, có thời gian ta sẽ đến thăm bá phụ bá mẫu." Giang Triệt có chút dở khóc dở cười, đây đúng là sự hiếu thắng kỳ lạ của phụ nữ, chuyện này cũng phải so sao. Mọi người đều là chị em tốt cả đời, có cần thiết phải phân cao thấp trong mọi việc không? Ừ mừng, thấy Giang Triệt đồng ý, Trần Tuyết Vi cười rạng rỡ như hoa, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, trông vô cùng vui vẻ. Tuy khi hi hi ở đây nàng chỉ có thể lén lút mập mờ với học trưởng, nhưng Trần Tuyết Vi tin rằng tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu, mình nhất định sẽ có ngày được chính thức. Cố lên Trần Tuyết Vi, ngươi làm được mà. Cùng với sự có mặt của các bên, buổi đấu giá do Chân Bảo các tổ chức cũng chính thức khai mạc. Một nữ đấu giá viên xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ tươi bước lên sân khấu, nàng tự tin, đầu tiên là một bài phát biểu khai mạc theo công thức, sau đó liền tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đây là món đồ đấu giá đầu tiên tối nay, kim ti dược thiệt quan, là vương miện ngự dụng của hoàng đế Vạn Lịch Triều Minh, được dệt từ sợi vàng cực mảnh, kỹ thuật đạt đến đỉnh cao, là biểu tượng tối cao của quyền lực hoàng gia, có giá trị siêu tầm vô cùng phi thường. Giá khởi điểm 2000 vạn. Ta ra 2500 vạn. 2800 vạn. 3000 vạn. 4000 vạn. 4000 vạn lần 1, 4000 vạn lần 2, 4000 vạn lần 3. Chúc mừng quý khách ghế số 17 đã giành được kim ti dược thiện con này. Đây là món đồ đấu giá thứ 2 tối nay, bức lạc hà cô vụ đồ của Đường Dần Đường Bá Hổ. Đường Dần là một họa sĩ xuất sắc thời mình, chắc hẳn các vị ở đây không xa lạ gì với hắn. Bức lạc hà cô vụ đồ này là một trong số ít những tác phẩm chân thực còn lưu truyền của hắn. Giá khởi điểm 2000 vạn, 3000 vạn, 4000 vạn. Chúc mừng quý khách số 36 đã thành công đấu giá bức lạc hà cô vụ đồ này với giá 5800 vạn. Đây là món đồ đấu giá thứ 3 tối nay, Bình Thiên cầu bếp Cửu Long náo hải bằng men lam thời ung chính triều thành, giá khởi điểm 1500 vạn. Trong phòng VIP Thiên Tự Nhất Hảo, Giang Triệt nhìn buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi bên dưới, có chút hứng thú. Dù là đồ sứ quan hầm lò thời Minh Thanh hay tranh chân thực của Đường Dần, trong nhà hắn đều không thiếu, những thứ này hắn đều chơi từ nhỏ đến lớn, căn bản không hiếm lạ gì. Nếu không phải vì Thanh Thất Tinh Kiếm sẽ xuất hiện cuối cùng, hắn thật sự không có nhiều hứng thú tham gia buổi đấu giá kiểu này. Giang Triệt không có hứng thú, nhưng Nạ Tạ Sa, Trần Tuyết Vi và những người khác lại xem rất say sưa, cái gì cũng thấy mới lạ. Nhìn thấy chiếc bình quan hầm lò thời ung chính được một thương gia giàu có ở Hồng Kông giành được với giá gần 7000 vạn, Trần Tuyết Vi thầm thật lưỡi. Nàng không am hiểu về đồ cổ, cũng không mấy hứng thú, thật sự không hiểu tại sao những chiếc bình quan hầm lò này lại khiến các thương gia và danh nhân giàu có tranh giành đến vậy. Đây là cả 7000 vạn đó. Có nhiều tiền như vậy để đấu giá quan hầm lò chẳng phải ăn nhiều đồ ăn ngon vào bụng sẽ tốt hơn sao? Bánh bao nhỏ, cua hoàng đế, bánh su kem, tần hoài bát tuyệt. Kaka, chiếc vòng cổ này trông đẹp quá. Hoa. Liễu Mộng Hi nép vào lòng Giang Triệt, đôi mắt lấp lánh như sao. Hi hi thích sao? Vậy Kaka đấu giá mua tặng ngươi nhé. Giang Triệt liếc nhìn chiếc vòng cổ đá quý tên là tình yêu của bầu trời sao này, giá khởi điểm 1000 vạn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Được ạ, được ạ. Hi hi nghe Giang Triệt nói vậy, hi hi phấn khích vỗ tay nhỏ, khuôn mặt trắng non tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đáng yêu vô cùng. Nàng biết Kaka tốt của mình căn bản không thiếu tiền, cũng không có ý định tiết kiệm tiền cho hắn. Giang Triệt nhấn chuông đấu giá, tiện miệng báo giá 2000 vạn. Cô gái sần sám ngẩn ra, quý khách Thiên Tự Nhất Hảo ra giá 2000 vạn, còn ai theo ra không? Lời nàng vừa dứt, toàn bộ phòng đấu giá im lặng. Tuy không biết vị đại nhân vật nào đang ngồi trong phòng VIP Thiên Tự Nhất Hảo, nhưng có thể ngồi ở vị trí thượng khách trong một buổi đấu giá quy mô như thế này, rõ ràng không phải những người có tài sản chưa đến 100 tỷ như bọn họ có thể sánh bằng, vì vậy không một ai theo giá. 2000 vạn lần 1, 2000 vạn lần 2. Chúc mừng quý khách Thiên Tự Nhất Hảo đã thành công đấu giá chiếc tình yêu của bầu trời sao này. Chương 436 vui vẻ hi hi, chương 436 vui vẻ hi hi. Không lâu sau, nhân viên của buổi đấu giá đã mang hộp quà tinh xảo đựng tình yêu của bầu trời sao đến trước mặt Giang Triệt. Giang thiếu, đây là tình yêu của bầu trời sao mà ngài đã đấu giá tại cửa hàng nhỏ của chúng ta. Nhân viên hai tay dâng hộp quà, cung kính cúi người, sau đó rời khỏi phòng VIP Thiên Tự Nhất Hảo. Giang Triệt mở hộp quà, lấy ra món tình yêu của bầu trời sao có tạo hình tinh xảo, tự tay đeo lên chiếc cổ thiên nga trắng nõn, mềm mại của tiểu La Lệ, hôn một cái lên trán nàng, cười nói: "Ừm, khá tốt đấy, thế nào, hi hi thích không?" Tiểu gia hỏa toàn thân thơm mùi sữa, giống như một chiếc bánh nhỏ mềm mại, thật sự khiến người ta yêu thích vô cùng. "Thích, hi hi rất thích." Tiểu La Lệ bít tất trắng liên tục gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười trên mặt không thể kìm nén được, cứ thế ngây ngô cười mãi không thôi. "Hi hi, quả nhiên ca ca là người thích hi hi nhất, các tỷ muội khác đều không có, chỉ có chính mình nhận được món đồ đấu giá 20 triệu này, điều này còn không thể nói rõ ca ca yêu thích mình sao? Ca ca là ca ca tốt nhất trên đời." Hi hi yêu ca ca nhất rồi. Bạch Họa Mi liếc nhìn cô em gái ngốc nghếch đang ngây ngô cười, thầm bĩu môi. Quả nhiên, tiểu nữ sinh vẫn là tiểu nữ sinh, vài ba câu đã bị tên đàn ông chó má kia dỗ dành đến mức không biết trời trăng gì nữa rồi. Chỉ là một sợi dây chuyền đá quý thôi, có gì mà vui chứ? Chẳng qua là tạo hình tinh xảo một chút, giá cả không hề rẻ một chút, có giá trị siêu tầm rất tốt thôi sao? Lao nương tự mình cũng có thể mua. Lao nương mới không thèm. Nạ Tạ Xạ và Trần Tuyết Vi thì nhìn sợi dây chuyền đá quý trên cổ Hi Hi bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, cực kỳ khao khát. Những thứ khác tạm thời không nói, đây chính là vật định tình mà thân ái, Giang học trưởng đặc biệt đấu giá cho Hi Hi, giá trị căn bản khó mà ước lượng được. Dương Tĩnh Xu không có những suy nghĩ ghen tị của những người phụ nữ này, thấy Hi Hi cười vui vẻ như vậy, trên mặt nàng cũng nở một nụ cười tuyệt đẹp, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu. Đã qua cái tuổi tranh giành ghen tuông, cộng thêm tính cách khá truyền thống, nàng hoàn toàn không có ý định so kẻ với đám tiểu nữ sinh này. Hi Hi lớn lên đáng yêu như vậy, lại có khoảng cách tuổi tác lớn với mình, tuy danh nghĩa là tỉ muội, nhưng Dương Tĩnh Xu lại coi nàng như con gái, luôn muốn vô thức bảo vệ tiểu đáng yêu này. Nạ Tạ Xạ, Trần Tuyết Vi, Bạch Họa Mi nảy sinh lòng ghen tị, giá trị cảm xúc 9999. Sau sợi dây chuyền bầu trời sao, lại có vài món đồ đấu giá khác lần lượt được bán, cuối cùng mới đến món đồ chủ chốt của buổi đấu giá, Thất Tinh Kiếm. Mọi người xin hãy xem, đây là một thanh kiếm đồng xanh được khai quật từ thời Thương Chu, là vật mà các nhà khảo cổ học đã khai quật được trong các lăng mộ của các vị vua Thương Chu, có lịch sử 3000 năm. Mặc dù bề mặt của thanh kiếm đồng xanh đã bị hư hại, nhưng tổng thể vẫn được bảo tồn hoàn hảo, có giá trị siêu tầm cực kỳ cao. Giá khởi điểm 50 triệu. Theo lời của người dẫn chương trình đấu giá, một tràng tiếng giao giá liên tục vang lên. Ta ra 70 triệu, ta ra 80 triệu, ta ra 100 triệu. Kiếm đồng xanh thời Thương Chu, có lịch sử 3000 năm. Hai điều kiện này cộng lại, bất kỳ bậc thầy giám định đồ cổ nào cũng không thể từ chối. Thất Tinh Kiếm vừa xuất hiện, lập tức gây ra một làn sóng chấn động lớn. 150 triệu. Một thanh niên dung mạo thanh tú, ăn mặc bình thường giơ bảng báo giá trong tay, nhìn những ánh mắt kinh ngạc của các thương gia giàu có và danh nhân xung quanh, hắn tỏ vẻ bình thản. Vị khách VIP số 97 ra giá 150 triệu, còn ai muốn theo không? Nghe thời giá báo của vị khách VIP số 97, người dẫn chương trình đấu giá mặc sườn xám hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt nàng trở nên vô cùng phấn khích, thở dốc, nàng cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, run rẩy giọng hỏi: "Giá giao dịch 150 triệu. Nếu giao dịch này thành công, nàng ít nhất cũng có 1-2 triệu tiền hoa hồng, phát tài rồi, phát tài rồi, lần này là thực sự giàu có chỉ sau một đêm rồi." Thanh niên này là ai vậy? "Lão Vương, người quen biết rộng, có biết không?" "Không quen, có lẽ là thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó từ nơi khác đến. Vừa ra tay đã là 150 triệu, thật sự là quá hào phóng. Có phải là thiếu gia của các chi chính của 6 gia tộc lớn ở Lâm Giang không? Không phải, thiếu gia của 6 gia tộc lớn ta cơ bản đều đã gặp, căn bản không có nhân vật như vậy thôi, không thể so với người trẻ tuổi bây giờ, 150 triệu cũng quá đắt rồi, không cần nữa, không cần nữa 150 triệu lần thứ nhất, 150 triệu lần thứ hai ngay trước khi chiếc đũa của người dẫn chương trình đấu giá xinh đẹp sắp hạ xuống, một giọng nói vang lên từ phòng VIP Thiên Tự Nhất Hảo, ta ra 200 triệu. Lời vừa dứt, toàn bộ hội trường đấu giá lại xôn xao, mọi người bắt đầu xì xào đoán xem vị khách VIP Thiên Tự Nhất Hảo này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể một lúc lấy ra 200 triệu tiền mặt để đấu giá thanh kiếm đồng xanh này, đây không phải là tài lực mà một thương gia bình thường có thể sở hữu. Dù sao, mặc dù thân phận của bọn họ cao quý, nhưng phần lớn là tài sản cố định, dòng tiền mặt có thể điều động rất hạn chế. Vị đại gia nào ngồi ở ghế VIP Thiên Tự Nhất Hảo mà lại hào phóng đến vậy? Thật là quá đáng, thật là lợi hại, Lâm Giang này quả nhiên là nơi ẩn chứa rồng hổ, một buổi đấu giá đã làm lộ ra nhiều phú hào ẩn giấu đến vậy. Vị khách VIP Thiên Tự Nhất Hảo ra giá 200 triệu, còn có ai muốn theo giá không? Giọng điệu của người dẫn chương trình đấu giá xinh đẹp càng run rẩy hơn, mặt nàng đỏ bừng vì quá phấn khích, nao thiếu oxy, cơ thể mềm mại run rẩy, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Giá giao dịch 200 triệu, đây là 2 triệu tiền hoa hồng của chính nàng. Làm nghề 3 năm, cuối cùng cũng gặp được khách hàng đại gia như vậy sao? Cho dù ngươi là thần thánh phương nào, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, đại gia VIP Thiên Tự Nhất Hảo. Làm xong phi vụ này, lão nương sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. 200 triệu lần thứ nhất, 200 triệu 230 triệu, thanh niên số 97 lại giơ bảng, hắn nhíu mày, mặt tối sầm nhìn về phía ghế VIP Thiên Tự Nhất Hảo. Trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Buổi đấu giá lần này, hắn chỉ chuẩn bị 250 triệu tiền vốn, 230 triệu đã gần như là giới hạn mà hắn có thể chấp nhận, hy vọng tên này đừng quá không biết điều thì tốt. Nếu không thì, không ngờ, lời hắn vừa dứt, vị khách VIP Thiên Tự Nhất Hào lập tức theo giá, 260 triệu. Lời vừa dứt, toàn bộ hội trường đấu giá im lặng như tờ, không một tiếng động. Ngay cả người dẫn chương trình đấu giá xinh đẹp cũng mở to mắt, nhất thời quên mất việc ra bán. Mặc dù tàng bảo các những năm gần đây cũng đã bán ra không ít văn vật quý hiếm có giá trị không nhỏ, nhưng phần lớn trong số đó là những món đồ đấu giá vài chục triệu, rất hiếm khi có những đơn hàng lớn hơn 100 triệu, huống chi là tận 260 triệu. 260 triệu đây là tận 260 triệu đó. Rốt cuộc là người có thân phận như thế nào mới có thể dùng giọng điệu bình thản như vậy mà nói ra câu nói này. Mặt thanh niên số 97 tối sầm, chiếc tách trà sứ xanh trong tay hắn bị bóp nát, ngay lập tức hóa thành cho bụi,